Chương 42, chuẩn bị và hòa tượng, các giới hành động chương 42, chuẩn bị và hòa tượng, các giới hành động điện anh liệt đường được xây dựng ngay cạnh nhà thờ. Từ một ý nghĩa nào đó, có thể giúp tín đồ bất một chuyến đi. Hiện tại, thần hạ giới thực tế không quy định ngày nào cần làm lễ cầu nguyện. Tuy nhiên, ngày rời khỏi thần hạ được coi là ngày lễ kỷ niệm. Ngày này, tất cả mọi người trong thần hạ giới đều sẽ đến nhà thờ. Thứ hai, chính là thỉnh hồi thần tượng về nhà cùng bái. Thánh linh đương nhiên không thể có cùng đãi ngộ với hắn, nhưng có thể cân nhắc chế tác một số hòa tượng. Để một số chủ giáo gia trì, có thể phát huy một số hiệu quả ổn định khí tức. Có lẽ có thể bán một số hòa tượng thánh linh ra ngoài. Chuẩn bị nửa tháng chắc cũng được rồi. Trần Cảnh không khỏi thầm nghĩ, hắn cũng không quá vội vàng. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ về một số kế hoạch tiếp theo, người của nhiều thế giới khác cũng bắt đầu hành động. Thần hạ giới vì xếp hạng thứ nhất, có thể ung dung ngồi xem. Huống chi thần hạ giới cũng không giống như những thế giới khác hỗn loạn như vậy. Dưới sự thần thánh, hiện tại lại vô cùng đoàn kết. Một lòng vì sự phát triển của thần hạ giới mà góp sức. Ly Dương giới tuy là thế giới chỉ đứng sau thần hạ giới, tuy nhiên thế lực lại quá nhiều. Hiện tại, xem ra Ly Dương Vương Triều và Bắc Lương đối lập. Tuy nhiên, còn liên quan đến vấn đề trên trời và dưới đất. Có thể nói là vô cùng phức tạp. Thậm chí có thể nói, trong tất cả các thế giới của bọn hắn xem như phức tạp nhất. Chỉ là vì áp lực từ thế giới bên ngoài. Bất kể là Ly Dương Vương Triều hay Bắc Lương, hoặc là một số thế lực giang hồ, đều không dám hành động khinh suất. Nửa năm, có lẽ sẽ trôi qua trong chớp mắt. Một khi có nội loạn, e rằng rất nhiều cường giả của Ly Dương giới không muốn. Bởi vì đến lúc đó, nhân gian có thể phải đối mặt với áp lực của tiên nhân trên trời và áp lực từ các thế giới bên ngoài. Vẫn là tạm thời duy trì ổn định thì tốt hơn. Bao gồm cả vị trường sinh đã sống 800 năm này, nho ra thánh nhân Trương Phủ Giao càng đứng ra nói. Theo ánh sáng quang mạc lộ ra, thân phận của hắn đã không thể che giấu được nữa. Vị Trương thánh nhân này cũng không giả vờ. Kỳ thực, hiện tại vị Trương Phủ Giao này cũng vô cùng phiền não. Trước đây, hắn không để ý đến sự thay đổi của Ly Dương Vương Triều. 800 năm, đã chứng kiến quá nhiều vương triều hưng thịnh và diệt vong. Đã sớm không để ý. Tuy nhiên, lại xảy ra vấn đề khi thế giới dung hợp. Từng vị tiên nhân trên trời chuyển thế, lập trường cũng không biết như thế nào. Quan trọng nhất là thân phận nhân gian sau khi chuyển thế càng thêm phức tạp. Dù thế nào đi nữa, ít nhất hắn vẫn hy vọng duy trì sự ổn định tạm thời của Ly Dương giới. Tần thời giới ta chờ có thể tiến hành một số thay đổi. Ví dụ như học hỏi một số thứ từ thần hạ giới. Doanh Chính triệu tập nhiều triều thần, chậm rãi lên tiếng nói. Xem xong tình huống của thần hạ giới, cho dù là vị đế vương này cũng phải thừa nhận là không bằng. Phải biết rằng vị đế vương này không phải là người bình thường tiêu ngạo. Tuy nhiên, đối mặt với đả kích giáng cấp từ thần hạ giới, vẫn phải cúi đầu. Đặc biệt là vị thần thánh kia hô vang mọi người như rồng càng khiến Doanh Chính có chút nhiệt huyết. Nhiều triều thần đương nhiên đã nhìn ra sự thay đổi của thần hạ trước đó. Trên lệch không phải là nhỏ. Chỉ là muốn làm được như thần hạ, cũng là vô cùng khó khăn. Bên trong này liên quan đến lợi ích, thậm chí liên quan đến rất nhiều người trong triều đình. Trong thời gian đầu, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt không khỏi đều rơi vào Lý Tư, vị tể tướng này. Giờ khắc này, trong lòng Lý Tư cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện tốt bình thường lại không đến lượt mình. Bây giờ có chuyện lại muốn mình gánh vác. Không phải người tử tế. Ta chờ Đại Tần nên tăng cường bồi dưỡng về mặt thợ thủ công. Còn sau khi thế giới dung hợp, xem có thể lấy được giống lương thực năng suất cao từ thần hạ hay không. Lý Tư cuối cùng vẫn phải cắn răng nói ra mấy điểm. Về cơ bản không liên quan đến cốt lõi, nhưng tương đối có thể giúp ích cho thần hạ. Ánh mắt u ám của Doanh Chính rơi vào người Lý Tư, coi như cho Lý Tư một áp lực lớn. Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy một phương án thích hợp cho sự phát triển của Đại Tần. Doanh Chính dường như cũng nhìn ra được những điều khó nói của những người này, trực tiếp lên tiếng nói. Vị đế vương này thực tế cũng hiểu rõ về lợi ích liên quan. Có thể nói trước kia, Doanh Chính cảm thấy mình có thể khống chế Đại Tần. Tuy nhiên lần này, lại cảm thấy năng lực khống chế đã giảm xuống chủ động. Khi liên quan đến lợi ích, cho dù là đế vương cũng không dùng được. Ngoài ra, còn có vấn đề về Bách Gia Chư Tử. Hiện tại, lực lượng phản Tần vẫn còn một số. Đối với Tần thời giới cũng là một phiền phức không nhỏ. Tuy đương giới so với nhiều thế giới, lại đang ở thời kỳ cuối của vương triều. Mặc dù Dương Quảng vẫn chiếm giữ đại nghĩa, nhưng đã đến lúc mặt trời lặn, khả năng kiểm soát toàn bộ thế giới đã gần như mất, chỉ có thể nổi giận điên cuồng. Ngược lại, nhiều thế lực lại bắt đầu tìm kiếm con đường riêng của mình. Người có mắt có thể nhìn ra, đó là tình hình hiện tại của tùy đường giới có chút không ổn. Mặc dù tùy đường giới xếp hạng không phải là quá thấp, nhưng tình hình hỗn loạn đã dẫn đến không ít vấn đề. Hơn nữa, thứ hạng này của tùy đường giới cũng có chút hư cao, chủ yếu là vẫn còn có một con ma long gia trì. Đế Đạp Phong Phạm Thanh Huệ triệu tập nhiều người bắt đầu thảo luận xem nên làm thế nào tiếp theo. Ở các thế giới khác có không ít truyền thừa của Phật môn, chúng ta có thể liên kết lại với nhau. Sư Phi Huyên không khỏi đưa ra một ý kiến, khiến ánh mắt của Phạm Thanh Huệ không khỏi sáng lên. Đại Minh, Đại Tống, Đại Chu, Ly Dương những nơi này đều là truyền thừa của Phật môn. Nếu có thể liên kết lại, vậy thì thậm chí không sợ ảnh hưởng do sự dung hợp của nhiều thế giới. Không hẹn mà gặp, Âm Quý phái đóng quân, Vây Anh và sư phó của mình Trúc Ngọc Nghiên cũng đang thảo luận về tương lai. Chúng ta nên liên hệ với một số tồn tại xuất thân từ ma môn ở các thế giới khác. Trúc Ngọc Nghiên và Vây Anh hai người cũng nghĩ ra một ý tưởng tương tự. Ở các giới, xuất thân từ ma môn cũng có không ít tồn tại. Tuy nhiên, đôi sư đồ này lại không quên một chuyện. Đó là kết giao với thần hạ giới. Những thứ mà thần hạ giới đã thể hiện trước đây về cơ bản là đả kích giáng cấp đối với các thế giới khác. Các thế giới khác có lẽ vẫn còn một số vấn đề, nhưng thần hạ giới thì không. Nếu có thế giới nào nhất thống được toàn bộ thiên vũ. Trong tình huống này, thần hạ giới là tồn tại không thể đắc tội nhất. thậm chí âm quý phái tốt nhất nên thiết lập một số liên hệ với thần hạ. Đương nhiên bọn nàng cũng hiểu, muốn thiết lập liên hệ với thần hạ giới không hề dễ dàng. Chương 43, hoàn loạn và giao lưu, khoe khoang. Chương 43, hoàn loạn và giao lưu, khoe khoang. Bắc Ly giới, Đại Chu giới, Đại Nguyên giới, Đại Tống giới, vân vân đều đang chuẩn bị. Nhưng mà, so ra thì Đại Nguyên giới hiện tại là hỗn loạn nhất, bởi vì trong tất cả các thế giới, chỉ có nó là một vương triều dị tộc. Lúc đầu nhìn thấy thần hạ giới dường như là vương triều dị tộc, người Đại Nguyên giới vốn còn rất hưng phấn. Kết quả về sau mới phát hiện chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi, thậm chí Đại Thanh Vương triều ban đầu còn không phải là yếu bình thường. Thần hạ giới có thể xếp hạng nhất, có thể nói là hoàn toàn dựa vào một người thành tựu. Tình huống này, Nguyên Hoàng quả thực sợ bản thân vì vương triều dị tộc mà bị vây công. Khí diễm ngạo mạn ban đầu, hiện tại lại khiêm tốn hành sự. Có thể nói đây là sự tương phản lớn nhất. Trong khi ứng phó với các thế giới khác nhau, việc giao lưu giữa những người đến từ các thế giới khác nhau cũng bắt đầu. Trương Tiểu Ngũ, Đại Minh giới các thế giới khác có thật sự như trong lời giới thiệu không? Lục Tiểu Phụng, Đại Minh giới chư vị đạo hữu các thế giới khác tốt, tại hạ là Lục Tiểu Phụng của Đại Minh đạo thích, tần thời giới Mặc gia bọn ta cũng là am hiểu và thích kết giao bằng hữu anh hoành, tùy đường giới âm quý phái hoan nghênh một số bằng hữu đồng đạo. Lúc ban đầu, rất nhiều người còn từ từ thăm dò, đến cuối cùng cũng coi như bình tĩnh có thể giao lưu với rất nhiều người. Nhưng một khi có một số nhân vật đại diện của các thế giới khác nhau đứng ra, thì một số người bình thường lại không dám tham gia vào. Tôn Chỉ Cường giả vi tôn trong thế giới võ giả có thể nói là ăn sâu vào lòng người. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thần hạ giới. Đáng tiếc là người thần hạ giới hiện tại cũng không nổi, bởi vì thời gian ban ngày đều có những việc bận rộn riêng, còn về quang mạc gì đó chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà theo sau khi có người phát hiện ra chức năng tải lên video, người thần hạ giới lập tức trở nên khác biệt, đặc biệt là đến giờ ăn, người thần hạ giới thì bắt đầu đăng tải các video về một số món ăn của mình. Vương Cốc, thần hạ giới video nhà ăn trường học Lâu Phi Hoàng, thần hạ giới video nhà ăn xưởng Phù Hình Chân, thần hạ giới video bữa trưa thường ngày của gia đình. Mặc dù người thần hạ giới không nói gì, nhưng lại là thứ có thể khiến các thế giới khác vỡ tan phòng tuyến nhất. Một số cường giả của các thế giới khác thì còn đỡ, thấy một số người bình thường nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng. Nhà ăn trường học, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thậm chí là thịt cá đều có. Nhà ăn xưởng, những thứ như thịt kho tàu, cơm gạo trắng càng có sức hấp dẫn lớn. Bữa trưa gia đình gì đó, mặc dù có thể kém hơn một chút, nhưng thịt loại rau loại vẫn vô cùng phong phú. Thứ hai chính là về trang trí nội thất tinh xảo, càng khiến người ta sáng mắt. Bàn thủy tinh, ghế gỗ lim, tường trắng cùng với những bình hoa được bài trí ngay ngắn, vân vân. Hơn nữa một số đèn điện đã bắt đầu vào nhà. Vào ban đêm, vẫn có thể nhìn rõ toàn bộ thế giới. Có thể nói đây lại là một đòn giáng xuống nữa đối với các thế giới khác. Đây chỉ là gia đình bình thường của thần hạ giới mà thôi. Cho dù có một số người lúc ban đầu nghi ngờ, nhưng là theo sau khi nhiều gia đình của thần hạ giới đều lần lượt đăng video của mình lên, những người này hiện tại cũng trầm mặc. Kỳ thật không chỉ người bình thường trầm mặc, cho dù là một số võ giả cũng như đế vương cũng gần như vậy. Bởi vì rất nhiều thứ của thần hạ giới đều là thứ bọn họ không dùng đến. Cảm giác như là đang khoe khoang vậy. Trần Cảnh tự nhiên có thấy cách giao lưu của thần hạ giới và các thế giới khác, không khỏi lắc đầu nói. Toàn bộ quang mạc bị người thần hạ giới biến thành một buổi phát sóng ăn uống. Cứ đến giờ ăn, càng trở thành chuyên trường của người thần hạ giới. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất, đó chính là thần hạ giới hiện tại một ngày ba bữa. Còn về các thế giới khác, phần lớn mọi người đều một ngày chỉ có thể ăn hai bữa mà thôi. Mấu chốt là hai bữa còn chẳng ra gì. Trước kia, lời giới thiệu trên quang mạc chỉ là đại khái khiến các thế giới khác cảm nhận được sự khác biệt với thần hạ giới. Nhưng mà hiện tại sau khi chức năng video được tung ra, càng khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa người thần hạ giới và bọn họ. Phải biết người thần hạ giới đều là người người tinh thần phấn chấn, mặt mày hường hào. Mấu chốt nhất vẫn là loại tự tin trên người bọn họ. Đây là điều mà các thế giới khác không học được. Hơn nữa có một chuyện thú vị nữa, đó là một người bình thường của thần hạ giới và Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu cãi nhau. Ban đầu người thần hạ giới này chỉ đăng một số món ăn của mình lên, đánh dấu một tiêu đề, đó là cho dù là hoàng đế nhìn thấy cũng bất quá như thế. Vừa vặn Chu Hậu Chiếu lúc này đang xem qua mạng, việc này lập tức không nhịn được, khiến Ngự Thiện Phòng lên một bán thức ăn, sau đó đăng video phản bác. Chỉ có điều người thần hạ giới cũng không chịu thua, trực tiếp đến nhà hàng đỉnh cấp nhất thần kinh của thần hạ giới, gọi một bàn. Tiểu dáng quả thực không thua kém Chu Hậu Chiếu. Dù sao thần kinh ở đây có đủ loại món ăn và thịt, có một số thứ cho dù Đại Minh cũng không có. Sau đó hai bên đều cãi nhau, khiến người của các thế giới khác xem náo nhiệt một chút. Nhưng mà rất nhiều người lại chú ý đến, đó là người thần hạ giới đối với đế vương thật sự không có kính nể. Thánh giới đều bình đẳng. Câu nói này hiện tại hàm lượng vàng đang không ngừng tăng lên, bởi vì thần hạ giới là thật sự đã làm được. Nếu đổi thành người Đại Minh, vậy thì làm sao dám nói chuyện với Chu Hậu Chiếu như vậy? Cho dù là người bình thường của các thế giới khác và đại bộ phận võ giả cũng như vậy. Dù sao thì đây cũng là một vương triều chi chủ của một thế giới. Mặc dù thực lực của Đại Minh giới tương đối yếu, nhưng tông sư cấp bậc tồn tại vẫn có. Đối với võ giả dưới tông sư và người bình thường vẫn vô cùng dễ dàng. Thậm chí Đại Minh chỉ cần phát ra một lệnh truy nã, thì có rất nhiều người sẵn sàng phục vụ. Nhưng mà đối với người thần hạ giới lại không có tác dụng. Người thần hạ này hiện tại lại không sợ Chu Hậu Chiếu. Điều thú vị nhất là, vì mỗi người chỉ có 10 tin nhắn giới hạn. Sau này Chu Hậu Chiếu càng khiến người giúp đỡ lấy danh nghĩa của hắn tham gia vào cuộc chiến chửi đối. Một mặt khác, người thần hạ cũng không cam chịu yếu thế, tìm không ít người tham gia vào. Người thần hạ giới thì không ít, lại còn ở thần kinh thì người càng nhiều. cuộc chiến chửi bới trên quang mạc hai bên tự nhiên cũng bị nhìn vào trong mắt, cho nên người nguyện ý giúp đỡ người thần hạ này tự nhiên cũng không ít. Chương 44, châm chọc và đào góc tường, thần dụ chương 44, châm chọc và đào góc tường, thần dụ người thần hạ giới vẫn là tương đối bảo vệ người nhà. Mình nức hiếp người thì được, nhưng người khác thì không. Đặc biệt là vẫn là hoàng đế đại minh giới, càng phải giúp một tay. Tốt xấu gì cũng là một giới vương triều chi chủ, vậy mà lại cùng người thần hạ giới bình thường cãi nhau. Trên sách giáo khoa thần hạ hiện nay, hoàng đế đã là chướng ngại lớn nhất của thời đại cũ. Huống chi thế hệ mới đối với hoàng đế bất mãn đã đến một mức độ nhất định. Thêm vào đó, thể chế thần hạ giới hiện nay cũng chứng minh ưu việt của nó. Tình huống này, vậy thì đối với đại minh giới lạc hậu càng không có hảo cảm gì. Một số người thần hạ càng nhao nhao lên tiếng ủng hộ, phát hành thêm nhiều video châm chọc vị đại minh đế vương này. Chỉ là vì có một số tiêu đề không chỉ giới hạn ở đại minh giới, cho nên các đế vương của các giới khác cũng bị liên lụy. Đáng tiếc là các đế vương của các giới khác lại không dám đứng ra, bởi vì người thần hạ quá nhiều. Ngược lại, Chu Hậu Chiếu nhiều nhất có thể điều động được vài vạn, thậm chí hơn 10 vạn người. Muốn phát động toàn bộ người đại minh giới căn bản là không thể nào. Đặc biệt là Chu Hậu Chiếu vì chuyện này mà làm hao tổn sức dân, vậy thì sẽ có không ít người đàn hặc. Có thể nói Chu Hậu Chiếu vị hoàng đế này không có quyền lực lớn như vậy. Tần thời giới Chu Hậu Chiếu này, Doanh Chính lên tiếng nói, trong lời nói dường như có chút trầm trọng. Cùng là đế vương, hắn cũng coi thường Chu Hậu Chiếu là vị đế vương như vậy, thậm chí còn cãi nhau với người thần hạ giới. Phải biết người thần hạ giới lại không giống nhau. Toàn dân giáo dục, toàn dân tập võ. Từ một ý nghĩa nào đó, người thần hạ giới quả thật là người bình thường, nhưng lại không bình thường. Cãi nhau với những người này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thật Doanh Chính cũng hiểu rõ những thứ mà người thần hạ giới phô trương phát hành ra quả thật đã ảnh hưởng đến thế giới của mình. Vấn đề là ngươi có thể làm gì với thần hạ giới? Hiện nay, rất nhiều thế giới thậm chí còn chưa dung hợp, cho dù muốn ngăn cản cũng không có bất kỳ phương pháp nào. Không bằng nhắm mắt làm ngơ. Tình huống này, vậy thì Doanh Chính chỉ là thỉnh thoảng nhìn thoáng qua quan mạc. Dù sao tần thời giới vẫn còn rất nhiều chuyện, ngoài ra, Doanh Chính cũng bảo người đại khái ghi lại tình hình quan mạc. Nếu có chuyện quan trọng sẽ lập tức báo cáo. Trên thực tế không chỉ là Doanh Chính, tương tự như Ly Dương Vương triều chi chủ, Đại Chu Vương triều chi chủ đều không có ý định tham gia. Cho dù bị liên lụy một chút, nhưng rõ ràng là nhắm vào Chu Hậu Chiếu. Tham gia vào thì thuộc về tự tìm phiền toái. Huống chi điểm mấu chốt nhất, đó chính là đại minh giới không có bao nhiêu giá trị. Mặc dù đại minh giới quả thật có một số thiên kiêu thiên tài không sai, tuy nhiên những thiên kiêu này lại không thuộc về đại minh vương triều, cho nên thật sự không có bao nhiêu tính cạnh tranh. Một số thế giới vương triều chi chủ kỳ thật đã chuẩn bị sẵn sàng đào góc tường. Dù sao mặc dù giới hạn dung hợp thế giới có thể tăng lên, nhưng những thiên kiêu đến từ đại minh này lại không có công phạt và tài nguyên tiến thêm một bước. Nếu chỉ dựa vào bản thân, cần phải tốn bao nhiêu thời gian cũng không biết. Ngược lại, nếu được các thế lực thế giới cao cấp hơn bồi dưỡng, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Tình huống này, vậy thì càng sẽ không chú ý đến đại minh giới. Chân cảnh ngược lại cũng có chú ý đến chuyện này. Về việc thần hạ giới cùng ai và Chu Hậu Chiếu tranh chấp, chẳng mấy chốc cũng điều tra rõ ràng. Là con trai của một vị anh liệt của Hồng Sơn quân năm xưa, tên là Từ Khánh, tuy rằng phụ thân qua đời tương đối sớm, nhưng thần hạ cũng không bạc đãi những người nhà của anh liệt này. Tiền trợ cấp còn có sự giúp đỡ phương diện này cũng không ít. Trần Cảnh sau khi tìm hiểu xong tư liệu, cũng hiểu rõ vị Từ Khánh này đại khái chính là khoe khoang. Thân phận hậu đại anh liệt ở thần hạ giới vẫn là vô cùng được ưa chuộng. Thêm vào đó, lại ở thần kinh. Hai điểm này cộng lại, vậy thì đại biểu Từ Khánh ở thần hạ giới mức sống vẫn là xếp vào hàng trung thượng. Mặc dù 20 năm biến cách đã khiến thần hạ giới có biến hóa rất lớn, nhưng một số người tương đối vẫn còn tương đối túng thiếu. Chủ yếu là dưới sự khuyến khích của thần hạ giới, nhân khẩu tăng thêm, một số gia đình tự nhiên sẽ tiết kiệm một chút. Đương nhiên cũng không phải ăn không nổi thịt, đại khái chính là vài ngày mới có thể ăn một lần. Giờ khắc này Trần Cảnh cũng không khỏi suy nghĩ, có nên tăng thêm một chút trợ cấp cho nhân khẩu mới sinh ra. Lúc thần hạ mới thành lập, vì các mặt tiêu hao, vẫn còn thiếu một chút. Tuy nhiên sau 20 năm phát triển, hiện nay cũng coi như có không ít của cải. Quan trọng nhất là, hành động này có lẽ có thể hấp dẫn không ít người. Đa tử đa phúc và truyền tông nối dõi vẫn là ý nghĩ của rất nhiều người bình thường ở các thế giới khác. Nhưng đối với người bình thường ở các thế giới khác mà nói, có nuôi nổi hay không lại là một vấn đề nghiêm túc. Thần hạ giới đã đưa ra điều kiện này, chắc chắn sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu người bình thường đến. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh đã ban ra một đạo thần dụ cho Vương Mạnh Hổ, người hiện đang đảm nhiệm chức giáo hoàng của Thần Quang. Vị giáo hoàng kế nhiệm này là cánh tay phải trước đây của hắn, đồng thời cũng là một trong những người tín ngưỡng và sùng bái hắn nhất. Hiện nay giáo hoàng vẫn có quyền lực rất lớn, cho dù không quản lý việc của thần hạ giới. Huống chi đây là thần dụ. Trong thời gian đầu tiên thần hạ giới đã triệu tập rất nhiều người thảo luận. Phản đối tự nhiên là không có, hiện nay có thể ngồi vững vị trí này, tín ngưỡng đều không thấp. Chỉ trong một ngày, chính sách về trợ cấp đã được công bố. Bởi vì có yếu tố quan mạc, cho nên trong thời gian đầu tiên, đạo tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thần hạ giới. Đương nhiên không chỉ thần hạ giới, các thế giới khác cũng đều biết chính sách mới của thần hạ giới. Chương 45, thần hạ, liệt cường lại là chính mình. Chương 45, thần hạ, liệt cường lại là chính mình. Cái gì? Sinh con liền có thưởng. Hơn nữa tiền thưởng còn không ít, còn có miễn thuế các loại. Sinh càng nhiều, vậy tiền thưởng càng nhiều. Những người đến từ vô số thế giới bên ngoài thần hạ giới càng ngây người thốt lên. Mặc dù trước đó, bọn hắn cũng biết do mức sống của thần hạ giới không hề tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả sinh con cũng phải quản. Thậm chí sinh con không phải gánh nặng, mà là một loại giúp đỡ cho gia đình. Vương Kiến Bá, thần hạ giới thần thánh Vĩnh Xương, đây là thần dụ của vị kia hạ xuống, Lý Chính Đức, thần hạ giới thần thánh có thể nghĩ đến bọn họ, thật sự là quá làm người cảm động. Ngũ Tín Thụy, thần hạ giới cảm kích thần thánh, trước kia trong nhà ba đứa bé có chút lực bất tòng tâm, hiện tại thêm ba đứa nữa cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, trên quang mạc đều là chữ viết đầy ắp những người thần hạ đối với Trần Cảnh cảm kích. Hai ước nhân khẩu bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt trực tiếp khiến quang mạc không còn thanh âm của người đến từ các thế giới khác. Có thể nói ít nhất trong khoảng thời gian này, đều đã trở thành sân nhà của thần hạ giới. Về phần trước đó từ khánh vị này, người thường thần hạ giới và hoàng đế đại minh giới cãi nhau, ngược lại tạm thời ngừng chiến. Bất quá giờ phút này, trong lòng những người đến từ vô số thế giới vẫn hết sức phức tạp. Bọn hắn cũng coi như là đối với chế độ thế giới của mình có chút hoài nghi. Cho dù là có thần hạ giới là một ví dụ. Sau khi quang mạc giới thiệu kết thúc, bọn hắn đến từ vô số thế giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến cho một số người đến từ các thế giới khác có chút thất vọng. Rõ ràng thần hạ giới chính là có thể tham khảo. Hơn nữa thay đổi ít nhất bề ngoài nhìn qua cũng không khó khăn đến thế. Chẳng lẽ vương triều đế chế thật sự là một sai lầm? Thậm chí một số người đều không tránh khỏi nghĩ như vậy. Trong đó cũng không thiếu một số tồn tại cấp bậc võ giả. Phải biết rằng võ giả đều cần tư chất nội tính. Phương diện trí thông minh khẳng định sẽ không quá kém. Bất quá nếu như Trần Cảnh biết được suy nghĩ của những người này, vậy thì khẳng định sẽ nghĩ đây có tính là tư tưởng giác ngộ không? Có chút tương tự như trào lưu tư tưởng vận động cận đại trước khi xuyên việt. Chỉ là hiện tại liệt cường lại là chính mình. Đương nhiên, ngoài những người bắt đầu giác ngộ tư tưởng này ra, vậy thì về phần người thường, lại càng khát vọng trở thành người thần hạ. So sánh thật sự là quá rõ ràng. Ở thần hạ giới cho dù là người thường cũng có thể có tôn nghiêm mà sống. Đối mặt với đế vương càng không hề để ý, cùng hắn cãi nhau cũng không có nửa phần lùi bước. Ăn no mặc ấm, những thứ này coi như là người thần hạ giới cơ bản đều có. Thậm chí sống ngon ăn ngon mới là theo đuổi của bọn hắn. Huống chi là giáo dục, còn có toàn dân tập võ các loại này. Sự khác biệt so sánh thật sự quá lớn. Đối với rất nhiều người thường mà nói, nếu như nói lúc ban đầu chỉ là một ý nghĩ, đi kèm với những video chia sẻ của người thần hạ càng ngày càng nhiều. Ý nghĩ này coi như là càng thêm kiên định. Trong đó người đại minh giới giờ phút này nên là phức tạp nhất. Ban đầu trong lòng vô số người đại minh vẫn còn có chút bất mãn. Sự bất mãn này chủ yếu vẫn là nhằm vào Chu Hậu Chiếu. Chủ yếu bọn hắn cảm thấy vị hoàng đế này thật sự quá mất mặt. Bản thân cùng người thường thần hạ giới so đo, chính là tương đối thuộc về không cần mặt mũi. Điểm mấu chốt nhất là so đo thì thôi. Cuộc sống của hoàng đế dường như còn không bằng trình độ sinh hoạt của người thường thần hạ giới. Không thể nghi ngờ lại càng thêm lúng túng. Hiện tại thần hạ giới càng là đưa ra chính sách trợ cấp sinh con. Cho dù là người thường đại minh giới, trong lòng liền càng thêm phức tạp. Đối với vị đế vương này đã mất đi không ít tự tin. Không biết như thế nào mới có thể trở thành người thần hạ. Giờ khắc này, một phần người thường đại minh trong đầu suy nghĩ chính là như vậy. Thậm chí trong bóng tối lén lút nặn một pho tượng thần, ẩn ẩn cùng Trần Cảnh có ba phần tương tự. Tương đối với người thường, một số thiên kiêu võ giả trong giang hồ đối với Chu Hậu Chiếu càng không khách khí. Bản thân người trong giang hồ đối với triều đình nhưng mà không có bao nhiêu kiêng kỵ. Trong khách điếm, Lục Tiểu Phụng chờ mấy người vẫn chưa rời đi. Bọn hắn cũng đang cân nhắc sau nửa năm thế giới dung hợp nên làm gì. Tự nhiên không tránh khỏi thảo luận về những chuyện gần đây liên quan đến đại minh giới, về chuyện của Chu Hậu Chiếu cũng là chủ đề chính. Chúng ta đại minh giới hiện tại nên kiêm tốn. Bản thân ở trong vô số thế giới xếp hạng chính là cuối cùng, lại cùng thần hạ giới phát sinh xung đột, có chỗ tốt gì? Lục Tiểu Phụng càng không có bất kỳ kiêng kỵ nào trực tiếp lên tiếng nói. Trong lời nói bất mãn, chỉ cần không nốc đều có thể nghe ra. Hắn đối với đại minh giới vẫn tương đối yêu mến, mà cũng chính là phần yêu mến này, nhưng lại khiến hắn đối với đại minh hoàng đế có chút tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Quả thật là như thế. Tình thế của đại minh giới chúng ta hiện nay lại không được tốt cho lắm. Vị này thật sự có chút trẻ con rồi. Hoa Mãn Lâu và Sở Lưu Hương chờ người cũng nhao nhao lên tiếng nói. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết vốn không giỏi ăn nói trong chuyện này đều phụ họa một câu. Có thể nghĩ, hiện nay người đại minh giới đối với Chu Hậu Chiếu đoán khí có lớn đến mức nào. Võ Đăng Sơn Trương Tam Phong cũng lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm khái. Đại minh giới muốn đạt tới trình độ thần hạ giới thật sự quá khó khăn. Huống chi là thời gian cũng không có nhiều như vậy. Cho dù là Trương Tam Phong giờ khắc này đều không tránh khỏi cân nhắc một chút tương lai. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước mắt vẫn là phải bước vào thiên nhân cảnh giới mới được. Trương Tam Phong không khỏi khẽ giọng lẩm bẩm. Hắn dự định mượn nhờ việc quan sát hệ thống cường giả các thế giới trước đây, đi ra con đường thiên nhân của riêng mình. Về phần có một chút năng lực tự bảo vệ mình mới được. Chương 46, phức tạp và lo lắng, tạo thế. Chương 46, phức tạp và lo lắng, tạo thế. So với Trương Tam Phong, một vị đã là đại tông sư. Sau khi mở rộng tầm mắt, đặt chân đến thiên nhân chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên thời gian dài ngắn cũng sẽ quyết định tương lai của đại minh giới. Nếu sớm hơn một bước đặt chân đến thiên nhân, vậy ít nhất khiến một số thế giới kiêng dè. Nói không chừng đại minh giới còn có thể đợi đến khi vô số thiên kiêu trưởng thành. Mặc dù hiện tại thế giới vẫn chưa dung hợp, nhưng đã có thể dự kiến. Đó chính là tương lai đại minh giới khẳng định không mấy lạc quan. Ngoài ra, bên ngoài đại minh giới lúc này trong lòng phức tạp nhất hẳn là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Từ sau khi âm mưu bị bạch trần, Chu Vô Thị tuy không đến mức chúng bạn xa lánh, nhưng cũng gần như vậy. Đặc biệt còn bị Chu gia hoàng tộc lão tổ hạn chế. Mặc dù Chu Hậu Chiếu đang phạm ngu, nhưng bản hầu lại không có chút vui vẻ nào. Chu Vô Thị khẽ thì thào nói, nếu như trước kia hắn nhìn thấy vị chất tử này như vậy hắn sẽ rất hưng phấn, thế nhưng hiện tại lại không vui nổi, bởi vì theo vô số thế giới bị phơi bày, ngôi vị hoàng đế sớm đã không còn quan trọng. Đặc biệt là nhìn thấy Bắc Ly giới, Ly Dương giới những thứ này, những cường giả chân chính căn bản không coi hoàng đế ra gì. nguyên bản đối với việc trở thành chủ nhân Đại Minh Vương triều dã tâm cũng giảm bớt không ít. Ngoài ra còn có thần hạ giới không ngừng biến hóa. Cho dù hiện nay thần hạ giới đã đối với các thế giới khác tiến hành đả kích giáng cấp, nhưng vẫn đưa ra chính sách tăng nhân khẩu. Có thể nói thần hạ giới vẫn đang tìm kiếm tiến bộ. Tình huống này, cho dù là chủ nhân Đại Minh đối mặt với khó khăn hiện tại, muốn đuổi kịp thần hạ giới một chút, e là đều vô cùng khó khăn. Có thể nói vị trí đế vương này, hiện giờ xem như là khoai tây nướng. Trong tình huống này, Chu Vô Thị cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên không muốn tham dự vào. Trong lòng Chu Vô Thị còn có một số lo lắng đối với tương lai Đại Minh. Bất kể thế nào, lúc này những người nắm quyền của vô số thế giới đều nhao nhao giả chết. Chuyện thần hạ giới có thể làm được, dù sao bọn họ cũng không làm được. Chuyện này trôi qua gần mấy ngày, sóng gió mới dần dần ở các thế giới khác lắng xuống. Bất quá tranh chấp giữa Chu Hậu Chiếu và Từ Khánh trước đó vẫn chưa kết thúc, xem như trở thành tiêu điểm mà người các giới trà dư tiểu hậu quan tâm. Không biết hôm nay song phương lại sẽ chia sẻ những gì. Thần hạ giới lại có không ít thứ mới lạ, giống như cái xe đạp kia, nhìn qua thật sự rất hữu dụng. Thậm chí không ít người trong quang mạc thảo luận đều là về chuyện thần hạ giới, đã không còn quan tâm đến chuyện thế giới của mình. Những thứ này có lẽ nhìn không có tác dụng, nhưng trên thực tế lại tăng lên không ít ảnh hưởng của thần hạ giới. Đặc biệt là một số thợ thủ công của các thế giới, càng là mỗi ngày đều mong chờ người thần hạ giới có thể chia sẻ một số thứ mới ra. Bọn họ nhưng là dự định dựa vào việc học tập một số thứ từ thần hạ giới. Phải biết thần hạ giới có thể xem là thánh địa trong lòng của vô số thợ thủ công. Bởi vì ở các thế giới khác, đối với địa vị của thợ thủ công gì đó cũng không cao như vậy. Cho dù là có một số thần tượng, nhưng cũng chỉ là cá biệt mà thôi. Ngược lại thần hạ giới đối với việc bồi dưỡng thợ thủ công, lực độ lại vô cùng lớn. Hơn nữa địa vị trên càng không thấp, cơ bản xem như là người trên người. Điều này đối với thợ thủ công của các giới khác căn bản là khó có thể tưởng tượng. Mà theo thời gian trôi qua, anh liệt điện đường ở các nơi của thần hạ giới thì đã xây dựng xong. Vô số người thần hạ đối với chuyện này lại vô cùng nhiệt tình. Một mặt là vì những người này trả giá, mới có thần hạ ngày hôm nay. Mặt khác, đó chính là lần này thần linh sẽ giáng lâm. Phải biết từ hiện tại muốn gặp Trần Cảnh là không dễ dàng. Không phải là năm xưa Trần Cảnh đi khắp Giang Sơn Vạn Thủy rồi. Trong tình huống này, không biết bao nhiêu người ở thần hạ giới đang mong đợi. Hơn nữa không chỉ có người thần hạ giới, người của các giới khác đồng dạng vô cùng hứng thú, đặc biệt là một số cường giả. Phải biết trước đó Quang Mạc mặc dù có giới thiệu vị này, thế nhưng đó đều là một số quá khứ, ai cũng không biết rõ vị này sau khi tín ngưỡng phong thần như thế nào. Cho dù là biết có chênh lệch, nhưng cũng phải xem thử chênh lệch cụ thể lớn đến mức nào. Bất quá việc này còn phải xem người thần hạ có chia sẻ hình ảnh vị này giáng lâm hay không. Đối với chuyện này thần hạ giới ngược lại không có hạn chế. Nói chính xác hơn, Trần Cảnh cũng không có hạ thần dụ cấm chỉ. Đối với Trần Cảnh mà nói, hắn giáng lâm nhân gian bản thân cũng dự định vì thần hạ giới tạo thế. Lúc này hắn đã mơ hồ cảm nhận được đến từ bên ngoài thế giới một số tín ngưỡng. Mặc dù cảm chi vẫn còn tương đối mỏng manh, nhưng đây là cách hai thế giới. Điều này đại biểu cho các thế giới khác đã có không ít người bắt đầu tín ngưỡng thần quang. Trong tình huống như vậy, Trần Cảnh tự nhiên không ngại thêm một buổi lửa, khiến cho tín ngưỡng càng thêm nồng đậm một chút. Chương 47, chú mục, từ trên trời giáng xuống nhân gian. Chương 47, chú mục, từ trên trời giáng xuống nhân gian. Trên thực tế, Trần Cảnh hiểu rõ, bởi vì 10 giới tiên vũ sắp dung hợp, cho nên khoảng cách giữa các thế giới chắc chắn rất gần. Hắn mới có thể cảm nhận được một chút sức mạnh của tín ngưỡng, nhưng rốt cuộc vẫn cách thế giới, hắn cũng không thể thông qua tín ngưỡng làm được gì, thậm chí hắn cũng không thể lợi dụng tín ngưỡng xác định đây là thế giới nào. Đương nhiên, Trần Cảnh cũng không quá nóng nội. Nửa năm sau thế giới sẽ dung hợp, đến lúc đó những tín ngưỡng này có thể được cảm ứng. Mà ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ miên man, vô số người của thần hạ giới đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngay khi vô số người mong đợi, thời gian đã đến như đã hẹn. Thần kinh của thần hạ giới Anh Liệt Điện Đường có thể xem là được xây dựng tỉ mỉ nhất. Đương nhiên, Thánh Đường Khải Minh cũng như vậy. Dù sao đây là trung tâm của toàn bộ thần hạ giới, có một số đãi ngộ đặc biệt cũng là bình thường. Giờ phút này, rất nhiều hồng y lý chủ giáo của Khải Minh thần giáo dưới sự dẫn dắt của Giáo Hoàng Vương Bạch Hổ càng cung kính chờ đợi. Xung quanh còn tụ tập vô số tín đồ. Phải biết rằng đây là thần minh chân chính giáng lâm, vẫn là sự tồn tại tối cao mà bọn họ tin tưởng. Đoạn video chờ đợi này cũng được một số người thần hạ đăng tải lên qua mạng. Những người ở các giới khác nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm khái. Những người thần hạ này, vẻ mặt thật sự quá mức sùng bái. Hơn nữa, theo một số tin tức trước đây, cũng có những người đã bắt đầu chờ đợi từ đêm qua. Vị này chỉ là giáng lâm, đã có thể gây ra sự chấn động như vậy. Những cường giả ở các giới khác càng nghị luận sôi nổi. So với người thường, cường giả ở các giới khác đối với thần minh của thần hạ giới tuy có kính sợ, nhưng không đến mức tín ngưỡng. Bởi vì trong mắt những người này, Trần Cảnh càng giống như đã khai sáng ra một hệ thống mới, so với lục địa thần tiên còn cường đại hơn. Điều này vẫn có sự khác biệt rất lớn so với thần minh trong mắt người thần hạ giới. Đương nhiên, mặc dù nhìn thấy những người thần hạ có biểu hiện như vậy, những người ở các giới khác có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá nhiều. Bởi vì nghĩ đến những việc mà vị này đã làm trước đây là có thể hiểu được. Lật đổ dị tộc vương triều, kiến lập thời đại mới, khiến người thần hạ được ăn mặc no đủ, miễn phí giáo dục các loại. Có thể nói vị này đối với thần hạ giới tuyệt đối là sự tồn tại vĩ đại. Phải biết rằng cho dù chỉ làm được 1/10 của vị này, e rằng cũng có thể nhận được không ít ái mộ. Kỳ thực vị này càng thích hợp làm đế vương. Ngay cả doanh chính cũng không khỏi cảm khái nói, đặc biệt là rất nhiều bách tính của tần thời giới đối với đại tần đều vô cùng thù địch. Điều này đã hình thành sự tương phản rõ rệt với thần hạ giới. Đáng tiếc là vị này không những không làm đế vương, mà còn đem đế vương chôn bụi. Mà ngay khi vô số người đang nghị luận, thần kinh của thần hạ giới đã bắt đầu phát sinh một số biến hóa. Trên bầu trời, một đạo kim quang bao trùm toàn bộ thiên địa. Tán Dương Khải Minh, ngài là ngọn đèn chỉ đường của thần hạ, càng là hóa thân của sự công bằng trên thế gian, cũng là ánh sáng trong lòng tín đồ. Vô số tín đồ quỳ lạy trên mặt đất một cách sùng kính kêu gọi. Kỳ thực Trần Cảnh đã sớm hủy bỏ lễ quỳ lạy, tuy nhiên lại không ngăn được tín ngưỡng trong lòng tín đồ. Lần này không chỉ có tín đồ thần kinh, còn có tín đồ từ các khu vực lân cận chạy đến. Chủ yếu là do tin tức thần minh giáng lâm được công bố không bao lâu. Nếu không, có lẽ tín đồ đến sẽ còn nhiều hơn nữa. Trên bầu trời, một cánh cổng hư ảo bắt đầu dần dần hình thành. Trong vô số tiếng ca, thân ảnh Trần Cảnh từ trong đó bước ra. Sau khi trở thành thần thánh, toàn bộ người Trần Cảnh đã phát sinh biến hóa rất lớn, có thể dùng chất biến để hình dung, hoặc là nói đây là sự biến đổi từ người thành thần. Trong ánh mắt của vô số tín đồ, Trần Cảnh giờ phút này, vị thần thánh này lại có chút không thể nhìn thẳng. Tuy nhiên, vô số tín đồ lại có thể cảm nhận được một loại ấm áp và nhân từ. Cứ như vậy, Trần Cảnh dưới sự chú mục của vạn người, từ trên trời bước xuống nhân gian. Sau đó Trần Cảnh khẽ buông tay, tất cả tín đồ của toàn bộ thần kinh thành phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng nhẹ nhàng khiến bọn họ đứng dậy. Có thể nói sức mạnh như vậy, đủ để khiến người ta chấn động. Ít nhất những người trước đây và Trần Cảnh có quan hệ tương đối thân thiết, giờ phút này trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Ví dụ như Giáo Hoàng Vương Bạch Hổ này, là sự tồn tại thân cận nhất trước đây vị này tuyệt đối không có sức mạnh to lớn như vậy. Sau khi phong thần bằng tín ngưỡng, vị này dường như đã hoàn thành sự lột xác. May mắn là trước đây Vương Bạch Hổ đã coi Trần Cảnh là hóa thân của thần thánh trong nhân gian. Phong thần lại lần nữa, chỉ là trở lại vị trí ban đầu mà thôi. Cho nên tín ngưỡng càng thêm sùng kính. Chương 48, trở về, chấn động từ thánh linh chương 48, trở về. Chấn động từ thánh linh, sự xuất hiện lần này của Trần Cảnh tuyệt đối không đơn giản. Hắn bung tay áo, vô số ánh sáng trên bầu trời tựa như ngàn sao xa xuống. Ánh sáng nhanh chóng hòa vào trong thân thể của vô số tín đồ. Trong nháy mắt, vô số tín đồ cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa đang không ngừng chảy xuôi. Đồng thời, thân thể cả người cũng cảm thấy thoải mái. Đây là thần nguyên dịch do Trần Cảnh ngưng tụ từ lực lượng tín ngưỡng. Tác dụng chính là tu sửa một số ám thương, bổ sung một ít sinh lực. Đợt này tăng thêm 2-3 năm tuổi thọ vẫn là có thể. Bởi vì thần hạ giới toàn dân luyện võ, cho dù là vô số tín đồ cũng như thế. Thân thể vẫn còn không ít ám thương, đặc biệt là một vị lão nhân biểu hiện càng thêm rõ ràng, trực tiếp tóc bạc hóa thành tóc đen. Đây tựa như một hồi thần tích. Bất quá, vị này bản thân chính là thần minh, thần tích có gì mà không nên. Sau khi chờ đợi mọi người hấp thu một chút, Trần Cảnh cuối cùng mở miệng. Xây dựng thần hạ, có rất nhiều người từng ngã xuống, nhưng không nên quên, đây đều là công thần xây dựng nên thần hạ. Không có sự hy sinh của những người này thì sẽ không có thần hạ như ngày hôm nay. Kẻ đã khuất không nên bị lãng quên. Giọng nói của Trần Cảnh vô cùng hùng vĩ và vĩ đại, đây là đến từ thánh ngôn. Lần này bản thân cũng đến không ít gia thuộc hậu đại của anh liệt các liệt sĩ, vân vân. Nghe thấy phát biểu của Trần Cảnh, giờ phút này đã không kiềm được nước mắt. Mặc dù thần hạ không bạc đãi những người này, nhưng bọn họ vẫn luôn hoài niệm người thân đã khuất. Nếu có thể sống sót, kỳ thật đãi ngộ cũng sẽ không quá tệ. Bất quá, tiếp theo Trần Cảnh lại cho những người này một kinh hỉ thật lớn. Mặc dù thân thể đã cũ nát, nhưng linh hồn vẫn có thể nhìn thấy. Hồn hề quy lai. Giọng nói thuộc về Trần Cảnh vang vọng khắp thần kinh. Giờ khắc này, sắc mặt của vô số tín đồ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới vị thần thánh này vậy mà muốn cho linh hồn của những chiến sĩ đã khuất trở về. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo ba động đặc thù từ trên người Trần Cảnh bắt đầu truyền ra. Đạo ba động này theo thời gian càng ngày càng mạnh mẽ. Vô số tín đồ có mặt đều có thể cảm nhận được một áp lực to lớn. Vô số tín đồ lại không biết, giờ khắc này Trần Cảnh xem như đã phát huy ra toàn bộ thực lực. Trần Cảnh dù sao cũng chỉ vừa mới phong thần không lâu mà thôi, thần lực trên người vẫn còn không ít thiếu sót. Lần đạo thế này xem như đã ra tay toàn lực rồi. Theo ba động lực lượng không ngừng lóe lên, một số linh hồn thể trên bầu trời bắt đầu xuất hiện. Những linh hồn thể này dưới lực lượng đặc thù càng thêm lộ ra dung mạo. Một số gia thuộc thậm chí nhận ra được những dung mạo này. Mặc dù đã cách 20 năm thời gian. Hải tử, đó là gia gia của con. Nhi tử, là ngươi đã trở về sao? Vô số gia thuộc giờ phút này càng thêm kích động, nhao nhao lên tiếng nói. 20 năm thời gian, những người thế hệ trước đều còn cả. Vô số linh hồn dưới lực lượng đặc thù của Trần Cảnh, ngưng tụ thành từng tòa yêu tượng. Quá khứ, số người chết trận vẫn còn không ít. Trần Cảnh không thể lần lượt hóa thành thánh linh, chỉ có thể tạm thời phong ấn thành thạch thai yêu tượng. Mượn nhờ sức mạnh của chúng sinh, sau này những thạch thai điêu tượng này có thể chậm rãi chuyển hóa thành thánh linh. Đương nhiên, hắn cũng điểm hóa ra vài tôn thánh linh. Đây đều là những tồn tại từng có cống hiến to lớn cho thần hạ. Linh hồn tuy rằng trở về, nhưng cũng không phải kết thúc. Ta đem những linh hồn đã khuất này đều chuyển hóa thành thánh linh thạch thai. Những thánh linh thạch thai này sau khi cúng tế sẽ hấp thu lực lượng hương hỏa. Cho đến một ngày chuyển hóa thành thánh linh, ta sẽ dẫn vào thần quốc cùng chia sẻ vinh quang. Thần thánh bất tử, thánh linh bất diệt. Giọng nói thuộc về Trần Cảnh lại lần nữa vang lên. Giờ khắc này, sắc mặt vô số tín đồ kinh hãi, mà gia thuộc hậu đại của vô số người thì lộ ra vẻ mặt kích động. Cho dù bọn họ cũng không nghĩ tới, những tồn tại đã khuất này vậy mà có thể chuyển hóa thành thánh linh. Hơn nữa không có giới hạn về năm tháng, cùng ở bên cạnh vị thần thánh này. Không chỉ có những tồn tại đã khuất này, còn có những tồn tại có cống hiến lớn cho thần hạ giới sau khi chết cũng như vậy. Hơn nữa giờ khắc này, Trần Cảnh còn bổ sung một câu nói. Đây cũng xem như đã cho người thần hạ giới một sự mong đợi và mộng tưởng. Biết đâu sau khi chết bọn họ cũng có cơ hội trở thành thánh linh. Đặc biệt nếu trở thành thánh linh, theo một ý nghĩa nào đó chính là trường sinh. Trước đây khi những người trường sinh xuất hiện ở những thế giới khác, người thần hạ giới cũng rất hâm mộ. Hiện tại thì không cần hâm mộ bất kỳ ai nữa rồi. Lời vừa dứt, chân cảnh thì bắt đầu điểm hóa ra vài tôn tồn tại từng có cống hiến to lớn. Tào Bắc Hậu, Nguyên Hồng Sơn quân đệ thất quân đoàn trưởng. Xung phong liều chết dẫn dắt Hồng Sơn quân công kích tương nam trọng trấn Trần Vong. Có thể không cần thông qua lực lượng hương hỏa phục sinh. Phương Khải Trạch, Nguyên Hồng Sơn quân đệ nhị thập quân tham mưu trưởng. Dẫn dắt 2000 người dưới trướng ngăn cản 2 vạn đại thanh sĩ tốt suốt 3 ngày. Những người này đều từng là học trò của Trần Cảnh, nhưng đều bị núi xanh vùi lấp. Hiện tại Trần Cảnh chuẩn bị đem những vong hồn này đánh thức. Theo lực lượng thần thánh không ngừng thúc đẩy, những thánh linh thạch thai này bắt đầu không ngừng trưởng thành. Sau đó một bóng người bắt đầu từ trong thạch thai chậm rãi xuất hiện. Lần này vong giả là thật sự phục sinh rồi. Tất cả tín đồ đều chấn động nhìn cảnh tượng này, phải biết rằng đây chính là phục sinh. Hơn nữa vẫn là phục sinh sau khi đã cách ít nhất 20 năm. Đây căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trước đây, vị quỷ tiên Mạc Y của Bắc Ly giới kia muốn phục sinh muội muội của mình, đã làm biết bao nhiêu chuẩn bị, thậm chí tu vi đã đạt đến lục địa thần tiên. Thế nhưng lại vẫn chưa có kết quả. Vị thần thánh của bọn họ lại vô cùng nhẹ nhàng, đã phục sinh vô số tồn tại. Mặc dù hiện tại chỉ phục sinh vài vị, nhưng trước đây cũng đã nói, chỉ cần hương hòa đủ, những người đã khuất trước đây cũng đều có thể trở về. Chương 49, mê mang và kinh hãi, một góc băng sơn. Chương 49, mê mang và kinh hãi, một góc băng sơn. Thánh linh trở về bắt đầu dần dần khôi phục một ít thần trí. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Giờ khắc này những người phục sinh càng thêm mê mang, đặc biệt là nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, càng có chút tay chân luống cuống. 7 ngày sau, những thánh linh này, ta sẽ tiếp về thần quốc. Trần Cảnh cũng không để ý trực tiếp lên tiếng nói. Dù sao kế tiếp để giáo hoàng Vương Bạch Hổ phụ trách những thánh linh này là được. Về phần vì sao để chống 7 ngày, chủ yếu vẫn là để những người này và người nhà đoàn tụ, tìm hiểu tình huống thần hạ hiện nay. Âm thanh vừa dứt, Trần Cảnh đã biến mất tại chỗ. Cùng tiễn thần thánh. Giờ khắc này rất nhiều tín đồ cũng có chút phản ứng lại, đội vàng lên tiếng nói. Thật sự là người đã chết phục sinh, điểm này đối với rất nhiều tín đồ mà nói là một đả kích cực lớn. Mà giờ khắc này, những người từ coi chết trở về cũng là người. May mà lúc này, thân là giáo hoàng Vương Bạch Hổ đời thứ 2 của thần giáo ánh sáng, cũng đội vàng ra mặt. Đối với những người này, kỳ thật Vương Bạch Hổ đồng dạng cũng rất quen thuộc. Hoặc là nói những vong hồn này có không ít vẫn là thuộc hạ của hắn. Mặc dù đã qua 20 năm, nhưng đối với những người này vẫn là vô cùng quen thuộc. Vương Phó Soái, những thánh linh này nhìn thấy khuôn mặt Vương Bạch Hổ cũng bắt đầu có chút do dự. Chủ yếu vẫn là đã qua 20 năm, bản thân Vương Bạch Hổ cũng có không ít biến hóa. May mà rất nhanh đã quen thuộc, bởi vì Vương Bạch Hổ kể lại một ít ký ức trước đó. Sau đó Vương Bạch Hổ lại nói về chuyện lần này. Cho dù là rất nhiều thánh linh giờ khắc này cũng không khỏi lâm vào ngây ngẩn. Bọn họ không nghĩ tới bản thân chết rồi lại có thể phục sinh. Bất quá sau khi cảm xúc khôi phục, vậy thì càng nhiều vẫn là kích động. Đối với vị thống soái kia cảm kích càng không cần phải nói. Nhưng khi những thánh linh này tìm hiểu sự biến hóa của thần hạ giới hiện nay, lại càng cảm thấy chấn động. Đầu tiên là sự biến hóa của thần hạ giới, không có đế vương lại càng bước vào thời đại mới. Còn có vị thống soái trước kia đã phong thần. Ngoài ra chính là vấn đề dung hợp thế giới. Có thể nói tất cả những điều này đều mang đến cho những thánh linh này một sự rung động to lớn. Vị kia đã cho bọn họ 7 ngày thời gian. Những thánh linh này ngược lại đều nắm chặt. Bởi vì bọn họ biết vị thống soái này là nói được làm được. Mặc dù những thánh linh này kỳ thật cũng muốn hưởng thụ một chút khói lửa nhân gian, cùng người nhà đoàn tụ, ở lại thêm một thời gian. Nhưng thánh linh và người bình thường rốt cuộc vẫn có một chút khác biệt, đặc biệt là nhiễm phải lực lượng đặc thù và người bình thường không thể quá gần gũi, ít nhất không thể sinh sống cùng nhau trong thời gian dài. Ngoài ra, đã qua 20 năm, vậy thì gia đình còn không biết phát triển ra sao. May mà thần hạ giới thành lập, đối với những anh hồn này đều có sự chiếu cố đặc biệt. Mỗi một thánh linh sau khi tìm hiểu xong tình huống thần hạ hiện nay và trong nhà, đều vô cùng hài lòng. Vị kia đã từng nói ra những lời đều đã làm được. Giờ khắc này trong đầu rất nhiều thánh linh chỉ có ý nghĩ này. Phải biết rằng lúc trước rất nhiều thánh linh đối với tương lai mà Trần Cảnh miêu tả, chỉ có 3 phần tin tưởng mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ lại nhìn thấy đều đã thực hiện. Đặc biệt là rất nhiều tồn tại thời gian tử vong đều ở trước 20 năm. Sự chênh lệch trước sau này lại càng lớn. Trong nháy mắt, những thánh linh này đối với tín ngưỡng của Trần Cảnh lại càng đạt đến một đỉnh cao. Cơ bản trên mức độ tín ngưỡng đều trực tiếp có thể sánh ngang với thánh tín đồ. Dù sao những thánh linh này, bản thân đối với Trần Cảnh đã có không ít tín ngưỡng. Lần này lại phục sinh, lại thêm sự biến đổi của thần hạ mang đến. Vậy thì tín ngưỡng lên một tầng cao hơn cũng là một sự tồn tại rất bình thường. Mà chuyện này đối với toàn bộ thần hạ giới mà nói lại càng tích cực, bởi vì thần hạ giới cũng có một con đường tắt có thể trường sinh. Kỳ thật Trần Cảnh trước đó quả thật có nghĩ tới, theo đuổi trường sinh kỳ thật cũng không tính là gì. Đây cũng coi như là tình người. Có lẽ một số tinh huyết thần thú trường sinh muốn tham khảo thì không có cách nào, nhưng thu thập vài bộ công pháp có thể trường sinh vẫn không có vấn đề. Mà về tất cả những gì phát sinh ở thần hạ giới, đồng dạng truyền đến trên quan mạng. Chuyện này bản thân các thế giới khác trước đó đã có quan tâm, hiện tại đã có chia sẻ. Vậy thì trong thời gian đầu đã xem, chỉ là sau khi xem xong, trong nháy mắt người của các thế giới khác đều lâm vào chấn động và trầm mặc. Trước đó bọn họ có lẽ còn không biết vị này sau khi tín ngưỡng phong thần thì mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hiện tại cuối cùng đã lộ ra một góc băng sơn. Đây chính là phục sinh a. Chương 50, phản ứng của các giới, chấp niệm và bất đắc dĩ. Chương 50, phản ứng của các giới, chấp niệm và bất đắc dĩ. Tín ngưỡng phong thần đáng sợ và cường đại đến vậy sao? Từ trải nghiệm của vị này, rõ ràng không thấy có bao nhiêu dấu vết tu luyện, không đến mấy chục năm đã có thể đạt tới cảnh giới này. Người của các giới khác càng không giấu được sự kinh ngạc của mình mà bàn tán xôn xao. Trước đó khi điểm lại các thế giới khác cũng có sự tồn tại của việc phục sinh. Tuy nhiên, những sự phục sinh này lại có nhiều hạn chế. Loại vượt qua thời gian này, lại chưa từng thấy ai phục sinh cả. Kết quả, vị này của thần hạ giới lại làm được. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến nhiều người không dám tin. Trước đây, vị này tuy đã khai sáng hệ thống tín ngưỡng phong thần, nhưng trước đó, nhiều người vẫn chưa có cảm xúc lớn như vậy. Hiện tại, lại cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt giữa hệ thống thần đạo và võ đạo. Có lẽ hệ thống võ đạo còn có thể tiến thêm một bước nữa. Dù sao, vạn năm trước, khi nhiều thế giới chưa vỡ vụn, chắc chắn đã có những sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Đại tống giới phục sinh, hơn nữa còn vượt qua thời gian. Cho dù là trở thành thánh linh, nhưng rốt cuộc vẫn là phục sinh. Hoàng Dược Sư mặt mày kích động thì thào nói. Chỉ là rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Đó là vì sao vị trí cao vô thượng của thần hạ giới lại muốn giúp đỡ hắn. Đặc biệt là đại tống giới lại càng yếu ớt, căn bản không tìm ra được bao nhiêu thứ có giá trị. Bắc Ly giới tiên sơn hải ngoại, Quỷ Tiên Mạc Y Lìa nhìn thấy những video chia sẻ đến từ thần hạ giới. Là tồn tại lục địa thần tiên, kỳ thực hắn không có bao nhiêu tự tin đối với việc phục sinh. Bởi vì trước đây, không có ví dụ thành công nào. Nhưng hiện tại, hắn lại nhìn thấy một trường hợp thành công, càng không khỏi kích động. Mấy năm nay, hắn đã chuẩn bị không ít. Nếu không thành công, vậy thì đến thần hạ giới. Cho dù là cầu xin vị thần thánh này thương xót, cũng nhất định phải để muội muội phục sinh. Bất kể phải trả giá như thế nào. Trên mặt Mạc Y Lìa lộ ra một tia thần sắc kiên quyết, khẽ thì thào nói. Cho dù là trở thành lục địa thần tiên thì sao, chấp niệm khó giải. Đương nhiên, trong giới này, không chỉ Quỷ Tiên Mạc Y có tiếng với. Ví dụ như đại thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân. Lúc này, hắn nhìn màn hình, những hình ảnh chia sẻ của người thần hạ, không khỏi rơi lệ. Ly Dương giới trong Bắc Lương Vương phủ, lúc này, bất luận là Từ Kiêu và Từ Phượng Nhiên, lúc này vẻ mặt đều vô cùng kích động. Phục sinh, người chết thật sự có thể sống lại. Vậy mẫu thân có thể phục sinh không? Từ Phượng Nhiên tuy bị quang mạc phơi bày thân phận của người chuyển thế, nhưng lúc này, Từ Phượng Nhiên cũng chưa thức tỉnh những ký ức của tiền kiếp. Huống chi, hắn vẫn càng công nhận thân phận hiện tại. Đặc biệt là hiện tại, có một phần lớn nguyên nhân là vì hắn mà ngã xuống. Trong tình huống này, Từ Phượng Nhiên bản thân cũng có không ít áy náy. Hắn tự nhiên hy vọng mẫu thân của mình có thể phục sinh. Tuy không giống như Quỷ Tiên Mạc Y có chấp niệm đáng sợ như vậy, nhưng cũng có thể coi là một chấp niệm không nhỏ. Nhưng Từ Phượng Niên chờ người rất nhanh cũng bất đắc dĩ. Đó là bởi vì bọn họ cũng cùng với Quỷ Tiên Mạc Y chờ người nghĩ đến vấn đề tương tự. Đó là bởi vì vị này vì sao lại giúp đỡ bọn họ. Ngoài Từ gia phụ Từ gia, trong Bắc Lương Vương phủ còn có một người mặt mày phức tạp. Người này chính là Lý Thuần Cương. Các giới khác kỳ thực cũng gần như vậy, mỗi người cơ bản đều có một số tiếc nuối liên quan đến sinh tử. Chỉ là có người đã buông bỏ, mà có người vẫn ghi nhớ. Nhưng hiện tại, theo sau sự xuất hiện của phục sinh, không ai có thể bình tĩnh. Sóng ngầm của chuyện này, định trước trong thời gian ngắn sẽ không lắng xuống. Mà 7 ngày, cứ như vậy trôi qua trong nháy mắt. Nhiều thánh linh từ biệt người nhà, sau đó dưới sự tiếp dẫn của Trần Cảnh, tiến vào thần quốc. Hiện tại, thần quốc của Trần Cảnh vừa mới thành lập không lâu. Địa phương không lớn, phạm vi đại khái tương đương với một thị trấn nhỏ. Nhưng an trí những thánh linh này đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Trần Cảnh không yêu cầu những thánh linh này làm gì. Bởi vì hắn cần dành ra một ít thời gian để sáng tạo ra một bộ công pháp chuyên biệt cho thánh linh. Chủ yếu vẫn là công pháp về phương diện tinh thần linh hồn. Hiện tại, thực lực của những thánh linh này vẫn còn kém một chút, thậm chí ngay cả hậu tiên cũng không có. May mắn là Trần Cảnh cũng không để ý, bởi vì chỉ cần mượn sức mạnh của tín ngưỡng hương hỏa, thực lực của những thánh linh này sẽ nhanh chóng được nâng cao. Ít nhất đại tông sư hẳn là có thể bước vào rất nhanh. Có được tầng thứ thực lực này, vậy thì đã đủ để ứng phó với phần lớn sự việc rồi. Ngoài ra, những thánh linh này vẫn rất dễ quản lý. Dù sao cũng đều là bộ hạ của Trần Cảnh trước kia. Chương 51, thần đạo thể hệ, song hướng buôn phó chương 51, thần đạo thể hệ, song hướng buôn phó kế tiếp, trong nửa năm, tận khả năng để thăng thực lực. Trần Cảnh cũng không dây dưa chuyện thánh linh mà suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Mặc dù trước mắt thực lực vẫn còn có thể dẫn trước so với nhiều lục địa thần tiên, nhưng không đại biểu vĩnh viễn dẫn trước. Đặc biệt là sau khi thiên võ thập giới dung hợp, rất có khả năng võ đạo cực hạn còn sẽ tăng lên. Tựa như nho già thánh nhân Trương Phủ Giao của Ly Dương giới, hẳn là người có tiềm lực nhất tiến vào cảnh giới kế tiếp. Trong tình huống này, Trần Cảnh tự nhiên không thể buông lỏng. Hơn nữa, khoảng thời gian này, bởi vì quang mạc bại lộ, toàn bộ thần hạ giới đối với tín ngưỡng của thần quang càng lên một tầng. Trong đó, số lượng cùng tín đồ thậm chí đã vượt qua ít nhất vạn người. Có thể nói, con số này đã vô cùng khủng bố. Mặc dù Trần Cảnh có phát triển tín ngưỡng của bản thân, nhưng vẫn cho người thần hạ giới quyền lựa chọn. Thiên sinh mà định, đó là không có lựa chọn. Tự thân lựa chọn mới là tín ngưỡng chân chính. Có thể nói, câu nói này xem như đã nói hết chân lý của tín ngưỡng. Cưỡng chế tín ngưỡng đều là một ít tín ngưỡng cạn mà thôi, thậm chí có thể chỉ là ngụy trang tín ngưỡng mà thôi. Ngược lại, lựa chọn tín ngưỡng, vậy thì không giống nhau. Ít nhất, ở trên lực lượng tín ngưỡng còn tương đối thuần túy. Kết hợp với hai đời đường đi tín ngưỡng, Trần Cảnh đối với tín ngưỡng vẫn có không ít tâm đắc. Đặc biệt là trong khoảng thời gian sau khi phong thần, ngoài việc quang mạc giới thiệu, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Căn cứ vào ký ức kiếp trước, bắt đầu đối với con đường tín ngưỡng sau này bắt đầu quy hoạch cảnh giới và lộ tuyến. Trần Cảnh trước khi xuyên biệt, đối với phương diện này kiến thức vẫn rất hứng thú. Hắn vận dụng hệ thống cảnh giới tương đối phương Tây. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần. Hiện nay, hắn chỉ ở tầng thứ hạ vị thần, thần lực chỉ có trình độ yếu ớt. Nếu đem thần lực để thăng đến phạm vi thần lực cường đại, liền có thể tấn vị trung vị thần. Mà đây là mục tiêu kế tiếp của Trần Cảnh. Lúc Trần Cảnh bận rộn tu luyện bản thân, đối với thần hạ giới cũng không quan tâm nhiều. Đương nhiên, hiện tại thần hạ giới cũng không cần hắn quan tâm nhiều. chỉ cần tận lực phát triển bản thân là được. Trước mắt thế giới vẫn chưa dung hợp, thần hạ giới cũng không có bao nhiêu uy hiếp, phát triển bình thường là được. Trên thực tế, giống như Trần Cảnh nghĩ như vậy, đặc biệt là sau khi thánh linh xuất hiện, người thần hạ ban đầu liền càng thêm tích cực. Không ai không muốn trường sinh, càng không cần phải nói, chỉ cần vì thần hạ làm ra đại cống hiến là được. Cho nên rất nhiều người đều liều mạng, đặc biệt là một số nhân viên nghiên cứu, xem như tương đối có khả năng đạt được đại cống hiến của thần hạ. Bởi vì nghiên cứu ra đồ vật mới, có thể đối với thần hạ giới sản sinh biến hóa. Ngoài ra, cũng có người tu luyện võ đạo. Một phương diện, võ đạo cũng có cơ hội trường sinh, mặt khác, chính là từ tương lai mà xem xét. Sau khi thế giới dung hợp, có lẽ thế giới và thế giới ở giữa sẽ phát sinh xung đột không nhỏ. Trong tình huống này, muốn bị thần hạ làm ra đại cống hiến cũng không phải là không có khả năng. Nói tóm lại, toàn bộ người thần hạ đều bắt đầu nghĩ đến nên làm sao vì thần hạ mà cống hiến. Chỉ có điều, có một chuyện khiến cho người thần hạ có chút ngoài ý muốn. Đó chính là đi theo chuyện phục sinh tạm thời hạ màn sau đó. Người thần hạ trước kia từ khánh lại cãi nhau với Đại Minh Chu Hậu Chiếu. Ban đầu, rất nhiều người chỉ coi như cho cười, lại không nghĩ tới đế vương của đại tổng giới Triệu Húc lại tham gia vào, hơn nữa vẫn là đứng về phía Chu Hậu Chiếu. Tuyết Trung Tống Thán, không ít người thông minh trong nháy mắt vẫn là nhìn ra điều này. Hơn nữa, tiếp theo Đại Tống và Đại Minh, hai thế giới này nhanh chóng ở trên miệng lưỡi kết minh, quả thật có chút xét đánh không kịp bưng hai. Điểm này ngược lại nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Sao hai thế giới này cứ như vậy mà kết minh trên miệng lưỡi? Tốc độ này thật là quá nhanh, thậm chí ba ngày thời gian cũng không có. Giờ khắc này, người của rất nhiều thế giới cũng đang nghị luận sôi nổi ở trên quan mạng. Chủ yếu vẫn là hai thế giới này quá nhanh, nhưng cũng có một số người đã ý thức được, hai thế giới kết minh hẳn là trước kia song phương đều có ý hướng này. Đối với Đại Minh giới mà nói, thích hợp kết minh chỉ có Đại Tống giới, bởi vì trước mắt thực lực trên ngược lại cùng những thế giới khác chênh lệch quá lớn, duy chỉ có Đại Tống giới có thể thực lực tương đối gần một chút. Mà đối với Đại Tống giới mà nói, đồng dạng không muốn mất đi quyền chủ đạo, cùng Đại Minh giới kết minh không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Hai thế giới miễn cưỡng có thể xem như song hướng buôn phó đi. Chương 52, làn sóng liên minh. Châm chọc chương 52, làn sóng liên minh. Châm chọc Đại Tống giới và Đại Minh giới mặc dù đã sớm liên minh, thế nhưng những thế giới khác lại không có mấy phản ứng kịch liệt, tựa hồ đối với chuyện này chỉ là vô cùng bình thản. Một mặt là bởi vì hai thế giới này xếp hạng phía sau, rất nhiều thế giới đối với hai thế giới này cũng không coi trọng đến vậy. Đặc biệt là bất luận là Đại Minh Vương triều hay Đại Tống Vương triều bản thân cũng không có nhiều cường giả. Mặt khác còn có một điểm then chốt, đó chính là sau khi thế giới dung hợp, Đại Tống giới và Đại Minh giới có thể giáp giới hay không vẫn là một vấn đề. Nếu như không có giao thoa, liên minh này sợ rằng không đánh mà tan. Thế nhưng việc liên minh sớm này lại cho rất nhiều giới nhắc nhở một chút. Hiện nay có quang mạc tồn tại, kỳ thực có thể bắt đầu thảo luận về khả năng liên minh sớm. Mặc dù bởi vì quang mạc tồn tại, liên minh cũng có thể bị bại lộ. Một số người đã bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là Phạm Thanh Huệ của Tùy Đường giới, bắt đầu lôi kéo các thế lực Phật môn của các thế giới. Bởi vì có cùng một truyền thừa quan hệ, các thế lực Phật môn của những thế giới khác đối với đề nghị liên minh của Phạm Thanh Huệ thì bắt đầu suy nghĩ. Trong đó một số thế lực Phật môn thấp hơn Tùy Đường giới, trong nháy mắt đã động tâm. Tựa như Đại Minh giới, Đại Tống giới ngay lập tức đã hưởng ứng đề nghị của Phạm Thanh Huệ. Từ Hàng Tĩnh trai mặc dù không quá được, nhưng cũng là cùng với thế lực Phật môn của Tùy Đường giới có quan hệ không tồi. Phía sau còn có hai vị thiên nhân cấp bậc là Thiên Tăng Điện Nghi. Vậy thì vẫn có một phần trọng lượng nhất định. Ít nhất rất nhiều người đều đang cân nhắc về đề nghị liên minh của các thế lực Phật môn. Mặc dù các thế lực Phật môn ở không ít thế giới đều có, thậm chí trước kia thần hạ giới cũng có, chỉ là dưới sự áp chế của thần quan giáo. Các thế lực Phật môn của thần hạ giới sớm đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy vị tôm kép nhãi nhép, không lật nổi sóng gió gì nữa. Chỉ là thế lực truyền thừa Phật môn lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là không có mấy tôn cường giả đỉnh phong, chính là ít nhất là tồn tại cấp bậc lục địa thần tiên. Đặc biệt là ở trong mấy thế giới đỉnh phong, thế lực truyền thừa Phật môn có đôi khi căn bản không tồn tại. Cho dù là tồn tại, thế lực truyền thừa Phật môn cũng không phải là thế lực đỉnh phong nhất. Trong tình huống này, đối với liên minh này kỳ thực rất hứng thú. Hơn nữa khác với việc liên minh của Đại Tông giới và Đại Minh giới trước đó, Phật giáo thực lực trải rộng không ít thế giới, có xác suất rất lớn sẽ gặp nhau. Bởi vì quang mạc đều bị bại lộ, các thế lực Phật môn thảo luận những chuyện này, xem như bị động mà được quang minh chính đại. Không nghĩ tới thế lực Phật giáo lại muốn liên minh. Xuất thân từ cùng một truyền thừa, có tín ngưỡng tương tự, liên minh kỳ thực cũng là một lựa chọn không tồi. Về chuyện này tự nhiên đã dẫn tới rất nhiều thảo luận. Những liên minh thế lực này cũng cho rất nhiều người một ý tưởng, đó chính là đừng bị giới hạn ở một thế giới. Ví dụ như đạo gia, nho gia, những thế lực này kỳ thực ở rất nhiều thế giới cũng có truyền thừa, chưa chắc không thể hơi liên minh một chút. Đáng tiếc chính là bất luận là đạo gia hay nho gia, tựa hồ đều không có ý tưởng tham khảo. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo gia, nho gia ở mấy thế giới truyền thừa chủ yếu đều có cường giả tương đối đỉnh phong. Về phần những thế giới khác mặc dù có một số truyền thừa nhưng lại quá yếu, liên minh cũng không có lợi ích gì. Kỳ thực thích hợp nhất để liên minh hẳn là Ma Môn. Chỉ là giờ khắc này âm quý phái của Tùy Đường giới lại không có ý tưởng hành động. Phạm Thanh Huệ có ý nghĩ này cũng là bình thường, thế nhưng lại quá mức cao điệu. Thế nhưng Phạm Thanh Huệ không ngồi yên cũng là bình thường. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi cất tiếng nói, trong lời nói mang theo không ít trầm trọng. Từ Hàng Tĩnh trai cầm đầu thế lực Phật môn, xem như nắm giữ phương hướng của Tùy Đường giới hiện nay. Điểm này cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Thế nhưng nếu như sau khi thế giới dung hợp, Từ Hàng Tĩnh trai muốn như vậy thì lại không thể. Cho nên so với âm quý phái thì càng thêm lo lắng một chút. Âm Quý phái mặc dù cũng có phù hộ một số thế lực, nhưng so với Từ Hàng Tĩnh trai thì kém quá xa. Cho dù Trúc Ngọc Nghiên cũng không có phù hộ nhiều, cũng không đầu tư quá nhiều tài nguyên. Trước kia phù hộ càng nhiều vẫn là muốn cho Từ Hàng Tĩnh trai thêm một chút phiền phức mà thôi. Cũng chính là nhân tố này, Âm Quý phái mới có thể ổn định được. Thế nhưng bất luận thế nào, sự liên hiệp của các thế lực Phật môn cũng xem như cho các thế lực khác một sự gợi mở. Đó chính là liên minh với môn phái và thế lực của những thế giới khác cũng không phải là không được. Vấn đề chỉ có môn phái thế lực thực lực sắp xỉ hoặc là thế lực truyền thừa đồng nguyên mới có khả năng. Một số môn phái thế lực yếu kém hơn, căn bản không ai thèm để ý. Mà trong làn sóng liên minh này, mấy thế giới đỉnh phong lại không tham dự vào. Các thế lực giang hồ của những thế giới này lại không yếu. Có thể tìm được một đối tượng liên minh thích hợp ở những thế giới khác gần như không có. Dù sao những thế lực có thực lực sắp xỉ, ở thế giới nơi chúng ở lại có đối thủ. Nếu như liên minh thì tương đối sẽ đắc tội với một thế lực khác. Việc này không bằng không liên minh. Chương 53, thêm phiền và nhắm vào, thời gian cận kể chương 53, thêm phiền và nhắm vào, thời gian cận kể Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng không có hành động tương tự như Phật môn, nhưng cũng không đại biểu là không gây phiền phức cho Phật môn, ít nhất thêm chút phiền toái vẫn có thể. Nàng trực tiếp tìm một đám người đến, mỗi ngày 10 tin tức trên quang mạc làm bại hoại thanh danh của Phật môn. Phật môn giới tùy đường đều là một đám nam đạo nữ sướng, còn có miệng đầy chính nghĩa, trên thực tế lại làm những chuyện mờ ám, thậm chí dùng nữ sắc mê hoặc một số cường giả, khiến chúng làm việc. Có thể nói những lời này đã khiến Từ Hàng Tĩnh trai trực tiếp mất hết thể diện. Dù sao trên quang mạc đã truyền khắp nhiều thế giới. Phạm Thanh Tuệ lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì những điều này đối với các nàng bất lợi. Nhưng còn chưa đợi nàng phản ứng, những thế giới khác cũng vạch trần một số hành vi của Phật môn. Tuy rằng có lẽ không đến mức nam đạo nữ sướng, nhưng cũng có một số kẻ không ra gì. Ví dụ như Thiếu Lâm Tự Đại Tống trước đây về chuyện Tiểu Phong, lại bị nhắc đến. Nếu không phải trước đây phương trượng Thiếu Lâm Tự, sao lại như vậy? Nói tóm lại, trên quang mạc, thế lực Phật giáo có chút cảm giác ai ai cũng muốn đánh. Có thể nói lúc này thế lực Phật giáo ở nhiều thế giới có cảm giác như gậy ông đập lưng ông. Tuy rằng có ý kết minh, nhưng cũng không phải trong những lời mắng chửi. Đặc biệt là Trúc Ngọc Nghiên cũng không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển thành như vậy. Ban đầu chỉ là hắc hóa Từ Hàng Tĩnh trai, nhưng lại không ngờ rằng nhiều thế giới bất mãn với Phật giáo lại có không ít, dẫn đến mỗi thế giới đều có một số hành động nhắm vào thế lực Phật giáo. Nhưng đây cũng rất bình thường. Thế lực Phật giáo ở không ít thế giới cũng có thể coi là đứng đầu chính đạo. Những thế lực bất mãn với địa vị của nó có rất nhiều. Dù sao chỉ cần tìm một số bách tính trên quang mạng phát tán một số lời nói là được. Đây vẫn là một việc rất đơn giản. Những thế giới khác không giống thần hạ giới trong suốt như vậy. Có lẽ tùy tiện tìm một thôn trang vùng núi xa xôi là có thể hoàn thành sự việc. Thế lực Phật giáo cho dù muốn tra cũng không có chỗ nào. Đương nhiên thế lực Phật giáo cũng không phải kẻ ngốc, lập tức bảo người phản bác đây đều là ma môn làm. Đáng tiếc là vì chiếm thiên cơ, thêm vào một số sự thật, dẫn đến ở vào thế hạ phong. Bất kể thế nào, tiếp theo quang mạc càng thêm đặc sắc. Ít nhất người ở nhiều giới đều rất thích náo nhiệt này. Đặc biệt là người thần hạ giới, bây giờ lại có thêm một việc. Đó là xem náo nhiệt. Nhưng chuyện này cũng dần cho một số người sự khai sáng. Lợi dụng quang mạc bắt đầu tuyên truyền môn phái của mình hoặc đi bôi nhọ một số thế lực, dẫn đến toàn bộ quang mạc nhất thời có chút cảm giác hỗn loạn. Đương nhiên mặt khác cũng là vì người ở nhiều thế giới đều đã quen thuộc với quang mạc, không còn cẩn thận phát ngôn như trước. Cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua, nửa năm cứ như vậy trôi qua, khoảng cách thời gian thập giới thiên võ đã rất gần. Thời điểm này rõ ràng có thể cảm giác được lời nói của người ở nhiều thế giới trên quang mạc bắt đầu giảm đi một chút. Rất hiển nhiên người ở những thế giới khác có chút ngồi không yên, bắt đầu lo lắng cho tương lai, không biết sau khi thế giới dung hợp sẽ như thế nào. Thế giới và thế giới nếu bùng phát đại chiến thì phải làm sao? Chỉ có thể mong đợi khi thế giới dung hợp, những thế giới gần bên yếu hơn một chút. Có thể nói người của các thế giới lúc này đều khó tránh khỏi trong lòng có chút nóng nảy. Cho dù đã cùng Từ Khánh của thần hạ giới tranh cãi nửa năm, Chu Hậu Chiếu lúc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể nói đây là một việc hiếm thấy. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều lo lắng. Tương tự như một số tiên kiêu đại tông giới, đại minh giới, lúc này ngược lại vô cùng hưng phấn. Chỉ có thế giới dung hợp mới có thể bước vào cấp bậc cao hơn của võ đạo. Bản thân nếu những tiên tiêu này ở Bắc Ly hoặc Ly Dương, chắc chắn không chỉ giới hạn ở cảnh giới hiện tại. Bọn họ sớm đã chờ đợi thế giới dung hợp. Không chỉ tiên tiêu, một số cường giả cũng đang chờ đợi thời điểm thế giới dung hợp. Những cường giả này mượn cơ hội này để từ đó có được một số cảm ngộ, thậm chí còn lên một tầng cao hơn. Đặc biệt là đối với một số tiên tiên, lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Thế giới dung hợp mang đến một số thay đổi, có lẽ đối với bọn họ có không ít trợ giúp. Đã không ngăn cản được thế giới dung hợp, vậy thì chỉ có thể cố gắng nắm bắt một số cơ duyên. Có thể nói những cường giả này suy nghĩ vẫn tương đối thấu triệt. Tương đối mà nói, có lẽ một số vương triều chi chủ phiền não nhiều hơn một chút. Chương 54, phản ứng của mọi người, tiến về thần hạ. Chương 54, phản ứng của mọi người, tiến về thần hạ. Cường giả giang hồ có thể chạy trốn, vương triều chi chủ lại không thể. Huống chi một vương triều lớn như vậy, cũng không phải muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Ly Dương vương triều. Vị Ly Dương chi chủ lão hoàng đế Triệu Lễ này, giờ phút này lại vô cùng phiền não. Mặc dù Ly Dương vương triều thế lực không yếu, thậm chí trong tất cả vương triều cũng xem là đỉnh phong, trừ bỏ thần hạ giới. Tuy nhiên đối thủ của Ly Dương vương triều cũng là nhiều nhất. Hơn nữa thần hạ giới đoàn kết không dễ đối phó, Ly Dương Vương triều không nghi ngờ là thế giới muốn nhắm vào nhất. Tần thời giới, nửa năm thời gian, toàn bộ đại tần cuối cùng đưa ra một kế hoạch ứng phó mà doanh chính tương đối vừa lòng. Trong lúc đối mặt với các thế giới khác nhau, có những ứng phó khác nhau. Thân là đế vương, Doanh Chính khẳng định vẫn là hy vọng thế giới lân cận yếu hơn một chút. Bất kể ứng phó với bất kỳ thách thức nào, quả nhân cũng sẽ không lùi bước. Giờ khắc này, đôi mắt vị đế vương này không khỏi lóe lên một tia kiên định. Nửa năm thời gian, Doanh Chính cũng coi như đã nhận rõ hiện thực. Bọn họ thế giới chỗ ở cũng không phải là thế giới đỉnh phong nhất, cần phải ẩn nhẫn, giống như lúc ban đầu thất quốc vậy. Các vương triều chi chủ của những thế giới khác đều có những cân nhắc và ý nghĩ riêng, chỉ là trong lòng đều không có bao nhiêu tự tin. Dù sao cũng không rõ, sau khi thế giới dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất đánh giá thấp dã tâm của một thế giới nào đó, vậy thì hỏng bét. Giờ khắc này, những vương triều chi chủ này vẫn cảm thấy thời gian không phải là dạy vò bình thường, đặc biệt là khoảng cách đến thời gian dung hợp càng ngày càng gần. So với vương triều chi chủ, những tồn tại trước đây tìm kiếm phục sinh kia, lại hy vọng thiên vũ thập giới có thể dung hợp nhanh một chút. Phải biết rằng những tồn tại này lại vô cùng mong đợi. Ví dụ như quỷ tiên Mạc Y Dịch của Bắc Ly giới, vị này sau khi thử chiêu hồn thất bại, hiện tại hy vọng đều đặt cả vào vị thần thánh của thần hạ giới này, bất kể phải trả giá bằng cái giá nào. Về phần Hoàng Dược Sư và những người khác càng không cần phải nói. Chờ đợi thế giới dung hợp sau đó, thời gian đầu tiên muốn tiến về khu vực của thần hạ, cầu kiến vị thần minh kia. Kỳ thật không chỉ là những người tìm kiếm phục sinh này, bao gồm rất nhiều người của những thế giới khác đều muốn đến thần hạ nhìn một chút. Chủ yếu vẫn là lúc trước, người của thần hạ chia sẻ quá nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này có đồ ăn phong phú, còn có các loại đồ vật kỳ diệu, còn có về sinh hoạt của người thần hạ giới. Không nghi ngờ đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người của các giới khác, cho dù là một số cường giả cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng rất nhiều cường giả đối với cái này đã thay đổi chế độ cũ, khai sáng thời đại mới thần hạ giới đều vô cùng hứng thú. Bọn họ đều rất tò mò, thần hạ giới có phải như đã chia sẻ trước đó hay không. Ngoài ra, tương tự như một số giống lúa cho sản lượng cao, vân vân, cũng là thứ mà rất nhiều thế giới cần. Dân lấy ăn làm trời. Cho dù là thế giới võ đạo cũng giống vậy, cũng không thoát khỏi phạm chủ ăn cơm. Đặc biệt là một số cường giả võ đạo, thịt càng không thể thiếu. Trong tình huống này, đối mặt với tình huống của thần hạ giới tự nhiên không phải là bình thường để tâm. Ngoài ra, thần thuật có thể giúp cây trồng sinh trưởng đồng dạng khiến rất nhiều người vô cùng hứng thú. Chỉ là tu hành thần thuật này tiền đề chính là tín ngưỡng. Điểm này ngược lại khiến rất nhiều người của các thế giới khác lắc đầu. Rất nhiều cường giả vẫn không giống người bình thường, về cơ bản có tiên tiên cấp độ ý chí vẫn là tương đối kiên định. Ngoài ra, kinh nghiệm của Trần Cảnh tuy rằng có một số truyền kỳ, nhưng chỉ ở thần hạ giới. Nói nghiêm túc với các thế giới khác, lại không có bất kỳ quan hệ nào. Trong tình huống này, vậy thì ảnh hưởng tự nhiên không nhiều. Nhưng bất kể thế nào, sự độc đáo của thần hạ giới vẫn khiến rất nhiều cường giả vô cùng tò mò. Thần hạ giới, so với sự bất an và thấp thỏm của các thế giới khác, giờ khác này thần hạ giới hẳn là tương đối thoải mái và ổn định. Ta chờ thần hạ lại có thần thánh chú ý nhân gian, không cần lo lắng thế giới dung hợp sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Giờ khác này, người thần hạ đối với tín ngưỡng và niềm tin của Trần Cảnh sớm đã đạt tới một độ cao. Thêm vào đó bản thân thần hạ giới chính là xếp ở thế giới đứng đầu. Các thế giới khác nên kính sợ thần hạ giới của bọn họ mới đúng. Ngược lại, thần hạ giới không có đạo lý đi kính sợ các thế giới khác. Trong tất cả các thế giới, chỉ có Ly Dương giới có thể cho thần hạ giới một chút áp lực. Dù sao cấp độ lục địa thần tiên của Ly Dương giới xác thực có hơi nhiều, còn có một số tiên nhân trên trời, vân vân. Ly Dương giới quá mức phức tạp, cùng với sự đoàn kết của thần hạ giới hình thành một sự đối lập rõ rệt. May mắn chỉ là một chút áp lực mà thôi, nếu thật sự lân cận, dù sao người thần hạ giới cũng không có chút sợ hãi nào. Chương 55, suy nghĩ của Trần Cảnh, đếm ngược thời gian. Chương 55, suy nghĩ của Trần Cảnh, đếm ngược thời gian. Trong thần quốc, Trần Cảnh chậm rãi mở hai mắt. Gần nửa năm, thần lực tu luyện của hắn đã đạt đến cực hạn hạ vị thần. Nhưng muốn tấn thăng đến cảnh giới trung vị thần, vẫn cần một chút trợ lực. Thế giới dung hợp chính là một cơ hội. Đối với cường giả của thế giới khác, thế giới dung hợp là một cơ hội ngộ ra. Mà đối với Trần Cảnh mà nói, hắn cũng không phải là tìm kiếm ngộ ra lúc thế giới dung hợp. Bởi vì đối với hắn, người đi theo thần đạo mà nói, ngộ ra từ thế giới dung hợp cũng chỉ có vậy. Bất quá thông qua nửa năm thời gian, Quang Mạc chia sẻ lại khiến cho rất nhiều người ở các giới khác đầu nhập vào tín ngưỡng của thần quang. Ít nhất có hơn 10 triệu người. Trước mặt thần hạ giới với 200 triệu nhân khẩu, con số 10 triệu này có vẻ hơi lớn bạc. Tuy nhiên nếu tính trung bình cho mỗi thế giới, cơ bản mỗi thế giới đều có 1 triệu người bắt đầu tín ngưỡng thần quang. Rất nhiều thế giới nhân khẩu, có lẽ cũng không vượt quá 50 triệu. Con số này thật sự không ít. Dù sao đây chính là cách biệt một thế giới. Trần Cảnh chỉ là mượn Quang Mạc tuyên truyền một chút, cũng không mang đến cho những người tín ngưỡng này lợi ích gì. Một khi có thêm 10 triệu tín ngưỡng, Trần Cảnh càng thêm tiến bộ cũng không phải là không thể. Về phần trên Quang Mạc, thảo luận có mấy thế giới sẽ mở rộng. Trong đó thần hạ giới đứng đầu tiên. Dù sao trong ý nghĩ của người các giới khác, thần hạ giới là một thế giới ổn định, hơn nữa còn có thực lực mở rộng. Hoàn toàn có thực lực này. Đáng tiếc là người các giới khác lại nghĩ sai rồi. Chinh phục các thế giới khác thực sự quá phiền phức. Trần Cảnh đối với việc mở rộng địa bàn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Huống chi có một số thế giới vương triều so sánh thì mới có thể thể hiện ra sự cường đại của thần hạ giới. Có lẽ đây chính là có so sánh mới có tổn thương. Phải biết sau khi Quang Mạc giáng lâm, người thần hạ giới đối với tín ngưỡng thần quang đã tăng thêm rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể tiến bộ nhanh chóng sau khi phong thần bằng tín ngưỡng. Thứ hai, nếu muốn chinh phục các thế giới khác cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù thực lực một mình hắn quả thực hơn hẳn lục địa thần tiên, tuy nhiên mở rộng không chỉ là chuyện của một người, đến lúc đó còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Thứ ba, cho dù chiếm được địa bàn của các thế giới khác, đầu tư tài nguyên cũng cần phải từ thần hạ giới ra. Thậm chí có một số người ở các thế giới khác, đối với thần hạ giới cũng không phục. giống như giới Tần thời vậy, Đại Tần mặc dù thống nhất lục quốc, bên trong vẫn có không ít kẻ không phục muốn phá hoại. Trong tình huống này, thực sự không cần thiết phải tiếp tục mở rộng. Ngồi xem kịch hay không thâm sao? Hiện tại thần hạ giới cũng coi như được hưởng đãi nộ của nước đèn pha. Dù sao sau khi dung hợp, cứ làm một ngọn đèn pha ở Thiên Võ là đủ rồi. Thuận theo tự nhiên, chủ động ra tay, nói không chừng lại càng thiệt thòi hơn. Mặc dù Trần Cảnh cũng có một số thủ đoạn phục sinh, nhưng đối với thần lực cũng có yêu cầu. Trong tình huống này, hắn cũng không muốn tiêu hao nhiều. Trên thực tế, thần hạ giới vẫn có người tán thành xuất kích các thế giới khác. Không ít người đều là công thần thời đại Hồng Sơn Quân, đối với chiến đấu tuyệt đối không hề sợ hãi. Thêm vào bây giờ cũng có thánh linh tồn tại, tử vong cũng không đáng sợ đến vậy. Dưới các yếu tố khác nhau, những người này về mặt chiến đấu vẫn tương đối mạnh mẽ. Đáng tiếc đều bị Trần Cảnh trực tiếp đè xuống. Ở thân hạ, Trần Cảnh mới là người nói 102. Về phần những người khác, đều không thể quyết định sự phát triển và tương lai của thần hạ giới. Từ một ý nghĩa nào đó, mặc dù thần hạ giới không có đế vương nhưng quyền lợi của hắn cũng gần như vậy. Ngay khi rất nhiều người đang chờ đợi, Quang Mạc lúc này lại xuất hiện một cách rất đúng lúc. Thiên Võ thập giới dung hợp tiến vào thời gian đếm ngược, 3 ngày cuối cùng, ngoài ra khi dung hợp còn phát sinh một số chấn động, xin chú ý. Giờ phút này Quang Mạc thậm chí còn nhắc nhở những người ở các thế giới khác. Điều này khiến cho những người ở các thế giới khác có chút căng thẳng. Xem ra thế giới dung hợp còn phải trải qua một phen chắc trở. Có khi nào sẽ phát sinh một số thiên tai nhân họa gì đó không? Trên Quang Mạc, người ở các thế giới càng bắt đầu thảo luận, rõ ràng là có không ít lo lắng. Đối với một số võ giả mà nói thì còn đỡ, vẫn có thể đưa ra phản ứng đầu tiên. Tuy nhiên đối với một số người bình thường mà nói thì có chút lo lắng. Sợ rằng vì thế giới dung hợp mà xuất hiện hai ương quy mô lớn. Họ không thể nào chống lại những vấn đề này. Không khỏi có một số người bình thường lúc này cũng bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ tín ngưỡng thần quang chi thần. Mặc dù có chút ôm chân Phật tạm thời, nhưng cũng coi như là một loại an ủi về mặt tâm lý. Chương 56, thế giới dung hợp, chấn động và so sánh chương 56, thế giới dung hợp, chấn động và so sánh bất luận ý nghĩ của vô số người ra sao, Thiên Võ đại lục dung hợp dưới vô số ánh mắt phức tạp vẫn là đến. Mặc dù người của nhiều thế giới bởi vì đã sớm biết, coi như đã sớm rõ ràng, đều chọn một số nơi an toàn, nhưng vẫn là trở tay không kịp. Ầm. Một tiếng chấn động kịch liệt vang vọng ở các thế giới. Tất cả thế giới dường như đều bắt đầu chấn động. Thậm chí thế giới càng cao đẳng, cấp độ chấn động lại càng cao. Tính ra mà nói, thần hạ giới bản chất chỉ là thế giới hạ võ mà thôi. Về mặt chấn động, ngược lại không có kịch liệt như trong tưởng tượng, nhưng vẫn mang đến không ít phiền phức cho thần hạ giới. May mắn hay, vào lúc này, Trần Cảnh đã ra tay. Thế giới nên ổn định. Thuộc về lời nói thần thánh của Trần Cảnh vang vọng khắp khu vực thần hạ giới. Từng tôn thần tượng thuộc về thần quang minh bắt đầu bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh sáng này, nhiều khu vực bắt đầu không ngừng ổn định lại. Cho dù có một số chấn động, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của nhiều người. Vô số người thần hạ giới cũng rõ ràng, hiện tại đối mặt chính là va chạm chấn động cấp thế giới. Nếu không có vị thần thánh này ổn định, còn không biết tạo ra bao nhiêu tổn thất. Thần hạ giới không phải là thế giới khác, một số thứ xảy ra vấn đề có thể tu sửa. Thần hạ giới hiện tại, nhà cửa đều vô cùng tinh xảo, còn bày không ít các loại đồ thủ công mỹ nghệ. Nếu không có vị thần thánh này ổn định, tổn thất không phải là một con số nhỏ. Thần hạ thành lập 20 năm, đồng dạng phát triển 20 năm, khó tránh khỏi tiến vào một giai đoạn mới. Giai đoạn này cũng là cố sống cố chết vì thể diện, giống như trước đây Từ Khánh và Chu Hậu chiếu đối đầu. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ không chọn đắc tội với một giới vương triều chi chủ. Dù sao Đại Minh giới cho dù yếu, cũng là một phương thế giới, sở hữu không ít tiên thiên cùng tông sư cấp bậc tồn tại. Nếu phái thích khách đối phó với một người bình thường của thế giới khác, vẫn là tương đối dễ dàng. Cho dù là người bình thường của Ly Dương giới, e là không dám như vậy. Chính là người thần hạ giới bọn họ, hiện tại thể diện không phải là bình thường quan trọng. So với thần hạ giới, các giới khác lại không dễ dàng như vậy. Nhà cửa sụp đổ, mặt đất nứt ra, gia súc, cây lúa càng thêm tán loạn bỏ chạy và bị phá hủy. Có thể nói ngoại trừ con người coi như an toàn, các tài sản khác đều phải chịu tổn thất thảm trọng. Đối với võ giả hoặc địa chủ phú thương có lẽ không là gì, nhưng đối với người bình thường lại là chí mạng. Trên quang mạc đã là một mảnh khóc than. Mùa đông này phải làm sao đây? Ngày tháng căn bản không thể sống nổi, lương thực đều hủy hết rồi. Tiếp theo phải sống thế nào đây? Cơ bản ngoại trừ thần hạ giới, các giới khác đều có sự tồn tại của một số người bình thường. Những người này lúc này đều vô cùng tuyệt vọng. Phải biết rằng mặc dù lần này người đã trải qua nhắc nhở, đã chuẩn bị một số việc, nhưng vẫn đánh giá thấp sức phá hoại của thế giới dung hợp. Lúc này những người nắm quyền của nhiều thế giới cũng đều lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Những người này đương nhiên cũng nhìn thấy những lời nói của những người dân thường này. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này thế giới dung hợp lại mang đến tổn thất lớn như vậy. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng về mặt chuẩn bị vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng lúc này vẫn đang trong quá trình dung hợp thế giới. Cho dù là những người nắm quyền lực này, trong thời gian đầu cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể nhìn dân thường tiếp tục than khóc. Tuy nhiên cũng có một số người chú ý đến việc dường như không có người thần hạ giới nào ở đây. Theo lý mà nói, thần hạ giới nên giống như thế giới của bọn họ. Kết quả thần hạ giới dường như không có ai đứng ra nói gì đó. May mắn thay, lúc này thần hạ giới cũng có một số người bắt đầu cảm khái trên quang mạc. May mắn thay thế giới của bọn ta có sự tồn tại của thần thánh. Mặc dù có một số vấn đề, nhưng đều bị vị kia ngăn cản. Thần hạ giới của bọn ta không bị ảnh hưởng. Đương nhiên người thần hạ giới trên thực tế cũng có một số tâm tư khoe khoang. Nhưng những lời này đã đủ để những người ở các thế giới khác phải trầm mặc. Dân thường càng thêm hâm mộ, sự so sánh giữa các thế giới quá lớn. Phải biết rằng các cường giả ở các thế giới khác mặc dù không nói thờ ơ với sinh mệnh, nhưng đối với dân thường cũng sẽ không quá để ý, tuy nhiên, thần hạ giới lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể là người nắm quyền lực ở thần hạ giới, hay là vị thần thánh mà họ tin tưởng, đều thực sự đặt người thần hạ vào trong tim. Chương 57, quy luật sắp xếp, biến hóa của thần hạ. Chương 57, quy luật sắp xếp, biến hóa của thần hạ. Mặc kệ những người của các thế giới khác nghĩ như thế nào, chấn động vẫn đang tiếp diễn. Ngoại trừ thần hạ giới ra, chấn động của những thế giới khác vẫn không ngừng tăng lên. Số tài vật còn lại, e rằng bị hủy hoại càng nhiều. Nhưng sau khi những chấn động này đạt đến một đỉnh điểm nào đó, chúng sẽ dừng lại. Thiên võ thế giới dung hợp hoàn thành, sau đó, quan mạc vẫn tiếp tục được giữ lại, đồng thời sẽ tăng thêm một số chức năng theo sau lời nhắc nhở của quan mạc, những người của vô số thế giới đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả thần hạ giới cũng không ngoại lệ. Bởi vì theo thời gian trôi qua, vô số người của thần hạ giới cũng có thể phát hiện ra rằng hào quang bộc phát từ thần tượng thần thánh càng ngày càng chói mắt. Đối với vị thần minh kia, tiêu hao chắc chắn không nhỏ. Trong lòng chắc chắn có không ít lo lắng. Trên thực tế, cũng giống như những gì người thần hạ nghĩ, trần cảnh tiêu hao cũng không nhỏ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trần Cảnh vẫn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Lần này, nếu không phải trước đó đã dự đoán được, sớm bắt đầu tiến hành một số bố trí, vậy thì thần hạ giới chắc chắn sẽ tổn thất không ít. Ít nhất đối với thần lực mà nói, là một lần tiêu hao không nhỏ. May mắn thay, sau khi thế giới dung hợp, sức mạnh tín ngưỡng to lớn bắt đầu tràn vào thân thể Trần Cảnh. Gần đây là Đại Minh giới, còn có Tùy Đường giới và Phong Vân giới. Thông qua cảm nhận tín ngưỡng, Trần Cảnh cũng đã biết được những thế giới xuất hiện gần thần hạ giới. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lại là ba thế giới này. Điều này có chút thú vị. Nhưng theo sức mạnh tín ngưỡng đến từ bốn phương tám hướng, Trần Cảnh hẳn là người hiểu rõ nhất tình hình của toàn bộ Thiên Võ Đại Lục hiện nay. Ly Dương giới, Phong Vân giới, Bắc Ly giới, ba thế giới này nằm ở vị trí trung tâm của Thiên Võ. Bảy thế giới còn lại thì vây quanh ba thế giới này tạo thành một vòng tròn. Đây là tình hình của Thiên Võ Đại Lục hiện tại. Có thể nói Trần Cảnh ngay lập tức đã hiểu được quy luật dung hợp thế giới. Bản nguyên thế giới tương đối mạnh mẽ thì ở giữa, yếu hơn thì ở bên cạnh. Thần hạ giới tuy rằng xếp thứ nhất khi giới thiệu, tuy nhiên, bản nguyên thế giới lại kém hơn rất nhiều. Không được xếp ở vị trí trung tâm thực ra cũng rất bình thường. Sự sắp xếp này thực ra cũng khá tốt. Trần Cảnh đối với sự sắp xếp này thì tương đối hài lòng. Ba thế giới gần đó thực ra cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Có lẽ chỉ có Phong Vân giới là mạnh hơn một chút. Vấn đề là Phong Vân giới không phải là thời đại của vương triều chúa tể, mà giống một giang hồ cường đại hơn. Đối với thần hạ cơ bản mà nói không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Sự tồn tại của một số cường giả có lẽ là một số ẩn họa. Nhưng những cường giả này thật sự dám ở thần hạ giới làm mưa làm gió sao? Đối mặt với một vị vượt qua cấp bậc lục địa thần tiên, những người như Đế Thích Thiên cũng không phải là kẻ ngốc. Ngoài việc biết vị trí của những thế giới này, Trần Cảnh cũng bắt đầu xem xét những thay đổi sau khi thế giới dung hợp. Linh khí nồng đậm hơn rất nhiều. Trước kia võ đạo nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới hậu thiên, hiện tại ít nhất cũng là cảnh giới tông sư. Trần Cảnh ngay lập tức đã có phán đoán, nhưng hắn cũng hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiếp theo, nồng độ linh khí vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, chỉ là cần một khoảng thời gian, có lẽ cần khoảng 10 năm nữa. Toàn bộ thiên võ linh khí hẳn là sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Đến lúc đó, thần hạ giới cũng có thể có trình độ như Ly Dương giới. Tuy rằng sự thay đổi của linh khí dường như có tác dụng rất lớn đối với võ đạo, nhưng trên thực tế, nó cũng có tác dụng không nhỏ đối với thần đạo. Ví dụ như dưới tác dụng của linh khí, trạng thái hồi phục của hắn và uy lực của các loại thần thuật đều được tăng cường. Lần này có thể xem như nằm thắng rồi. Tiếp theo, thực lực võ đạo của người thần hạ giới hẳn là sẽ có một đợt bạo tăng. Trước đó, linh khí của thần hạ giới quả thực có chút kém. Rất nhiều người tu vi dừng lại ở cấp độ hậu thiên. Tuy nhiên, sau khi thế giới dung hợp, giới hạn đã được mở ra. Tiên thiên hẳn là tương đối dễ dàng, tông sư thì cần phải nỗ lực một chút, cũng có thể thu thập một số võ đạo công pháp. Trần Cảnh không khỏi âm thầm suy tư, nhưng cũng không cần phải quá gấp gáp. Linh khí tăng lên cần thời gian, cộng thêm công pháp võ đạo của thần hạ giới trước đó cũng có liên quan đến cấp độ tông sư. Người thần hạ giới muốn tăng cường tu vi cũng cần một thời gian, trừ phi là một loại thiên tài đặc biệt nào đó. Nhưng một khi có thực lực tông sư, thì có thể bước ra khỏi thần hạ xem phong thái của những thế giới khác để có được một số cơ duyên. Trần Cảnh không có thời gian suy nghĩ quá lâu, bởi vì hắn dự định tiến vào bế quan. Sức mạnh tín ngưỡng quần quần tiến vào thân thể, lúc này là thời cơ để hắn đột phá. Chương 58, ứng đối và chỉ dẫn, thần thánh hiển linh. Chương 58, ứng đối và chỉ dẫn, thần thánh hiển linh. So với việc Trần Cảnh sớm đã biết rõ tình huống, thậm chí đã bắt đầu an bài thần hạ giới hiện tại chỉ cần tu luyện võ đạo là được. Những thế giới khác thì hoàn toàn không giống, bởi vì bọn hắn không biết rõ thế giới phụ cận xuất hiện là cái nào. Thêm vào đó vì nguyên do thế giới dung hợp, tài sản của toàn bộ người trong thế giới coi như tổn thất thảm trọng. Những thứ này đều cần điều tra và cứu tế. Khu vực tần thời phái ra một ít cường giả điều tra tình huống xung quanh thế giới. Ngoài ra thăm dò tình huống hiện tại của máy tính, thống kê một chút tổn thất sau khi thế giới dung hợp lần này. Doanh Chính coi như là người đầu tiên làm ra phản ứng. Thân là đế vương, năng lực này của vị này vẫn có, rõ ràng hiện tại nên làm chuyện gì. Thế giới dung hợp đối với tần thời giới, không nghi ngờ gì là một khiêu chiến to lớn. Nhưng bất kể thế nào, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Hiện tại chỉ có thể lập tức thăm dò rõ ràng tình huống. Khu vực tùy đường bởi vì bản thân khói lửa nổi lên bốn phía, dẫn đến tổn thất lần này càng thêm thảm trọng. Không biết bao nhiêu người bị ép buộc gia nhập vào hàng ngũ lưu lạc. Mặc dù thế giới dung hợp sinh ra không ít tổn thất, nhưng cơ bản đều không có mấy người quản. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong lúc trật tự hỗn loạn, tài nguyên tự nhiên là ưu tiên người nhà mình. Giờ khắc này tuyệt vọng nhưng mà hiện lên trên mặt của những người vốn là lưu dân này. May mắn trước đó, có một số lưu dân sớm đã bắt đầu tín ngưỡng thần quang. Cách xa thế giới đã nặn ra không ít thần tượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Cảnh trước đó có thể nhanh chóng cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng. Giờ khắc này bởi vì sau khi thế giới dung hợp, những thần tượng này cũng coi như đã bắt đầu có một chút thần tính. Ít nhất Trần Cảnh vẫn làm một số chuyện. Đối mặt với tình cảnh của những tín đồ này, Trần Cảnh tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi về hướng tây, cuối cùng sẽ đạt được thần quang. Lợi dụng lực lượng tín ngưỡng, Trần Cảnh dễ dàng đã làm dẫn đường trên người những lưu dân này. Tính ra, hiện tại rất nhiều thế giới cũng chỉ có bách tính bình thường của tùy đường giới là tốt chỉ dẫn nhất. Bởi vì toàn bộ thế giới ở trong loạn thế, người bình thường tự nhiên là không được chăm sóc. Tương tự những khu vực khác, rất nhiều vương triều đối với bách tính bình thường cũng bắt đầu một số cứu tế. Cho dù là Đại Nguyên Vương triều, giờ khắc này cũng nhận ra hơi dùng sức cứu tế. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ khắc này Đại Nguyên Vương triều vẫn là sợ những thế giới khác lấy lý do này mà công kích bọn hắn. Dù sao toàn bộ Đại Nguyên giới trước đó xếp hạng ở vị trí cuối, thêm vào đó lại là thân phận dị tộc, càng dễ bị nhắm vào. Mà đi kèm với rất nhiều lưu dân đạt được một số chỉ thị, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút hy vọng. Sau khi cấp cứu một số tài vật, kiên định bước lên con đường chỉ dẫn. Đối với những lưu dân này mà nói, chờ đợi cũng không hơn là tử vong. Vậy thì sao không nghe theo chỉ dẫn tín ngưỡng này? Thần thánh hiển linh rồi. Thậm chí một số lưu dân càng cao giọng hô lên. Điều này ngược lại rất nhanh tập hợp được một đám lưu dân, hướng về phương hướng thần hạ giới mà đến. Bởi vì hiện tại thiên vũ rất nhiều giới vừa mới bắt đầu dung hợp, rất nhiều võ đạo thiên tiêu cùng cường giả đều thừa dịp thời điểm này bế quan. Rất nhiều thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cũng không biết rõ xung quanh là thế giới gì. Điều này ngược lại làm cho rất nhiều lưu dân không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, nói không chừng có lẽ còn có một số gợn sóng. Về phần thần hạ bên này, Trần Cảnh đã phái người đi tiếp ứng. Mặc dù trước đó thế giới và thế giới ở giữa có lẽ có một số tranh chấp, nhưng hiện tại thiên vũ thập giới đã dung hợp, dưới tình huống này người của thần hạ giới ngược lại không đến mức nhằm vào. Đặc biệt mệnh lệnh vẫn là vị thần thánh này hạ đạt. Trần Cảnh đối với lưu dân cũng không chú ý quá nhiều, bởi vì giờ khắc này hắn cũng đang ở trong bế quan, không có cách phân ra nhiều tinh lực như vậy chú ý đến những tín đồ này. Cũng chính là tùy đường giới hiện tại tình huống tương đối tồi tệ, hơn nữa vừa bạn xuất hiện ở phụ cận thần hạ giới, nếu không tạm thời cũng lực bất tòng tâm. May mắn là ngoài tùy đường giới có lẽ là tình huống tương đối tồi tệ ra, những thế giới khác tương đối vẫn là bình an. Tương tự Đại Chu, Đại Tống, Đại Minh, những thế giới này tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng vẫn là lập tức làm ra một số ứng đối. Giờ khắc này một số đế vương tựa hồ cũng bắt đầu ý thức được vai trò của bách tính bình thường, đặc biệt là có thần hạ giới đối chiếu sau, cũng coi như là gián tiếp làm cho rất nhiều đế vương đối với bách tính bình thường để tâm hơn không ít. Dù sao rất nhiều đế vương cũng đều không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra được nhiều bách tính đối với hảo cảm của thần hạ. Đối với bản thân vương triều không nghi ngờ gì là bất lợi. Chương 59, nửa tháng, gian nan của Đại Minh. Chương 59, nửa tháng, gian nan của Đại Minh. Thiên võ đại lục dung hợp chư thế giới, giờ phút này chìm vào trong sự yên tĩnh vô tận. Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, vô số người phàm cũng bắt đầu ổn định lại. Thời khắc này, những người phàm này cũng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là trên quang mạc cơ bản không có võ giả xuất hiện, đặc biệt là một số người của thần hạ giới trước đây càng không xuất hiện. Hiện tại, người bàn tán trên quang mạc nhiều nhất đều là người phàm. Những võ giả này đều đang mượn cơ hội thế giới dung hợp này để bế quan tu luyện. May mắn là cũng có một số người thông minh vạch trần nguyên nhân cụ thể cho người phàm. Về phần vì sao rất nhiều người thần hạ không xuất hiện trên quang mạc thì tự nhiên cũng đã rõ. Giờ phút này, không ai nghi ngờ gì nữa, họ đều ghen tị với người thần hạ. Bởi vì người thần hạ toàn dân đều tập võ, có thể nắm bắt cơ hội lần này. Trước đó, mọi người đều biết rõ hoàn cảnh và tình huống của thần hạ. Có thể nói, thế giới dung hợp, thần hạ cũng tuyệt đối là một trong những khu vực thu hoạch lớn nhất. Rất có thể rất nhiều người thần hạ có thể tăng lên một đại cảnh giới cũng không chừng. Ghen tị tự nhiên là điều chắc chắn. Kỳ thực, rất nhiều người phàm cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc đi đến khu vực thần hạ. Nhưng mà đi xa đâu phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là đối với người phàm mà nói. Có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút, cả nhà đều phải bỏ mạng trên đường. Thứ hai còn có vấn đề của thần hạ, nếu đến thần hạ mà đối phương không tiếp nhận thì phải làm sao? Huống chi hiện tại chỉ mới nửa tháng, rất nhiều người phàm cũng không biết phương vị dung hợp của nhiều thế giới. Chỉ có thể nói, vấn đề cần giải quyết bên trong vẫn còn không ít. Tuy nhiên, những người phàm này trong khoảng thời gian này, ngược lại đã nghiên cứu rõ ràng chức năng mới được thêm vào của quang mạc, chính là chia nhỏ hơn. Ví dụ như bây giờ có thể trò chuyện theo khu vực rồi, không cần nhiều thế giới cùng một chỗ nữa. Khu vực này được thiết lập theo khu vực, người ở các khu vực khác thì không thể vào kênh trò chuyện của khu vực này. Đương nhiên, mỗi khu vực đều có thể thay đổi, chỉ cần thay đổi vị trí của bản thân. Tóm lại, ít nhất không cần chen chúc như trước kia nữa. Ngoài ra, quang mạc còn tăng thêm một chức năng mới, đồng bộ chia sẻ hình ảnh mà đôi mắt của bản thân nhìn thấy. Nếu Trần Cảnh nhìn thấy chức năng này, hẳn là sẽ rõ đây có thể coi là một loại phát sóng trực tiếp. Theo thời gian nửa tháng trôi qua, một số võ đạo cường giả cũng bắt đầu lần lượt xuất quan, dù sao cũng có những người tư chất kém một chút, vẫn không thể có được quá nhiều cảm ngộ, có thể có chút tiến bộ đã không tồi rồi. Về phương vị của rất nhiều thế giới, cũng bắt đầu lần lượt lộ ra. Dù sao cũng có những người vừa vặn ở vị trí biên giới. Trong hơn nửa tháng thăm dò, vẫn phát hiện ra tình huống của thế giới giao thoa. Đại Minh giới khi thế giới tiếp xúc được công bố, rất nhiều người đều ngây dại. Bởi vì Đại Minh giới tuyệt đối có thể coi là xui xẻo nhất. Thế giới giao giới cái nào cũng mạnh hơn cái nào, hơn nữa đều có năng lực chinh phục khu vực Đại Minh. Giờ phút này rất nhiều người Đại Minh đã bàn tán xôn xao. Ta đợi dĩ nhiên lại giao giới với nhiều thế giới như vậy. Thần hạ giới, phong vân giới, đại nguyên giới, bắc ly giới. Những thế giới này, cái nào là dễ đối phó chứ? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta đợi Đại Minh sao? Đối với rất nhiều người quan tâm đến Đại Minh mà nói, dường như trời sập. Người phàm cũng hoảng sợ, võ giả trên giang hồ tuy có thể tốt hơn một chút, nhưng mà trên thực tế cũng không tốt đến đâu. Bởi vì một khi Đại Minh diệt vong, đối với bọn họ những võ giả này cũng không thân thiện như vậy. Trước đó, Đại Minh giới kỳ thực có nghĩ đến tình thế có thể không tốt, nhưng lại không nghĩ đến tình thế lại gian nan đến vậy. Thậm chí liên minh bằng miệng với Đại Tống giới trước đó, cơ bản cũng không có tác dụng. Hai bên căn bản không có chỗ nào giao giới. Huống chi, bởi vì Đại Tống giới không có giao giới với Đại Minh giới. Tình huống sau khi Đại Tống giới dung nhập vào Thiên Võ chỉ sợ cũng không tốt hơn. Nên ứng phó với nguy cơ tiếp theo như thế nào? Giờ phút này, vị Đại Minh Vương triều chi chủ này là Chu Hậu Chiếu dường như cũng cảm nhận được sự gian nan tiếp theo. Đã không còn ý nghĩ tranh cãi với người phàm thần hạ trước đó. Phái võ đang Trương Tam Phong sau khi thế giới dung hợp kết thúc liền tiến vào bế quan. Hiện tại vẫn chưa xuất quan, nhưng mà Tống Viễn Kiều cùng mấy vị đệ tử thì đã xuất quan. Dù ít nhiều gì cũng có được một số thu hoạch. Ví dụ như có thêm mấy vị tồn tại cấp bậc tông sư. Trước đó, thực lực của Tống Viễn Kiều cùng mấy vị đệ tử đều ở trên bán bộ tông sư. Sau khi thế giới dung hợp, khu vực Đại Minh giống như thần hạ trước kia, đều là người được lợi. Nồng độ linh khí tăng vọt. Mấy vị đệ tử của Trương Tam Phong mượn cơ hội này cũng xem như thành công đột phá. Tuy nhiên, giờ phút này Tống Viễn Kiều cùng những người khác lại không có bao nhiêu vui vẻ. Ai bảo tình thế hiện tại của Đại Minh giới lại không đúng cho lắm? Ta đợi nên làm gì? Cho dù là giờ phút này, Tống Viễn Kiều cùng những người khác đều lâm vào trong mê mang. Đương nhiên không chỉ có phái võ đang, rất nhiều thế lực của Đại Minh giờ phút này đều có chút mê mang. Trên lệch về thực lực, mang đến áp lực vẫn là quá lớn. Chương 60, phản ứng của chư giới, bình tĩnh và lưu dân. Chương 60, phản ứng của chư giới, bình tĩnh và lưu dân. Người của Đại Minh giới cũng không phải là kẻ mờ mịt nhất, giờ phút này Đại Tống giới và bọn họ cũng gần như vậy. Đại Tống giới giao hội với các thế giới là Ly Dương giới, Đại Chu giới, Tần Thời giới. Có thể nói trong đó có lẽ chỉ có Đại Chu giới là tốt hơn một chút. Vấn đề cũng không tốt đến mức nào. Toàn bộ người của Đại Tống giới nguyên bản đều ngây ngẩn cả người. Ta chờ giao hội với những thế giới này, quả thực quá mức cường đại. Bản thân bọn họ đã xếp ở hai vị trí cuối, muốn cùng Đại Minh giới giao hội, xác suất quá thấp. Kết quả này cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn, vẫn là nên nghĩ xem nên ứng đối như thế nào. Có người đối với kết quả không hài lòng, nhưng cũng có một số người lý trí lại cảm thấy kết quả này là bình thường. Trước kia nghĩ tốt đẹp đến mức nào, cuối cùng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thế giới dung hợp sẽ không tiến hành theo ý nghĩ của nhiều người như vậy. Giờ phút này Đại Tống Vương triều chi chủ Triệu Húc không phải là hoảng loạn bình thường. Ngay lập tức triệu tập nhiều đại thần đến thảo luận. Đáng tiếc là thực lực của Đại Tống không đủ, tạo thành cục diện lúng túng. Đương nhiên Đại Minh giới và Đại Tống giới, hai cái này xem như là kẻ xui xẻo. Những thế giới khác kỳ thật cũng không tốt đến đâu. Cơ bản mỗi một thế giới tất nhiên sẽ cùng một thế giới cường đại có giao hội. Một số thế giới xung quanh mạnh yếu, tương đối xem vận khí một chút. Đương nhiên ba thế giới ở khu vực trung tâm kỳ thật cũng không tốt đến đâu. Bọn họ đều không nghĩ tới, mấy thế giới tương đối cường đại đều có giao hội. Trong đó, Bắc Ly giới hẳn là tương đối hoảng loạn một chút, bởi vì thế giới của bọn họ, cường giả trên thiên nhân tương đối ít. Bất quá Bắc Ly giới cũng không có phức tạp như Ly Dương giới. Về phần Phong Vân giới, cường giả không ít. Lục địa thần tiên cấp bậc cũng có rất nhiều, đối mặt Ly Dương giới tương đối có khí phách một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Người của Phong Vân giới cũng xem như là rõ ràng chuyện nhà. Trong nhiều lục địa thần tiên, lại có không ít tai họa. Những tồn tại này có thể giúp được Phong Vân giới hay không, vẫn là một tần số. Trên thực tế, hiện tại những đại ma đầu của Phong Vân giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai có thể nghĩ tới thế giới ban đầu lại sâu như vậy? Ngoài ra còn có thế giới so với Phong Vân giới còn cường đại hơn. Dựa vào những nguyên nhân này, dẫn đến nhiều tồn tại không dám hành động. Trong lúc nhất thời cục diện trở nên yên tĩnh quỷ dị, khác với những gì nhiều người tưởng tượng trước kia, không ít người đều cho rằng, một khi thế giới dung hợp, có lẽ nhiều thế giới sẽ bùng nổ xung đột quy mô lớn. Kết quả lại là vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là một số cường giả còn chưa xuất quan. Cuối cùng những người này vẫn tìm một lý do. Dù sao đối với sự tồn tại của thiên thượng và lục địa thần tiên, bế quan vài tháng là chuyện rất bình thường. Mà ngay khi nhiều người đang bàn tán xôn xao, ở nơi giao giới giữa tùy đường giới và thần hạ giới, có một đội ngũ kéo dài không dứt đang chậm rãi đến. Những lưu dân này mang theo một trái tim bất an, cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Kỳ thật những lưu dân này lúc ban đầu cũng không rõ mình nên đi đâu, chỉ là đi theo sự chỉ dẫn của một vị thần minh. Cho dù trong lòng có một số suy đoán, nhưng không nhìn thấy kết quả cũng không dám khẳng định. Lại không nghĩ tới, bọn họ thật sự đã đến khu vực của thần hạ. Ta chờ thật sự đã đến thần hạ rồi. Giờ phút này trên mặt tất cả lưu dân đều trở nên kích động. Cuộc sống của thần hạ thì không cần phải nói, trước kia quang mạc nhiều người bình thường đã hiểu rõ ràng. Có thể nói so với cuộc sống của bọn họ mà nói, thì dường như là cuộc sống của tiên thần vậy. Bất quá giờ phút này nhiều lưu dân cũng có chút lo lắng, đó chính là không rõ thần hạ có tiếp nhận mình hay không. May mắn là những suy nghĩ này của lưu dân là dư thừa. Đã là do thần minh chỉ dẫn mà đến, vậy thì chắc chắn sẽ không mặc kệ. Thần hạ đã sớm phái người đợi ở biên giới hai khu vực, bắt đầu an bài một ít nước ấm và thức ăn cho những lưu dân này. Hiện tại thần hạ về mặt thức ăn là thật sự không thiếu, về ăn uống thì không có bất kỳ keo kiệt nào. Cái gì, bọn họ vậy mà còn có thể ăn thịt, thật sự quá ngon, cảm tạ thần quang. Đây là lần đầu tiên ta ăn được thứ ngon như vậy. Nhiều lưu dân càng bàn tán xôn xao, trong lời nói mang theo vẻ mặt kích động. Đặc biệt là những người của thần hạ này đối xử với bọn họ vô cùng hữu hảo. Những lưu dân này không biết, thần hạ hữu hảo chủ yếu vẫn là vấn đề tín ngưỡng. Có cùng tín ngưỡng, thêm vào đó là ý chỉ của thần minh mới như vậy. Ngoài ra, trước vô số năm, nhiều thế giới kỳ thật cũng xem như là đồng nguyên. Dưới nhiều yếu tố, dẫn đến người của thần hạ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận những người này. Dù sao tiếp theo nhiều lưu dân sẽ vì thần hạ mà khai hoang. Đương nhiên đối với những lưu dân này mà nói, há chẳng phải là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Chương 61, chấn động và cảm động của bách tính bình thường. Chương 61, chấn động và cảm động của bách tính bình thường. Tại khu vực vốn là của Đại Tùy Đại Đường đã không còn hy vọng. Chiến loạn, tài vật tổn thất không người quản lý, ăn bữa nay lo bữa mai. Những điều này xem như đã hủy diệt ý chí ở lại khu vực Đại Tùy Đại Đường của vô số lưu dân. Bởi vì ở lại, thật sự là có khả năng tử vong. Đặc biệt là khu vực Đại Tùy Đại Đường, hẳn là khu vực nguy hiểm nhất hiện nay. Khả năng cao nhất sẽ gặp phải công phạt. Dù sao ai bảo bản thân khu vực này đang trong tình trạng chiến loạn. Thực lực trên thực tế cũng là loại vô cùng miễn cưỡng. Người thần hạ phụ trách tiếp đãi cũng bắt đầu chỉ huy những đại biểu được chọn ra từ đám lưu dân này. Tiếp theo, các ngươi sẽ được phân phối đến các nơi của thần hạ để khai hoang. Trong thời gian này, thần hạ sẽ cung cấp lương thực cho các ngươi. Ngoài ra, một nửa đất đai khai hoang được sẽ thuộc về cá nhân các ngươi. Chỉ cần thu hoạch tốt, nộp một thành thuế là được. Người phụ trách giao phó cho những đại biểu lưu dân này để họ truyền đạt thông tin cụ thể. Hiện nay, với việc thần hạ mở ra thời đại bán công nghiệp hóa, thế hệ mới đối với đất đai cũng không còn quá liên tiếp nữa. Bao gồm cả thuế nông nghiệp càng giảm đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa miễn trừ, nhưng cơ bản đã gần như không còn. Mà một thành thuế, đối với vô số lưu dân mà nói, căn bản là không dám nghĩ đến. Trước kia, trong khu vực ban đầu, thu thuế lần nào không phải trên ba thành. Đặc biệt là gặp phải một số tình huống tăng thuế càng nhiều. Thứ hai còn có một số thuế thu thêm. Thế nhưng thần hạ lại hoàn toàn khác biệt, một thành thì một thành. Điểm này, vô số lưu dân vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ từ những việc người thần hạ chia sẻ trước đó đã hiểu rõ. Ở thần hạ, nếu phát hiện có người thu thuế ngoài, có thể tố cáo lên nhà thờ. Thần giáo khai sáng sẽ phái người điều tra. Một khi là sự thật, người này tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí nếu nhà thờ tham gia, còn có thể dùng phương thức cầu nguyện thông báo với thần thánh. Trong tình huống này, thần hạ không ai dám chạm vào làn danh đỏ. Có thể được thần hạ tiếp nhận, đối với những lưu dân này mà nói chính là chuyện tốt nhất. Huống chi còn cung cấp lương thực cho họ. Rất nhanh, những lưu dân này đã bắt đầu được phân phối đến nhiều khu vực hoang vu hơn. Nhưng mặc dù là một mảnh hoang vu, nhưng thần hạ đã điều động rất nhiều người đến giúp đỡ xây dựng. Chưa đến 10 ngày, một thôn xóm đã gần như thành hình. Thậm chí còn xây dựng một nhà thờ khai sáng có quy mô không nhỏ trong thôn. Đối với vô số lưu dân mà nói, có chút kinh ngạc đến rất cảm. Tốc độ xây dựng này thật quá nhanh. Thậm chí những người này còn chưa hài lòng với tốc độ này. Chờ một chút, hiện tại bọn họ cũng là người của thần hạ chứ không phải người Đại Tùy Đại Đường nữa. Vô số lưu dân đã ổn định cuộc sống, càng nhao nhao lên tiếng nói. Phải biết rằng, trước kia khi video giới thiệu thần hạ, cũng không có giới thiệu quá chi tiết. Nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy, mới biết được thần hạ mang đến chấn động lớn đến mức nào. Trên thực tế, đây là Trần Cảnh đã bỏ ra không ít công sức trong việc xây dựng. Chuyên nghiên cứu một môn thuật nhanh chóng ngưng kết, có thể khiến xi măng nhanh chóng khô lại, đạt được hiệu quả ngưng kết. 10 ngày, trên thực tế có hơi chậm. Nếu có một số tồn tại tương đối mạnh ra tay, có lẽ thời gian còn có thể rút ngắn. Dù sao thuật pháp này vẫn là dựa vào lực lượng tín ngưỡng mà đến. Một số ban phước tương đối yếu, cần không ít thời gian để hồi phục. Vô số người bình thường xem như đã chứng kiến một kỳ tích, và từ đầu đến cuối đều mượn quang mạc ghi lại. Ngoài nhà ở, thần hạ còn cung cấp cho mỗi người hai bộ quần áo và nhiều lương thực, công cụ, vân vân. Có thể nói, những điều này đều khiến vô số người bình thường cảm thấy kinh hỉ. Trước kia bọn họ đến thần hạ, trên thực tế chỉ hy vọng thần hạ thu nhận một chút. Còn về việc có được cuộc sống giống như thần hạ, căn bản là không dám nghĩ đến. Hơn nữa, thần hạ còn cung cấp không ít thịt cho bọn họ. 10 ngày cũng có thể ăn một bữa, trước kia căn bản là không dám nghĩ đến. Giờ khắc này, những người từ bên ngoài này càng thêm sùng kính với khai sáng. Dù sao bọn họ biết, bản thân có thể như vậy, đều là bởi vì vị thần khai sáng này. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Cảnh xem như có thêm một đám cuồng tín đồ. Theo thời gian trôi qua, cho dù là thánh tín đồ cũng không phải là không có khả năng. Chủ yếu là những người này xem như đã trải qua khổ nạn và tuyệt vọng, mới có thể hiểu rõ thần hạ hiện nay rốt cuộc tốt đến mức nào. Quan trọng nhất, những sự giúp đỡ này còn chưa kết thúc. Sau này, thần hạ còn sẽ xây dựng một học đường, miễn phí cho nhiều trẻ em nhập học, vân vân. Có thể nói, về mặt đãi ngộ, cũng giống như người thần hạ bình thường. Điều này làm sao không khiến những lưu dân trước kia ngay cả cơm cũng không ăn đủ cảm động. Chương 62, khao khát và quyết tâm, Dương Quảng phẫn nộ. Chương 62, khao khát và quyết tâm, Dương Quảng phẫn nộ. Những lưu dân của giới Tùy Đường này, sau khi ổn định lại, thậm chí còn đăng tải những trải nghiệm của bản thân lên trên quan mạng. Dù sao, trước khi ổn định, ai mà quan tâm đến việc chia sẻ tình hình của bản thân. Cùng với việc chia sẻ, nó đã gây ra một tiếng vang lớn trong toàn bộ thiên võ. Doan Tu Đạt, khu vực Đại Minh cái gì, thần hạ lại thân thiện đến vậy sao? Lý Hàn Minh, khu vực Tần Thời ta chờ bây giờ đi đến khu vực thần hạ còn kịp không? Lưu Bạc Tiên, khu vực Tùy Đường vì sao ta trước đây không đi theo đến thần hạ? Toàn bộ quang mạc tràn ngập những lời bàn tán xôn xao từ các khu vực. Mặc dù đây chỉ là sự an trí tạm thời của thần hạ, nhưng vẫn tốt hơn so với đại đa số người bình thường ở các khu vực khác. Đặc biệt là những sắp xếp trong tương lai của thần hạ, thậm chí còn dành cho người thần hạ những đãi ngộ tương đương. Điều này khiến bách tính ở các thế giới khác không thể ngồi yên. Một số người vốn đã khao khát thần hạ, sau khi nhìn thấy thần hạ thân thiện như vậy, lại càng thêm khao khát. Ta muốn đến thần hạ. Chỉ cần có thể trở thành người thần hạ thì không cần lo lắng về tương lai. Không biết phương vị của khu vực thần hạ ở đâu. Một số người vốn còn do dự có nên đến thần hạ hay không, lúc này lại hạ quyết tâm. Nếu thần hạ không thân thiện, có lẽ nhiều người còn do dự một chút. Nhưng thần hạ lại như vậy, vậy còn do dự gì nữa? Cho dù đường đi gian nan, nhưng một khi đến được thần hạ, cũng sẽ có được một môi trường an toàn nhất. Có thể nói đừng nói là bách tính bình thường, cho dù là một số võ giả cũng không khỏi động tâm. Nếu có thể sống một cuộc sống hòa bình, vậy hà cớ gì phải chọn con đường liều lĩnh? Đối với phản ứng của những người ở nhiều khu vực trên quan mạc, một số người nắm quyền cũng đều nhìn thấy. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao, trình độ của khu vực mình ở đâu, trong lòng vẫn có chút hiểu rõ. So với thần hạ, khoảng cách quả thực quá lớn. Đặc biệt là sự so sánh giữa hoàng đế và người bình thường trước đây, nhiều người thậm chí còn cảm thấy người bình thường của thần hạ còn hơn thế nữa. Ít nhất người bình thường của thần hạ tương đối tự do. Hơn nữa, đồ vật của thần hạ càng thêm phong phú một chút. Và lại, hoàng đế không phải ai cũng có thể làm, toàn bộ thiên võ cũng không có mấy người. Ngược lại, người bình thường của thần hạ thì dễ hơn một chút. Nói chung, đối với rất nhiều bách tính bình thường mà nói, thần hạ đã là một sự tồn tại mà họ mơ ước. Khu vực tùy đường vì lý do chiến loạn, bọn họ xem như biết về các thế giới giao thoa lân cận một hơn. Sắc mặt của người giới tùy đường lúc này đều không tốt, bởi vì mấy thế giới giao thoa của giới tùy đường, không có một thế giới nào tương đối yếu. Điều này thật sự quá khó. Hơn nữa không chỉ như vậy, những nội dung chia sẻ của những lưu dân trốn đến thần hạ càng là một đòn nặng nề. Theo một ý nghĩa nào đó, trực tiếp khiến cục diện rối ren của khu vực tùy đường bị phơi bày trước toàn bộ thiên võ. Trong đó, Dương Quảng, vị chủ nhân đại tùy trên danh nghĩa này, còn bị không ít lời châm chọc trên quan mạc. Trong đó cũng có một số lưu dân rời khỏi giới tùy đường. Bọn họ hiện tại đã trở thành một thành viên của giới thần hạ, dường như để chứng minh lòng trung thành, đối với Dương Quảng không hề nương tay. Đều là một đám dân đen. Dương Quảng thậm chí không khỏi phẫn nộ mà lên tiếng nói. Hiện tại, vị chủ nhân đại tùy này đã coi như bước vào lúc xế chiều. Trước đây, quan mạc giáng lâm chỉ là trì hoãn một chút tiến trình mà thôi. Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thay đổi của toàn cục. Hiện tại, Dương Quảng thậm chí còn trở thành đối tượng bị chế giễu trong quan mạc. Lúc này, nhiều khu vực cũng coi như hiểu rõ một số tác dụng của quan mạc. Đối mặt với những ảnh hưởng do những nội dung chia sẻ của những người đến thần hạ này mang lại, thì phải có một tiêu điểm để chuyển hướng sự chú ý của nhiều bách tính. Mà trực tiếp chế giễu Dương Quảng, không nghi ngờ gì là cách lựa chọn tốt nhất. Nhiều người ở các khu vực cũng coi như đã tiếp tay thêm, dẫn đến Dương Quảng xem như đã trở thành trò cười của toàn bộ thiên võ. Trước đây, Chu Hậu Chiếu cũng không có đãi ngộ này, cho nên thật sự không trách Dương Quảng có chút phát điên, bởi vì đả kích này quả thực có chút nặng nề. Ngoài Dương Quảng ra, sắc mặt của một số cường giả thế lực giang hồ trong khu vực tùy đường cũng không tốt lắm. Ví dụ như Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tĩnh Trai, lúc này cũng đội phái người phân tán đến các khu vực, chủ yếu vẫn là liên hệ với nhiều thế lực Phật môn. Ai bảo vị trí của khu vực tùy đường quả thực không tốt. Thêm vào đó, một số người bình thường bỏ trốn, tiếp theo còn có thể hình thành việc bỏ trốn quy mô lớn. Muốn ngăn cản, nhưng lại không có năng lực đó. Trong tình huống này, tương lai của khu vực tùy đường tuyệt đối không tốt đẹp như vậy. Ngoài Từ Hàng Tĩnh Trai ra, Âm Quý phái tự nhiên cũng bắt đầu hành động. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn rõ xu hướng tiếp theo. Nếu không hành động gì, e rằng khu vực tùy đường có thể là khu vực đầu tiên biến mất. Tuy nhiên, nhiều môn phái không quên phái người chú ý đến động thái của mấy thế giới xung quanh. Trong đó, khu vực thần hạ càng là trọng điểm được quan tâm. Ai bảo thực lực của thần hạ là mạnh nhất, thêm vào đó lại vô cùng ổn định, tuyệt đối có năng lực thôn tính khu vực tùy đường. Hơn nữa, trong dự đoán của nhiều người, nếu thần hạ thật sự hành động, có lẽ còn là loại rất dễ dàng. Mặc dù đối với nhiều thế lực mà nói, đây là một loại bi ai. Chương 63, tiền vãng thần hạ, từ bỏ tất cả. Chương 63, tiền vãng thần hạ, từ bỏ tất cả. Bởi vì đối với thần hạ coi trọng, bất luận là Âm Quý phái hay là Từ Hàng Tĩnh Trai đều phái ra thánh nữ đương đại tiền vãng. Ngoại trừ quan chú động thái thần hạ, còn có chính là quan sát. Kỳ thật không chỉ là những người này, giờ khác này đại minh khu vực cũng là như thế. Tương tự đại minh khu vực giang hồ thế lực rất nhiều người đối với thần hạ thế nhưng là thập phần cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là hiện tại lân cận, cũng là cần chú ý tình huống thần hạ. Nhìn thấy thần hạ đối với lưu dân hữu thiện, tựa hồ cũng không phải là không thể tiền vãng một chuyến. Trước kia quang mạc thần hạ thế nhưng là triển lãm chư nhiều kỳ dị chi vật. Những thứ này đều là khiến cho người có chút chờ mong. Đặc biệt là theo thời gian tôi diễn, đối với đại minh khu vực đại bộ phận võ giả đều đã xuất quan. Chủ yếu vẫn là thiên nhân phía dưới võ giả, bình thường bế quan đều sẽ không quá lâu. Đại minh khu vực chúng ta không bằng cùng nhau tiền vãng thần hạ xem một chút. Khách điếm ở trong, Sở Lưu Hương dẫn đầu đối với chúng quanh mấy vị bạn bè đề nghị xuất thanh nói. Thân là đạo soái, hắn đối với một số đặc thù chi vật thế nhưng là thập phần cảm thấy hứng thú. Mặc dù đại minh vương triều hiện tại sát thực nguy cơ có chút nhiều, nhưng cùng hắn lại không có bao nhiêu quan hệ. Đối với đại minh vị đạo soái này thế nhưng là không có bao nhiêu quy thuộc cảm. Ngoài ra, thời gian này mấy người cũng bế quan sắp xỉ đều có đột phá. Thời gian ngắn muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là du lịch những khu vực khác tốt thời điểm, cũng không thành vấn đề. Trước kia thần hạ rất nhiều người thế nhưng là chia sẻ không ít. Đến cùng chân thật hay là hư giả, tận mắt chứng kiến một chút liền rõ ràng. Ngoài ra chúng ta còn có thể tiền vãng những nơi lưu dân này xem một chút. Thần hạ cụ thể là như thế nào đối đãi người những khu vực khác. Lục Tiểu Phụng chờ người cũng nhao nhao xuất thanh nói. Bất luận là Hoa Mãn Lâu hay là Tây Môn Suy Tuyết chờ người đều không có ý kiến. Mặc dù Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, nhưng có thể mượn nhờ quang mạc chia sẻ nhìn thấy một số thứ. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù đối với kiếm đạo nhất cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng sẽ không phủ nhận thần hạ giới cường đại. Đối với thần hạ giới cũng là không ít hiếu kỳ. Kế tiếp đi thần hạ khu vực, nói không chừng có thể đụng tới một số kiếm đạo cường giả. Dù sao nói không chừng những thế giới khác cũng có một số người sẽ lựa chọn tiền vãng thần hạ. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết thật là bỏ qua một điểm. Đó chính là hiện tại sẽ tiền vãng thần hạ, đoán chừng chỉ có khu vực có giao tập. Nếu là cách khu vực mà nói, như vậy hẳn là sẽ không vượt qua khu vực tiền vãng thần hạ. Dù sao khu vực bên cạnh đều không rõ ràng lắm cái gì nguy hiểm hay không, còn muốn vượt qua khu vực. Đặc biệt là hiện nay thế giới vẹn vẹn chỉ là vừa mới dung hợp mà thôi. Rất nhiều khu vực địa phương thế nhưng là không biết. Mặc dù là có trước kia quang mạc giới thiệu, nhưng là y nguyên rất xa lạ. Một đoàn người rất nhanh liền động tâm. Mà ở khu vực thế giới khác, cũng bắt đầu nhao nhao hướng về khu vực lần cận thăm dò cùng thu thập tình báo. Đối với chư nhiều vương triều mà nói, bất luận tiếp theo như thế nào quyết sách tình báo khẳng định không thể bỏ qua. Mặc dù một số vương triều cũng muốn tiền vãng khu vực thần hạ, thế nhưng khu vực cũng không có giao tập, cũng chỉ có thể từng bước một đến. Chậm rãi thăm dò đi qua, sau đó tiền vãng khu vực thần hạ. Có lẽ thần hạ cũng không có phái ra nhân thủ đi thu thập tin tức thế lực vương triều khu vực khác. Chủ yếu vẫn là Trần Cảnh chế định tạm thời không bành trướng sách lược. Tình huống này phía dưới, liền không có hao phí nhiều khí lực như vậy đi thu thập tình báo. Hơn nữa mượn nhờ quan mạc, cũng là có thể thu thập không ít tình báo. Ngoài ra, Trần Cảnh còn có thể từ chư nhiều tín ngưỡng thần quang chi nhân nơi này đạt được tình báo. Bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ. Bắc Ly khu vực thân là trung tâm khu vực, toàn bộ Bắc Ly thế nhưng là thập phần bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, vị trí của bọn hắn hẳn là thần hạ tới. Thần hạ kỳ thật thế giới vốn rất mỏng manh, chỉ bất quá sinh ra vị thần thánh kia, cho nên xếp hạng mới tương đối cao. Giờ khắc này chư nhiều người Bắc Ly coi như là càng thêm minh bạch thần hạ vị thần thánh kia hám kim lượng. Bất quá bất luận như thế nào, Bắc Ly ở trong có một người lại là chờ không được. Đó chính là Quỷ Tiên Mạc Y Liễu, vì phục sinh chính mình muội muội. Hắn đã thất bại một lần, hiện tại thì còn lại tiền vãng thần hạ cầu vị thần minh giúp đỡ phương pháp này. Chỉ cần có thể phục sinh muội muội, tín ngưỡng thần quang lại như thế nào? Quỷ Tiên Mạc Y Liễu khẽ nói nhỏ, trong lời nói mang theo một tia kiên quyết. Đối với một tôn lục địa thần tiên tồn tại mà nói, cơ bản coi như là đứng tại toàn bộ thiên võ đỉnh phong tồn tại. Tồn tại như vậy trừ phi là vừa tu luyện liền có tín ngưỡng, nếu không sau đó cơ bản sẽ không quá mức tín ngưỡng đồ vật. Mặc dù là có tín ngưỡng, sợ là chỉ tin tưởng chính mình. Thế nhưng hiện tại, lại là cam nguyện từ bỏ chính mình một thân tu vi sở mang đến tất cả. Thân ảnh Quỷ Tiên Mạc Y Liễu rất nhanh biến mất tại nguyên địa, bắt đầu hướng về phương hướng khu vực thần hạ mà đi. Mặc dù Bắc Ly khu vực và khu vực thần hạ không có giao tập, nhưng thông qua quang mạc đại khái có thể phán đoán vị trí. Chỉ bất quá tôn lục địa thần tiên này, lại là không có chú ý tới. Không xa chính mình đích thân điêu khắc tượng Trần Cảnh thần tượng. Ẩn ẩn ở trong tựa hồ có một tia thần quang lóe lên. Chương 64, Trần Cảnh cân nhắc, lực lượng đặc thù chương 64, Trần Cảnh cân nhắc, lực lượng đặc thù thần hạ trong thần quốc thần quang, Trần Cảnh tựa hồ cảm ứng được một đạo lực lượng tín ngưỡng đặc thù này. Càng là tồn tại cường đại, tín ngưỡng cung cấp càng thêm đặc thù. Thì như tiềm tín ngưỡng cấp thiên nhân, cũng mạnh hơn tín ngưỡng mà cùng tín đồ tiên thiên cung cấp. Có lẽ đây chính là chênh lệch bản chất sinh mệnh. Tuy rằng thần hạ có một vài chủ giáo trải qua hậu thiên cường hóa, nhưng lực lượng như vậy, càng giống như mượn sức bên ngoài, không thể khiến tín ngưỡng được đề thăng, đây cũng là nguyên nhân Trần Cảnh đẩy mạnh toàn dân tập võ. Có lẽ chỉ có bản thân tu luyện, phương diện tinh thần linh hồn mới có thể cường đại. Tự nhiên cung cấp lực lượng tín ngưỡng mới có thể nhiều hơn một chút. Đây là một vài suy đoán của Trần Cảnh. Từ một phương diện nào đó, năng lực cường hóa tín đồ này có thể để thăng tín đồ lên đến trình độ ngang ngửa thiên nhân thậm chí lục địa thần tiên. Thế nhưng bản chất mà nói, vẫn là không thể thay đổi. Tỷ như thiên nhân và lục địa thần tiên sẽ bắt đầu kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng cường hóa tín đồ lại không làm được điều này. Chỉ có điều trên đời có thể trở thành thiên nhân lục địa thần tiên chung quy chỉ là số ít. Cường hóa tín ngưỡng vẫn là một con đường tắt. Đặc biệt là đối với người thần hạ mà nói, hiện tại con đường này có thể nhanh chóng thu được thực lực. Huống chi mấu chốt nhất là, con đường này và võ đạo cũng không xung đột. Cho dù là sau khi cường hóa tín ngưỡng, vẫn có thể tiếp tục tu luyện võ đạo. Hai thứ này không có xung đột. Lực lượng tín ngưỡng lục địa thần tiên đột nhiên xuất hiện, Trần Cảnh vẫn là hết sức chú ý mặc dù tín ngưỡng vẫn còn rất nông cạn, thế nhưng lực lượng vẫn là tương đối đặc thù. Bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả tín ngưỡng phương thức này là đúng. Điều này xác thực khiến Trần Cảnh xác định một việc. Lực lượng tín ngưỡng của lục địa thần tiên quả thật có một vài điểm đặc thù. Ít nhất về mặt chất lượng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều tín đồ bình thường. Về phần vì sao Quỷ Tiên Mạc Y Liễu này lại tín ngưỡng thần quang, Trần Cảnh tự nhiên cũng rõ ràng. Giờ khắc này Trần Cảnh không khỏi cân nhắc, đó chính là có nên giúp vị lục địa thần tiên này hoàn thành chấp niệm hay không. Phục sinh một người, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không tính là khó. Trước đó phục sinh nhiều thánh linh như vậy, cũng chỉ là nhanh chóng tiêu hao hết thần lực. Hiện tại Trần Cảnh có thể nói là đang ở trong quá trình lột xác của hạ vị thần đạo trung vị thần. Một khi lột xác hoàn thành, sự tăng trưởng của thần lực sẽ vô cùng khủng bố. Vấn đề là vị lục địa thần tiên này có thể mang đến cho hắn những gì? Dù sao hắn dựa vào cái gì để giúp vị lục địa thần tiên này? Quỷ Tiên Mạc Y thì trung quy cũng không phải là người thần hạ, cũng không có vị thần hạ mà cống hiến. Tình huống như vậy, cũng cần một lý do thích hợp. Chỉ có điều không cần vội vàng đưa ra quyết định. Trần Cảnh còn định xem vị lục địa thần tiên này rốt cuộc có bao nhiêu thành kính. Thứ hai vị này đặt chân đến khu vực thần hạ cũng cần một khoảng thời gian. Bắc Ly cách khu vực thần hạ vẫn còn một khoảng cách. Thêm vào đó vì không quá xác định lộ tuyến, vị lục địa thần tiên này khi nào đến thần hạ vẫn là một vấn đề. So với vị lục địa thần tiên này, Trần Cảnh còn nhìn những người tràn vào thần hạ. Chủ yếu vẫn là khu vực giao thoa lân cận thần hạ. Những khu vực này sau khi hiểu rõ cương vực thần hạ, đã bắt đầu lần lượt tiến vào phạm vi thần hạn. Trần Cảnh cũng không có ý định ngăn cản những người này, bởi vì sự xuất hiện của những người này cũng xem như giúp thần hạ tuyên truyền một phen. Thứ hai có so sánh mới có tổn thương, đều là một vài nhân vật quen thuộc. Trần Cảnh khẽ thì thào, hắn nhìn thấy những nhân vật võ hiệp quen thuộc từ trước khi xuyên việt. May mắn thay hắn cũng không có dao động cảm xúc gì. Trước đó ở Đại Thanh Hạ Võ, thật ra cũng có một vài nhân vật quen thuộc. Thế nhưng hiện tại đều đã trở thành người bình thường của thần hạ. Những nhân vật tương đối quen thuộc này vẫn có một chút khí vận trên người. Ví dụ như trước đó Vi Tiểu Bảo, sau khi trải qua một phen cải tạo hiện tại trong lĩnh vực thương nghiệp cũng làm ăn phát đạt. Cho nên hiện tại nhìn thấy những nhân vật võ hiệp khác, hắn lại càng bình tĩnh. Sau khi hơi chú ý, Trần Cảnh liền tiếp tục rơi vào quá trình lột xác của bản thân. Đồng thời, trải qua mấy ngày thời gian, Lục Tiểu Phụng và những người khác thì đến thần hạ. Lợi dụng một ít kim tệ, đổi lấy tiền tệ hiện tại của thần hạ. Sau khi Trần Cảnh thành lập thần hạ, tiền tệ đã được đổi thành 3 loại đồng tiền đồng, bạc và vàng, đại diện cho những giá trị khác nhau. Hơn nữa trên mỗi đồng tiền đều có hình ảnh thần tượng của Trần Cảnh. Những đồng tiền này tựa hồ có lực lượng thần kỳ. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên lên tiếng nói. Thời điểm bình thường, vị này thông thường đều không nói năng gì. Thế nhưng lần này lại có thay đổi. Bởi vì trước đó thế giới dung hợp, tu vi của Tây Môn Suy Tuyết đã gần đến đại tông sư. Về mặt tinh thần lại càng thêm nhạy bén. Tương đối mà nói, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương và những người khác tu vi lại kém hơn một chút. Thế nhưng bọn họ cũng rất nhanh cảm nhận được những đồng tiền này quả thực có lực lượng đặc thù. Mấy người đều là người thông minh, kết hợp với giới thiệu của Quang Mạc trước đó và thông tin thu thập được, vẫn có thể xác định lực lượng này là thứ gì. Tiền tệ của thần hạ đều khác biệt như vậy. Đây hẳn là lực lượng tín ngưỡng mà Quang Mạc đã nói trước đó. Sở Lưu Hương mang theo một vài cảm khái lên tiếng nói. Mặc dù không biết vì sao tiền tệ lại mang theo lực lượng đặc thù, thế nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Chương 65, thuận lợi và bàn tán, trải nghiệm mới lạ. Chương 65, thuận lợi và bàn tán, trải nghiệm mới lạ. Kỳ thực, Sở Lưu Hương đám người quả thực đã đoán đúng. Hiện nay, tiền tệ của thần hạ quả thực không đơn giản như vậy. Lúc mới kiến lập thần hạ, việc chế định lại tiền tệ tự nhiên cũng là một vấn đề. Trần Cảnh trực tiếp hạ lệnh quyết định, lấy vàng, bạc, đồng làm tiền tệ, để phòng ngừa một số kẻ làm giả. Hơn nữa còn dùng những đồng tiền này nhuộm nhiễm lực lượng tín ngưỡng. Đương nhiên, Trần Cảnh lúc ban đầu vẫn còn khá đơn thuần, chỉ là theo thời gian trôi qua, những đồng tiền này ngược lại đã tự mình tiến hành biến hóa. Sau khi nhiễm phải lực lượng tín ngưỡng và khí vận lực lượng của bản thân thần hạ, có thể nói những đồng tiền này kỳ thực cũng có thể bị coi là ám khí được chế tạo đặc biệt. Đương nhiên, ở thần hạ bởi vì tương đối hòa bình, người bình thường cũng sẽ không đem tiền tệ coi là như vậy, cùng lắm chỉ là coi như đồ chơi mà thôi. Ngoài ra, lực lượng tín ngưỡng cũng coi là con mắt của Trần Cảnh. Đặc biệt là sau khi Trần Cảnh thành công phong thần, có thể mượn những đồng tiền này để giám sát toàn bộ thần hạ. Có sự tồn tại của tiền tệ thần hạ thì có lực lượng cảm ứng của hắn tồn tại. Về cơ bản, chỉ cần thần hạ xảy ra chuyện gì, Trần Cảnh đều có thể lập tức nhận ra. Điều này đối với Trần Cảnh mà nói, đối với việc khống chế toàn bộ thần hạ vẫn là tăng lên một cấp độ. Kỳ thực, lúc ban đầu, Trần Cảnh thật sự không nghĩ tới việc lợi dụng những đồng tiền này để làm gì. Sở Lưu Hương đám người sau khi đổi xong tiền tệ thì ngồi lên một chuyến tàu hỏa hơi nước đi đến trấn thị gần nhất. So với trong tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều. Cứ tưởng thần hạ sẽ có chút khó khăn gì đó, không ngờ lại không có. Giờ khắc này, Sở Lưu Hương đám người không khỏi nghị luận xôn xao. Phải biết rằng lúc trước, mấy người khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng, lại không nghĩ tới, thần hạ so với trong tưởng tượng còn hữu hảo hơn nhiều. Đối với những người bọn họ đến từ các khu vực khác tiến vào thần hạ, không có bất kỳ cản trở nào, chỉ cần đăng ký một chút là được. Nếu đổi lại là Đại Minh Vương triều, e là không làm được điểm này. Bởi vì một số quan hải biên giới Đại Minh Vương triều đã đi vào trạng thái giới nghiêm, đối với những người muốn tiến vào Đại Minh cương vực đều sẽ tiến hành một phen điều tra trước. Có thể nghĩ mà biết hiện nay Đại Minh là có bao nhiêu chỗ dạng. Tất cả những điều này đều là do bọn họ tận mắt nhìn thấy, ngược lại thần hạ lại thập phần hòa bình. Một hàng người cũng không quên cảm thán về chiếc tàu hỏa hơi nước này. Mặc dù trước đó Quang Mạc đã giới thiệu qua, bao gồm cả người thần hạ cũng chia sẻ không ít, nhưng đích thân trải nghiệm thì là lần đầu tiên. Cái tàu hỏa này thật sự là quỷ phụ thần công. Cho dù là ngựa chạy, cũng không đuổi kịp tốc độ của đoàn tàu này. Thời gian bình thường muốn đi đâu, lại là thập phần phiền phức. Mà cái tàu hỏa này ít nhất có thể giảm mất một nửa thời gian. Mấy người không khỏi nghị luận xôn xao, trong lời nói đều mang theo không ít sự mới lạ. Thông qua đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, bọn họ cũng nhìn thấy những con đường xi măng thẳng tắp, ruộng lúa vàng rực rỡ vân vân. So với Đại Minh, phản phất như là hai thái cực đối lập. Ngoài ra, bọn họ cũng nhìn thấy không ít người thần hạ trên tàu. Những người thần hạ này về mặt tinh thần và các mặt khác đều thập phần sung mãn, hơn nữa còn không phải tự tin bình thường. Mấy người lại không biết, nguyên bản người thần hạ theo sự biến hóa không ngừng thì đã tương đối tự tin. Thêm vào sau khi Quang Mạc giáng lâm, sự so sánh giữa các thế giới càng làm cho người thần hạ càng thêm tự tin. Mà Sở Lưu Hương đám người cũng trở thành đối tượng bị vô số người thần hạ vây xem. Mặc dù vô số thế giới đã dung hợp, coi như là ở trên cùng một mảnh đất, nhưng hiện tại, số người từ phương hướng biên giới Đại Minh Vương triều tiến vào thần hạ cũng không có bao nhiêu. Đại Minh Vương triều trước đó trong lúc thế giới dung hợp chấn động, vẫn phái người an ủi bách tính bình thường, đồng thời cấp cho không ít trợ cấp. Cho nên cho dù bách tính bình thường Đại Minh Vương triều có hướng tới thần hạ, nhưng vẫn còn đang do dự có nên đặt chân vào thần hạ hay không. Sở Lưu Hương đám người coi như là những người đi vào thần hạ tương đối sớm. Ngoài ra, vì Quang Mạc đối với vô số thế giới giới thiệu nguyên nhân, Sở Lưu Hương đám người cũng coi như là có chút danh tiếng, trực tiếp bị người nhận ra. Không có biện pháp, chủ yếu vẫn là người thần hạ và người của các thế giới khác vẫn còn dễ phân biệt. Đầu tiên là trên quần áo, hiện nay thần hạ càng nghiêng về thoải mái và đơn giản hơn một chút, mà Sở Lưu Hương đám người, phục sức thì tương đối phức tạp hơn một chút. Còn có về khí chất càng dễ phân biệt, ngoài ra còn có chính là to gan. Ít nhất Sở Lưu Hương đám người có thể cảm giác được, đây không phải là Sở Lưu Hương sao? Thiên tiêu của Đại Minh Vương triều giang hồ, không nghĩ tới lại xuất hiện ở thần hạ bọn ta. Vô số người thần hạ không hề che giấu nghị luận xôn xao nói, vẫn là đối diện với loại đó. Nếu đổi lại ở Đại Minh Vương triều, nơi nào có người dám bàn luận bọn họ trước mặt. Tuy nhiên, điều này lại mang đến cho Sở Lưu Hương đám người một loại trải nghiệm mới lạ. Chương 66, cảm khái và truyền giáo sĩ, khí phách thần hạ. Chương 66, cảm khái và truyền giáo sĩ, khí phách thần hạ tại Đại Minh, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng đám người cũng coi là nhân vật danh tiếng không nhỏ. Có thể cùng bọn hắn nói chuyện, ít nhất cũng xem như võ giả có chút trình độ giang hồ. Kết quả là đến thần hạ nơi này, bọn hắn kỳ thực cùng người bình thường cũng không có khác biệt. Cho dù là thực lực của bọn hắn so với những người thần hạ này cường đại hơn, thế nhưng cũng không có đối với những người thần hạ này tạo thành bất kỳ sự e ngại nào. Cho nên người thần hạ thật sự không phải là bình thường đặc biệt. Có lẽ đây chính là sự giác tỉnh do giáo dục toàn dân mang lại. Ngoài ra chính là nhân tố của vị thần minh kia. Cuối cùng Lục Tiểu Phụng cũng chỉ có thể như thế cảm khái lên tiếng nói. Tại thế giới Đại Minh ban đầu, mạnh yếu thế nhưng phân minh rõ ràng. Nào có giống như thần hạ như thế, bất kể thực lực cường đại hay không đều là thái độ cân bằng như nhau. Tồn tại thực lực cường đại hơn, cũng sẽ không đối với người yếu làm gì. Đặc biệt là trên chuyến xe lửa vừa vặn có một vị truyền giáo sĩ đến từ nhà thờ. Những truyền giáo sĩ này kỳ thực rất nhiều lúc đều là đi lại trên đại địa thần hạ, một mặt giám sát tình hình các nơi, mặt khác thời điểm đặc biệt giúp đỡ bách tính bình thường vùng sâu vùng xa cày cấy và các phương diện khác. Nói tóm lại, càng giống như đội cứu hỏa, nơi nào cần thì cần nơi đó, bất quá đồng thời cũng càng tự do một chút, có thể tiến về khắp nơi thần hạ, mỗi một góc. Trong thần giáo Khải Minh, thế nhưng có không ít người hướng tới. Đáng tiếc là muốn đảm nhiệm truyền giáo sĩ, tiêu chuẩn ít nhất là cuồng tín đồ. Hơn nữa trên thực lực ít nhất cũng là trải qua tín ngưỡng cường hóa, có thực lực cấp tông sư. Lục Tiểu Phụng đám người có thể cảm nhận được thực lực vị truyền giáo sĩ này không yếu hơn bọn hắn. Có lẽ không chỉ đơn giản như tông sư. Đương nhiên vị truyền giáo sĩ này đối với bách tính bình thường cũng là vô cùng hữu thiện, thậm chí còn nhường chỗ ngồi của mình cho một lão nhân. Hơn nữa là thật tình thật dạ loại kia. Điểm này mấy người vẫn có thể nhìn ra, một màn này không khỏi càng khiến bọn hắn cảm khái. Ngoài ra, vị truyền giáo sĩ này đối với bọn hắn dường như cũng không để ý, xe lửa rất nhanh tiến vào một tòa tiểu trấn. Mặc dù chỉ là một nơi nhỏ bé của thần hạ mà thôi, thế nhưng lại khiến Sở Lưu Hương đám người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tiểu trấn không phải là bình thường phồn hoa. Nơi này xác định chỉ là tiểu trấn sao? Dân số tập trung này, so với tiểu thành bình thường còn náo nhiệt hơn. Đường xi măng, nhà lầu mấy tầng, nhà thờ trắng như tuyết, nơi này chỉ là một góc của thần hạ mà thôi. Mấy người không khỏi nghị luận ầm ĩ lên tiếng nói, hơn nữa còn ở tiểu trấn này tạm thời dừng chân một chút. Bản thân Sở Lưu Hương đám người đến thần hạ, càng nhiều vẫn là nhìn một chút, không có nhất định phải đi thần hạ nơi nào. Trên thời gian đồng dạng không có bất kỳ sự sốt ruột nào, cho nên ngược lại chọn nơi này dừng lại một chút. Nếu nói mấy người nhất định có muốn đi, có lẽ chính là thần kinh của thần hạ. Thế nhưng bởi vì không có giới hạn thời gian, khi nào đi đều có thể. Mà Lục Tiểu Phụng đám người cũng dự định hỏi thăm một chút tình huống của thần hạ, tỉ như sinh hoạt của người thần hạ và chia sẻ màn sáng trước kia có nhất trí hay không vân vân. Lục Tiểu Phụng đám người bởi vì muốn cho Hoa Mãn Lâu xem, cho nên chia sẻ trên màn sáng. Điều này ngược lại hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Dù sao Lục Tiểu Phụng đám người cũng xem như có chút danh tiếng, thêm vào là nhóm người đầu tiên thăm dò thần hạ, có thể nói trong nháy mắt hấp dẫn không biết bao nhiêu người quan tâm. Rất nhiều người các khu vực khác đối với thần hạ vẫn còn có chút đề phòng. Nguyên lai thần hạ thật sự giống như chia sẻ trước kia, thậm chí những thứ mà thần hạ biểu hiện ra trước kia cũng không có hoàn toàn chia sẻ ra. Ta đợi có nên cũng tiến về thần hạ một chuyến, nơi này thế nhưng là quốc độ của thần minh. Rất nhiều người các khu vực khác càng thêm nghị luận ầm ĩ lên. Trong đó người từ giới tùy đường tiến về thần hạ thăm dò càng là thở phào nhẹ nhõm. Tỷ như Âm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh trai hai vị thánh nữ, hai người này trước kia thế nhưng có không ít lo lắng. Hiện tại có kinh nghiệm của Lục Tiểu Phụng chờ người, ngược lại thoải mái hơn không ít. Ít nhất thần hạ đối mặt với khách đến từ các khu vực khác cũng không để ý như vậy, thậm chí vô cùng khí phách. Không thể không nói, phương diện này cho dù là rất nhiều người đều cảm khái khí phách của thần hạ, hoặc là nói khí phách của vị thần minh kia. Nếu đổi thành khu vực của bọn hắn, ít nhất là không có khả năng làm được như thần hạ. Khu vực tương tự khác giờ khác này cơ bản đều đã phong tỏa lại, rất hiển nhiên đối mặt với các khu vực khác vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Chương 67, Thiên Nhân Trương Tam Phong, tình huống khác nhau. Chương 67, Thiên Nhân Trương Tam Phong, tình huống khác nhau. Đại Minh vực thế nhưng có rất nhiều môn phái đang nhìn Sở Lưu Hương đám người chia sẻ. Dù sao Sở Lưu Hương đám người cũng không tính là người xa lạ gì, có võ giả cảm thấy vẫn là vô cùng quen thuộc. Những người này chia sẻ cũng coi là chứng minh cho tính chân thực của những gì thần hạ đã chia sẻ trước đó. Thần hạ so với những chia sẻ trước kia nhìn thấy còn tốt hơn, chỉ là một tiểu trấn lại có thể phồn hoa như vậy. Ngoài ra cảm thấy việc xây dựng tiểu trấn này ngay cả một số tiểu thành cũng không bằng. Vô số người Đại Minh càng thêm nghị luận ầm ĩ, trong lòng rất nhiều người đối với thần hạ càng thêm hướng tới. Đáng tiếc là vô số võ giả cũng hiểu rõ, thần hạ thế nhưng không có truyền thừa giang hồ môn phái gì, thậm chí trong phạm vi thần hạ không có bất kỳ truyền thừa nào có thể so sánh với thần giáo khai sáng. Tình huống này, vô số võ giả cũng rõ ràng bọn họ cũng không thể đi đến thần hạ, nơi đó không có chút điều kiện phát triển nào. Di Hoa cung tỷ tỷ, chúng ta có nên đi thần hạ xem một chút hay không? Trên mặt của Liên Tinh lộ ra một tia hy vọng mà nói, nàng chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem thần hạ thần thuật đặc thù có thể chữa trị tàn tật ở chân trái của nàng hay không. Đối với việc này nàng vẫn còn rất nhiều hy vọng, bởi vì vị kia ngay cả người cũng có thể sống lại, trị liệu tàn tật không phải càng đơn giản sao? Chờ thêm một thời gian nữa, ai cũng không rõ đây không phải là bẫy của thần hạ, thu hút rất nhiều người đến, sau đó bí mật khống chế hoặc là một số chuyện. Yêu Nguyệt ngược lại là vô cùng cẩn thận mà nói, đối mặt với sự tồn tại thần bí và cường đại như thần hạ, có thể nói là không dám lơ là. Đối với việc này Liên Tinh cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Dù sao nhiều năm như vậy đã trôi qua, cũng không thiếu chút thời gian này. Võ Đang Phái trải qua khoảng một tháng, Trương Tam Phong cuối cùng đã xuất quan. Vị này hiện tại là cường giả số một của Đại Minh Vực, sau khi mở rộng tầm mắt. Hơn nữa trong lúc thế giới dung hợp đã nắm bắt được cơ hội. Tu Vi càng tiến thêm một bước. Thiên nhân cảnh giới này đối với Trương Tam Phong mà nói trước kia thế nhưng không thể với tới. Nhưng mà hiện tại cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Cho dù là Trương Tam Phong sống không ít năm tháng, trên mặt cũng có không ít vui mừng. Giờ khắc này vị tổ sư gia của Võ Đang Phái này cũng bắt đầu tìm hiểu tình huống sau khi thế giới dung hợp. Toàn bộ Thiên Vũ hiện tại vẫn còn tương đối yên bình. Rất nhiều khu vực đều là tạm thời tự phong tỏa, ngoại trừ thần hạ ra. Trên quang mạc có rất nhiều người đã đi đến thần hạ và chia sẻ ra. Tống Viễn Kiều thân là đại đệ tử bắt đầu giới thiệu cho sư phụ của mình. Trương Tam Phong cũng bắt đầu xem những video được chia sẻ này. Đây được xem là một trong những chức năng mới ra mắt của quang mạc. Đó là có thể lưu giữ một số video, hơn nữa còn có thể cho đối phương đồng bộ quang mạc của mình. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng thật không tệ. Thần hạ. Trong mắt Trương Tam Phong lóe lên, dường như đang suy tư mà khẽ lẩm bẩm. Mặc dù tu vi của bản thân đã đột phá, nhưng trong thời gian ngắn muốn đột phá cũng không có khả năng. Huống chi là cùng thần hạ đối kháng. Vị thần minh kia của thần hạ không nói, thực lực của một số chủ giáo tồn tại thế nhưng không yếu. Thiên nhân cấp bậc thế nhưng có không ít, huống chi còn có một số thủ đoạn đặc biệt các loại. Cho dù là Trương Tam Phong trong lòng cũng không có nắm chắc. Tình huống này, hiện tại hình thức của Đại Minh vực không phải là một tôn tiên nhân có thể thay đổi. Kỳ thực Trương Tam Phong cũng cảm thấy cuộc sống của thần hạ cũng rất tốt. Chỉ có điều vấn đề là quan niệm còn có các yếu tố khác nhau đã định trước là không thể ngồi cùng một chỗ. Không khỏi trong lòng Trương Tam Phong cũng không khỏi nảy sinh một số ý nghĩ. Đó chính là đi thần hạ xem một chút cuộc sống của người thần hạ, ngoài ra nếu có thể hiểu một số thần đạo cũng không tệ. Vị kia dựa vào việc sáng tạo hệ thống tu luyện thần đạo, càng thay đổi cả địa vị của thần hạ. Hơn nữa vẫn là trong thời gian ngắn. Điểm này đối với Trương Tam Phong vẫn là vô cùng chấn động. Dù sao hắn tu luyện võ đạo nhiều năm như vậy, kết quả không bằng một lần tăng cường tín ngưỡng của thần đạo. Có thể nói căn bản không có chỗ nào để nói lý. Đại Minh vực rất nhiều người phản ứng khác nhau, chủ yếu vẫn là võ giả giang hồ nơi này. Bởi vì cương vực đã bị phong tỏa, người bình thường thế nhưng không đi ra được. Chỉ có võ giả, nếu muốn đi có thể không đi theo người bình thường. Có một số người đối với thần hạ cũng động lòng, muốn đi xem một chút. Cũng có người lựa chọn hơi quan sát một chút. Nhưng mà Đại Minh giới so với tùy đường giới, vẫn còn bảo thủ hơn rất nhiều. Hiện nay tùy đường giới thế nhưng không giống nhau, rất nhiều lưu dân sau khi nhìn thấy đãi nộ của một số lưu dân trước đây ở thần hạ. Vậy thì đều ngồi không yên. Cho dù là đánh cược một phen, cũng đều muốn đi thần hạ. Bởi vì đi thần hạ, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà nếu ở lại tùy đường giới, còn không biết khi nào mới có thể ổn định được. Thậm chí ăn cơm cũng là một vấn đề. Tùy đường giới mặc dù trên danh nghĩa có đại tùy này là một thế lực thống trị. Trên thực tế đã sớm ở vào thời loạn, tự nhiên không có người sẽ đi phong tỏa thông đạo giữa tùy đường vực và thần hạ vực. Mặc dù có một số thế lực thậm chí là môn phái có thể có thực lực này. Thế nhưng cũng sẽ không làm chuyện phí công vô ích như vậy. Điều này ngược lại đã cho rất nhiều lưu dân một sự tiện lợi. Ít nhất sẽ không có người đột nhiên đến ngăn cản bước chân của bọn họ đi đến thần hạ. Chương 68, Cú Chót, Thần Hạ Giáng Lâm. Chương 68, Cú Chót, Thần Hạ Giáng Lâm. Ngoài hai khu vực Đại Minh và Tùy Đường ra, kỳ thực còn có một khu vực giao thoa với thần hạ. Đó chính là Phong Vân Giới. Khu vực này trước kia xếp ở hàng đầu. Chỉ là bách tính bình thường của khu vực này trong lúc thế giới dung hợp, ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ từ Thiên Hạ Hội. Hùng Bá tuy có không ít thủ đoạn, nhưng cũng không cản trở việc hắn là một gã hung chủ. Về việc mua chuộc lòng người, hắn vẫn không do dự. Đặc biệt là Hùng Bá phát hiện ra một con đường tương đối đặc biệt. Đó chính là con đường khí vận. Không có cách nào khác, tình cảnh của Hùng Bá lúc này lại vô cùng bất lợi. Nhìn bên ngoài, Thiên Hạ Hội chiếm cứ phần lớn lãnh thổ của Phong Vân Giới. Thế nhưng không nói đến uy hiếp đến từ các thế giới khác, chỉ riêng việc Phong Vân Giới có không ít cường giả thì đã khó có thể chấp nhận. Thậm chí còn không thiếu những đại ma đầu trường sinh. Đối với Thiên Hạ Hội mà nói, cơ bản mà nói, sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Trong tình huống này, Hùng Bá lại nghĩ đến vị thái giám trẻ tuổi của Ly Dương, mượn khí vận để trường sinh. Mượn khí vận lẽ nào cũng có thể để thăng thực lực. Hùng Bá không khỏi nảy ra một ý nghĩ tương đối đặc biệt. Trong tình huống này, Hùng Bá tự nhiên phân phó những người của Thiên Hạ Hội đối xử tốt hơn với bách tính bình thường. Mặt khác chính là ngăn cản bách tính bình thường của Phong Vân Giới chạy đến thần hạ. Hắn đã xem rất nhiều video về thần hạ, có một số do người thần hạ đăng, cũng có người đến thần hạ đăng. Những thứ này rất dễ làm rối loạn lòng người. Tự nhiên phải đề phòng một chút, có thể nói Hùng Bá tuy không phải là đế vương, nhưng cũng coi như có quyền lợi của đế vương. Kỳ thực Hùng Bá lúc này cũng rất nóng nảy, bởi vì thời gian còn lại cho hắn không nhiều. Bất luận là những tồn tại trên thiên nhân xuất thế, hay là thế giới khác công kích đến. Vậy thì chỉ có đường chạy trốn, bằng không là chờ chết. Chủ yếu là vị trí của Phong Vân Giới bây giờ không tầm thường. Các thế giới giao thoa với nó có không ít, nhưng thế giới có năng lực chiếm được Phong Vân Giới cũng đều ở bên cạnh. Thêm vào đó là nội tình của hắn đã bị phơi bày, nếu Bắc Ly giới tham gia cũng không phải là không có cơ hội. Trừ phi Hùng Bá có thể tìm được một tôn lục địa thần tiên làm chỗ dựa. Vấn đề là bản thân Hùng Bá cũng không ra sao. Hai đệ tử cũng phản bội sư môn, thậm chí còn có thù giết cha với hắn. Trong tình huống này, con đường này coi như đã trực tiếp bị chặn đứng. Thế nhưng bất kể thế nào, Hùng Bá tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ Thiên Hạ hội, cho nên vẫn định liều mạng một phen. Hắn đã phái không ít người đến Ly Dương tìm kiếm một số phương pháp tu luyện khí vận. Ai bảo Ly Dương ngay cả ngụy tiên trên trời cũng có thể lợi dụng khí vận. Cho nên Ly Dương có lẽ thật sự có phương pháp mượn khí vận. Thế nhưng cho dù là hạn chế của những thế giới này, cơ bản chỉ có võ giả mới có thể thông qua phong tỏa đến thần hạ. Thế nhưng trong thời gian ngắn, thần hạ vẫn tràn vào hơn 1 triệu người. Phần lớn đều đến từ khu vực tùy đường. Phần còn lại là một số người của những thế giới khác vốn gần với giao điểm hai giới. Những người này nhìn thấy những hình ảnh được chia sẻ trong đợt đầu tiên đến thần hạ, ngay lập tức đóng gói chạy đến thần hạ. Đối với bách tính bình thường mà nói, chỉ cần có thể sống tốt hơn là đủ rồi. Bọn họ cũng không đốc, thông qua quang mạc cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Ít nhất trong chuyện này, vẫn có phán đoán của riêng mình. Trên thực tế, những điều này đều đánh cực đúng, thần hạ đối với những người đến đây đều đối xử như nhau. Dễ dàng có thể có được những tín ngưỡng sâu sắc hơn. Dù sao thì mọi thứ đều được tặng không điều kiện cho những lưu dân này. Đối với những người của thế giới khác này mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng được. Thần hạ tựa hồ như là một người tốt không cần báo đáp vậy. Trên thực tế, hiện tại thần hạ quả thật như vậy, so với một số vật tư mà nói, tín ngưỡng càng quan trọng hơn. Huống chi những vật tư này đối với thần hạ hiện tại chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Rất nhiều người thần hạ càng không để ý, chỉ cảm thấy đám bách tính của thế giới khác này thật đáng thương. Ăn không no, căn bản khó có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là đối với thế hệ mới của thần hạ mà nói, thì càng khó có thể cảm nhận được. Bởi vì bọn họ trước nay chưa từng trải nghiệm cảm giác đói khát. Mà đồng thời, Sở Lưu Hương cùng đám người cũng nhìn thấy cảnh đêm của thần hạ. Ánh đèn sáng rực của tiểu trấn, đặc biệt là dưới màn đêm càng thêm bắt mắt. Đây chính là vật đặc biệt của thần hạ. Thật sự quá mức thần kỳ. Không biết là nguyên lý gì, có thể tạo ra vật thần kỳ như vậy. Vài người nhìn những thứ có thể phát ra ánh sáng, nhao nhao lên tiếng. Ở khu vực Đại Minh, phần lớn đều thông quan đến để lấy ánh sáng vào ban đêm. So với thứ thần kỳ này, quả thật chênh lệch quá lớn. Cho dù là mấy người bọn họ lúc này cũng tựa như đã đến thế giới của tiên thần. Trước đây người thần hạ thật ra cũng chia sẻ không ít, thế nhưng chưa tận mắt nhìn thấy vẫn kém hơn rất nhiều. Ít nhất lần này mấy người lại lần nữa cảm nhận được sự khác biệt to lớn của hai giới. Ngay lúc mấy người đang bận rộn tìm hiểu thần hạ, lúc này Quỷ Tiên Mạc Y cuối cùng cũng đặt chân vào trong khu vực thần hạ. Vị này bởi vì thế giới dung hợp bế quan, cũng tìm kiếm vị trí của thần hạ, vẫn tiêu tốn không ít thời gian. Hiện tại cuối cùng cũng đã đến khu vực của thần hạ. Chỉ là lúc này đặt chân vào thần hạ lục địa thần tiên, lại hiện lên một tia mê mang và do dự. Đối mặt với vị thần thánh chi cao vô thượng của thần hạ, hắn nên cầu xin đối phương thế nào đây? Chương 69, lục địa thần tiên gây chú ý. Chương 69, lục địa thần tiên gây chú ý. Sau khi rơi vào trạng thái mê man, Quỷ Tiên Mạc Y không khỏi suy nghĩ miên man. Vị thần minh kia hiện tại không còn ở trên mặt đất nữa, mà đã ở trong thần quốc của chính mình. Và ngay lúc này, cũng có người phát hiện ra sự tồn tại của kẻ đang ngẩn ngơ này. Người này đến từ khu vực Phong Vân đến khu vực thần hạ. Chủ yếu là vì giới Bắc Ly có tiếp xúc với khu vực Phong Vân, mà khu vực Phong Vân lại có tiếp xúc với giới thần hạ. Mặc dù khu vực Phong Vân cũng có không ít lục địa thần tiên, nhưng Quỷ Tiên Mạc Y này lại không dừng lại quá lâu. Nếu đổi lại là lục địa thần tiên khác, có lẽ sẽ dừng lại giao lưu một chút. Thế nhưng người này lại không có ý nghĩ đó. Ngoài ra, vẫn có một số võ giả hiếu kỳ từ giới Phong Vân đã vượt qua sự phong tỏa của Thiên Hạ hội để đến thần hạ. Hai bên vừa vặn đụng độ. Quỷ Tiên Mạc Y Điệp, lục địa thần tiên. Ngay lập tức, những võ giả từ khu vực Phong Vân này trở nên vô cùng phấn khích. Cần biết rằng trước đó, khi màn hình giới thiệu, phần nói về Quỷ Tiên Mạc Y chiếm một dung lượng không nhỏ. Ít nhất thì rất nhiều người đã ghi nhớ sâu sắc hình ảnh của người này. Thế nhưng những võ giả từ khu vực Phong Vân này lại không ngờ tới lại đụng độ. Ban đầu còn có sự bất ngờ và vui mừng, nhưng nhanh chóng, những võ giả này cũng dần nhớ lại, vị lục địa thần tiên này muốn phục sinh muội muội của mình. Và nói về việc phục sinh, không ai giỏi hơn vị thần minh của thần hạ này. Việc người này xuất hiện ở thần hạ dường như cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nhiều võ giả nhìn thấy tồn tại cấp bậc lục địa thần tiên, nhưng tất cả đều vô cùng kích động. Tồn tại ở cấp bậc lục địa thần tiên, không phải là muốn gặp là có thể gặp. Ngay cả ở giới Phong Vân, mấy vị tồn tại cấp bậc lục địa thần tiên kia, hoặc là trường sinh giả, hoặc là truyền thuyết của võ lâm, võ giả bình thường muốn gặp, căn bản là không có khả năng. Trong nháy mắt, những võ giả từ khu vực Phong Vân này cảm thấy chuyến đi này đã đáng giá. Ngoài vị thần minh của thần hạ kia ra, lục địa thần tiên đã coi như là tồn tại đỉnh cấp nhất. Rất nhanh, những võ giả đến từ khu vực Phong Vân này đã chia sẻ chuyện gặp gỡ lục địa thần tiên lên màn hình. Chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang một chút. Việc này lập tức gây ra một cơn sóng lớn. Cái gì? Quỷ Tiên Mạc Y đi xuất hiện ở khu vực thần hạ? Người này đã đến khu vực thần hạ nhanh như vậy rồi sao? Giữa khu vực Bắc Ly và khu vực thần hạ còn có những khu vực khác nữa. Rất nhiều người càng thêm bàn tán xôn xao, trong lời nói mang theo không ít cảm khái. Tuy nhiên, vì biết tình huống của Quỷ Tiên Mạc Y hiện nay, họ cũng khá tò mò, đó là người này có thể thành công hay không? Để thần minh của thần hạ này hạ mình thương xót. Có người cho rằng có thể, dù sao thì một vị lục địa thần tiên cũng có trọng lượng không nhỏ. Hiện tại rất nhiều khu vực còn không có một vị lục địa thần tiên nào. Lục địa thần tiên đủ sức chấn áp rất nhiều vương triều. Nếu như người kia có thể phục sinh muội muội của vị lục địa thần tiên này, thậm chí điều khiển vị lục địa thần tiên này cũng không thành vấn đề. nhưng cũng có người cho rằng không chắc, sức mạnh của vị thần minh thần hạ kia vượt xa lục địa thần tiên. Đối với lục địa thần tiên không cần quá để ý. Một vị lục địa thần tiên mà thôi, trong mắt người này cũng giống như kiến hôi. Ngược lại, vị tiên Mạc Y Lìa này tính ra cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Cớ gì người này lại chọn phá lệ? Tóm lại, cả hai loại ý kiến đều có người ủng hộ. Ngay cả người thần hạ cũng khó phán đoán, bởi vì họ cũng không rõ suy nghĩ của vị thần thánh nhà mình. Đương nhiên, đối với người thần hạ mà nói, vị thần minh này dù đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng có thể chấp nhận. Mà lúc này cũng có rất nhiều người cảm thấy khá căng thẳng. Những người này là muốn phục sinh những tiếc nuối trong quá khứ. Chỉ là họ không có chấp niệm sâu sắc như quỷ tiên Mạc Y Lìa cũng không có thực lực lục địa thần tiên, muốn lập tức đến thần hạ cũng khá mơ hồ. Ban đầu muốn đợi cục diện toàn bộ đại lục ổn định một chút, rồi mới đến thần hạ thử một lần. Lại không ngờ đã có người đi trước một bước. Vừa hay mượn người này để xem tình hình, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của vị thần minh kia, thì đại biểu cho bọn họ cũng có hy vọng. Khu vực đại tống hy vọng có thể thành công. Hoàng Dược Sư khẽ lẩm bẩm, trong lời nói mang theo một loại khát vọng. Mặc dù hiện tại khu vực đại tống vẫn còn khá nguy hiểm, thế nhưng người này lại hoàn toàn không để ý khu vực Ly Dương Lý Thuần Cương, lại không ngờ tới lại có người nhanh hơn mình. Nhưng hắn chủ yếu vẫn là lo sợ Ly Dương xảy ra vấn đề, không thể lập tức rời đi. Có thể thành công hay không, thật sự khó nói. Lý Thuần Cương cảm thán một câu nói ra. Hắn cũng nhìn không thấu tồn tại của vị thần minh thần hạ kia. Tình huống tương tự như người này, kỳ thực trước đó màn hình giới thiệu rất rõ ràng. Thế nhưng từ phản tặc đến thành lập thần hạ, lại từ bỏ đế vương, mà lại khai sáng hệ thống tu luyện thần đạo, hơn nữa thành công phong thần trở thành thần minh. Tất cả những điều này đều xảy ra trong vòng chưa đến 50 năm. Có thể nói thời gian này đã khiến người ta cảm thấy quá mức vô lý. Nếu như Trần Cảnh này là một trường sinh giả thì cũng sẽ không khiến hắn quá kinh ngạc. Kết quả lại không phải. Khu vực Bắc Ly bởi vì Quỷ Tiên Mạc Y Diễn là lục địa thần tiên của khu vực bọn họ, sự chú ý tự nhiên không nhỏ. Tuy nhiên lúc này người Bắc Ly đều không có dự cảm tốt đẹp. Bất kể thành công hay thất bại, cảm giác vị lục địa thần tiên này sẽ không trở về. Đúng vậy, cho dù thất bại phòng trừng cũng sẽ ở thần hạ cho đến khi tìm được cơ hội. Khu vực của chúng ta coi như trực tiếp mất đi một vị lục địa thần tiên. Rất nhiều người Bắc Ly càng thêm bàn tán xôn xao trên kênh khu vực của mình. Mặc dù có thể hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Tuy nhiên rất nhiều người thực sự không biết, kỳ thực người này cho dù ở Bắc Ly cũng sẽ không giúp Bắc Ly xuất thủ. Tính ra thì muội muội của người này là chết đói, đem bánh mình xin được cho Kaka. Việc này cũng coi như trở thành một trong những chấp niệm của Mạc Y Lìa. Còn về việc chết đói, thì tự nhiên là vương triều Bắc Ly có quan hệ gián tiếp. Giả sử nếu Bắc Ly cũng giống như thần hạ, không lo ăn mặc, ngay cả trẻ mồ côi cũng sẽ có cô nhi viện do thần hạ thành lập để nuôi dưỡng. Sao có thể còn có bi kịch như vậy xảy ra? Chương 70, ý nghĩ, hành động và nghi hoặc của Quỷ Tiên. Chương 70, ý nghĩ, hành động và nghi hoặc của Quỷ Tiên. Tại khu vực Bắc Ly, có một người khác cũng rất quan tâm. Đó chính là Bách Lý Đông Quân. Trước đó, hắn đã có ý định đến thần hạ. Tuy nhiên, vì sự dung hợp thế giới, cộng thêm Tuyết Nguyệt Thành cần có người trấn thủ. Hơn nữa, ban đầu cũng không rõ phương hướng của thần hạ, dẫn đến việc chưa thể hành động. Đối với việc Quỷ Tiên Mạc Y Lìa đã giáng lâm thần hạ, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, tồn tại này cũng đang âm thầm chú ý đến màn hình quang ảnh. Chỉ là đang chờ đợi tin tức đầu tiên. Vị lục địa thần tiên này có thể đạt được như nguyện hay không? Vào lúc này, vấn đề này cũng là vấn đề mà Bách Lý Đông Quân quan tâm nhất. So với những chuyện khác, sự thành công hay thất bại của việc này mới là mấu chốt. Hơn nữa, Bách Lý Đông Quân dường như đã nhìn thấy trạng thái của vị lục địa thần tiên này qua những hình ảnh được chia sẻ. Rất rõ ràng là có chút mê mang. Về điểm này, hắn có thể hiểu được. Đến thần hạ thì đã sao, làm thế nào để vị thần minh kia ra tay? Ý nghĩ của vị thần minh kia, không ai rõ ràng. Vào lúc này, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể chờ đợi kết quả tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ vào lúc này là vị lục địa thần tiên này đã dừng bước sau khi đặt chân lên đất thần hạ. Không có đi đến một địa điểm cụ thể nào. Nhưng một số người thông minh đã nghĩ đến một khả năng. Vị lục địa thần tiên này hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó. Sau khi đặt chân lên vùng đất thần hạ này, ánh mắt của thần minh đã nhìn tới. Thực tế đúng như nhiều người suy đoán. Hiện tại thần hạ, không nói là kiên cố như sắt thép, nhưng cũng gần như vậy. Khi quỷ tiên Mạc Y Lìa đặt chân đến thần hạ, Trần Cảnh là người đầu tiên cảm nhận được. Nhưng hắn cũng không đợi, chỉ là chờ xem vị lục địa thần tiên này sẽ làm gì. Dù sao, muốn tìm được hắn cũng không hề đơn giản. Ngay cả người thần hạ, sau khi hắn phong thần, muốn cầu kiến cũng không dễ dàng. Huống chi quỷ tiên Mạc Y Lìa này còn là người của thế giới khác. Mà lúc này, quỷ tiên Mạc Y Lìa quả thực đang rơi vào sự khổ não sâu sắc. Đến thần kinh của thần hạ, không khỏi có một tia ý nghĩ hiện lên trong đầu quỷ tiên Mạc Y Lìa. Dù sao, thần kinh có thể nói là trung tâm của thần hạ. Nếu đến đó, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được sự tồn tại của thần minh. Thực ra, hắn biết còn có một cách đơn giản hơn để gặp được người đó. Đó chính là ra tay với người thần hạ. Dựa vào thực lực của lục địa thần tiên, vị thần minh kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Vấn đề là quỷ tiên Mạc Y Lìa đến để cầu giúp đỡ, chứ không phải để báo thù, cống hiến cho thần hạ. Tuy nhiên, lúc này quỷ tiên Mạc Y Lìa đột nhiên nhớ đến điều kiện để người thần hạ sau khi chết có thể trở thành thánh linh. Nếu mình cống hiến cho thần hạ, có lẽ có thể khiến vị thần minh kia động lòng thương xót. Nghĩ đến đây, quỷ tiên Mạc Y Lìa cau mày cũng dần giãn ra. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem mình có những khía cạnh nào có thể giúp ích cho thần hạ. Cùng với việc rơi vào suy tư, ảnh hưởng của vị này giáng lâm thần hạ vẫn đang tiếp tục lan tỏa. Ngay cả Sở Lưu Hương và mọi người trong thần hạ cũng đã chú ý tới. Bởi vì Sở Lưu Hương và những người khác không có giới hạn thời gian, lúc này vẫn đang ở biên giới thần hạ. Chủ yếu là vì thần hạ có quá nhiều nơi đáng để tham quan. dẫn đến hành trình của cả đoàn vẫn còn rất chậm. Khi nhìn thấy tin tức về lục địa thần tiên, cả đoàn đều không ngồi yên được. Hay là chúng ta đi xem vị lục địa thần tiên này có thành công hay không? Lục Tiểu Phụng thậm chí còn là người đầu tiên đưa ra ý nghĩ của mình. Đây chính là lục địa thần tiên. Đại Minh không có, đến khi Đại Minh khu vực sinh ra một vị thì không biết khi nào. Nếu không nhân cơ hội này mà gặp mặt, thì chắc chắn sẽ hối tiếc. Ý nghĩ này, không ai phản đối. Sở Lưu Hương bản thân cũng rất hứng thú, Tây Môn Suy Tuyết càng nhiều là đối với cường giả mà hứng thú. Cho dù vị cường giả này không đi trên con đường kiếm đạo, còn Hoa Mãn Lâu luôn rất hòa nhã, cũng sẽ không từ chối điều gì. Thế là cả đoàn nhanh chóng hỏi thăm vị trí lục địa thần tiên hiện tại của người thần hạ rồi xuất phát. Khoảng cách giữa hai bên không xa. Quỷ Tiên Mạc Y Dì thực ra cũng đã chú ý đến những người vây xem mình ngày càng nhiều. Nhưng vị lục địa thần tiên này lại không hề để tâm. Rõ ràng đã miễn nhiễm với những ánh mắt này rồi. Mất khoảng 3 ngày thời gian, Quỷ Tiên Mạc Y Dì đã tính toán ở đây. Cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp tương đối khả thi. Hiện tại thần hạ hẳn là đối với võ đạo rất hứng thú. Thần hạ là toàn dân tu luyện võ đạo, nhưng bị hạn chế bởi thế giới trước đây. Cảnh giới võ đạo tu vi không tính là quá cao, bao gồm cả truyền thừa đều là tầng thứ tương đối thấp. Nếu đem một ít võ đạo truyền thừa giao cho thần hạ, có lẽ có thể khiến vị thần minh kia ra tay. Có thể nói, ý nghĩ của Quỷ Tiên Mạc Y Lìa vẫn có không ít khả năng thực hiện. Có ý nghĩ, Quỷ Tiên Mạc Y Lìa này lập tức hành động. Nếu đổi lại là lục địa thần tiên khác, có lẽ sẽ coi trọng truyền thừa của bản thân, sẽ chọn người kế thừa thích hợp, rồi mới truyền thừa. Ít nhất cũng cần trải qua sự lựa chọn kỹ càng. Nhưng đối với Quỷ Tiên Mạc Y Lìa mà nói, chuyện này hoàn toàn không quan trọng. Vì muốn phục sinh muội muội, hắn đã gần như phát điên rồi. Bản thân truyền thừa gì đó càng không để ý. Nếu có thể cứu vãn muội muội, cho dù toàn bộ tu vi bị hủy cũng không hề sợ hãi. Quỷ Tiên Mạc Y thì có ý nghĩ rồi lập tức hành động, trực tiếp tại chỗ điêu khắc một pho tượng thần. Trước đó đã điêu khắc rồi, hiện tại vẫn còn rất quen thuộc. Hắn dự định mượn phương thức cầu nguyện, đem bản thân truyền thừa giao cho vị thần minh này. Sau khi điêu khắc xong tượng thần, bắt đầu cầu nguyện. Hiện tại hắn đang ở trong thần hạ, vị thần minh này chắc chắn có thể cảm nhận được lời cầu nguyện của hắn. Lúc này, nhiều người đang quan sát vị lục địa thần tiên này, trên mặt không khỏi mang theo không ít nghi hoặc. Vị này đang làm gì vậy? Những người vây xem không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, và những người này cũng được chia sẻ lên màn hình quang ảnh, khiến nhiều người suy nghĩ về hành động của vị lục địa thần tiên này. Nhưng người của các khu vực khác nhất thời đều không nghĩ ra. Hành động này thực sự có chút kỳ quái. Điều khác tượng thần, có tác dụng gì sao? Chương 71, chữ thành một cảnh tượng kinh hãi. Chương 71, chữ thành một cảnh tượng kinh hãi. Hành động tiếp theo của vị lục địa thần tiên này, không nghi ngờ gì nữa, khiến nhiều người càng thêm khó hiểu. Đó là trực tiếp cầu nguyện, như một tín đồ thành kính. Cảnh tượng này nếu đặt trên người dân thần hạ bình thường thì cũng coi như khá bình thường. Nhưng đặt trên vị lục địa thần tiên này, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vị này lẽ nào muốn trở thành tín đồ của thần minh? Nhưng đâu phải trở thành tín đồ, cũng không thể trực tiếp khiến thần minh ra tay phục sinh. Nhiều người thần hạ như vậy, muốn phục sinh cũng không ít. Tặng cho một người vừa mới có tín ngưỡng, dù là lục địa thần tiên cũng không thích hợp. Nhiều người càng thêm nhỏ giọng nghị luận. Mà lúc này Quỷ Tiên Mạc Y thì không để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Mượn phương thức cầu nguyện, bắt đầu chậm rãi niệm ra truyền thừa của mình. Ẩn ẩn trong đó, hắn dường như cảm nhận được một loại sức mạnh đặc biệt. Truyền lời cầu nguyện của mình vào hư không, còn về việc cuối cùng có truyền đến thần minh hay không. Về điểm này Quỷ Tiên Mạc Y Lìa vẫn có thể xác định. Dựa vào tu vi lục địa thần tiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng đang không ngừng sôi trào. Đặc biệt là pho tượng vừa mới khắc xong, chỉ trong thời gian ngắn đã có thần tính. Điều này hoàn toàn khác với trước đây ở Bắc Ly giới. Nói cách khác, trong phạm vi khu vực thần hạ, sức mạnh tín ngưỡng không phải là bình thường mạnh mẽ, mà Trần Cảnh tự nhiên đã nhận được lời cầu nguyện của vị lục địa thần tiên này. Truyền thừa lục địa thần tiên. Ngay cả Trần Cảnh cũng có chút kinh ngạc thì thầm. Hắn không ngờ vị lục địa thần tiên này lại có thể bỏ ra nhiều đến vậy. Toàn bộ Tiên Võ Đại Lục hiện tại, lục địa thần tiên cũng không có mấy người. Trước đây dù có giới thiệu nhiều thế giới, nhưng không tính đến tiên giả giả mạo của Ly Dương giới. Cơ bản chỉ cần đếm là có thể rõ ràng. Truyền thừa cái gì, cơ bản số lượng cũng chỉ có vậy. Thần hạ có được phần truyền thừa này, vậy thì khá tốt. Ít nhất sắp tới nhiều người thần hạ sẽ không còn lo lắng bản thân bị hạn chế bởi vấn đề truyền thống nữa. Đương nhiên, một phần truyền thừa cũng không quan trọng như tưởng tượng. Bởi vì chỉ cần Trần Cảnh nguyện ý ra tay, có được một ít truyền thừa cũng rất dễ dàng. Ví dụ như hắn nếu không nhớ lầm, trong Phong Vân khu vực Lăng Vân quận hẳn có truyền thừa thập cường võ đạo. Còn có Hiệp Khách đảo cùng Kinh Nhạn cung chiến thần điện những nơi này truyền thừa. Hẳn đều là cấp bậc lục địa thần tiên, thậm chí có thể còn cao hơn cả tầm thứ lục địa thần tiên. Cho nên truyền thừa của Quỷ Tiên Mạc Y Liễu, tuy không tệ nhưng nếu nói quan trọng thì cũng không hẳn. Thực ra quan trọng hơn vẫn là vì thực lực bản thân Trần Cảnh đã ở đây, vượt qua tồn tại lục địa thần tiên. Tồn tại như vậy, muốn có được một phần truyền thừa lục địa thần tiên kỳ thật cũng không quá khó khăn. Cho một cơ hội đi. Trần Cảnh suy nghĩ một chút thì khẽ thì thầm. Đối với truyền thừa của vị lục địa thần tiên này, cơ bản đã lấy ra thứ giá trị nhất của bản thân. Không nói giá trị của truyền thừa, chỉ riêng thái độ này cũng đáng để hắn thưởng thức. Xem ra vị này thật sự muốn làm mọi thứ để phục sinh muội muội của mình. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh khẽ động một chút sức mạnh tín ngưỡng. Lúc này pho tượng trước mặt Quỷ Tiên Mạc Y Lìa bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc nhạt. Vị này đã hồi đáp rồi sao? Ngay cả khuôn mặt Quỷ Tiên Mạc Y Lìa cũng không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Mà những người đang âm thầm quan sát xung quanh, lúc này cũng ngây người. Bọn họ còn chưa rõ vị này đang có tình huống gì, cầu nguyện một cái là có phản ứng. Đây hẳn không phải là cầu nguyện đơn giản như vậy. May mắn thay, nhiều người nhanh chóng phản ứng lại. Bằng không thì pho tượng này làm sao có thể lập tức xuất hiện một chút phản ứng. Đương nhiên, lúc này cũng có người cảm thán sức mạnh của vị thần minh thần hạ này. Chỉ một pho tượng, liền có thể liên hệ đến vị thần minh này. Nếu như trước khi quang mạc chưa xuất hiện, thì căn bản là không thể tưởng tượng được. Nhiều người phản ứng, vị lục địa thần tiên này lại không để ý nhiều lắm. Bởi vì một đạo quang huy từ pho tượng trực tiếp rơi xuống người hắn. Thành. Quỷ tiên Mạc Y Dị từ pho tượng nhận được một chữ gợi ý, lúc này khuôn mặt vị lục địa thần tiên này cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Truyền thừa lục địa thần tiên, trong mắt vị thần minh này không có nhiều trọng lượng. Bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn cũng rõ. Vị thần minh này nếu muốn truyền thừa lục địa thần tiên, hẳn không quá khó khăn. Hơn nữa lần này còn cho mình một chút gợi ý, đại biểu đang chú ý đến mình. Nói cách khác, cũng không phải không có cơ hội. Nhất thời Quỷ tiên Mạc Y Dị lúc này cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Có thể trở thành tồn tại lục địa thần tiên, thì không có kẻ ngu. Rõ ràng vị thần minh kia cho rằng thành ý còn chưa đủ. Vấn đề là hiện tại đã giao ra thứ giá trị nhất của bản thân rồi. Lúc này vị quỷ tiên này không khỏi rơi vào trầm tư. Lần này cũng không suy nghĩ quá lâu, mà là có một ý nghĩ và quyết định. Dưới vô số ánh mắt, vị này mang theo pho tượng nhìn về phía hướng thần kinh. Ba bước một quỷ, năm bước một bái, bảy bước một khấu đầu tiến lên. Có thể nói đây là lễ nghi cao nhất đối với thần minh. Quan trọng nhất là nếu là người bình thường thì thôi, vị này lại không phải, mà là một vị lục địa thần tiên. Vô số nhìn thấy cảnh tượng này tồn tại, ánh mắt đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Đặc biệt là Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương một nhóm người. Vừa vặn đến xem vị lục địa thần tiên này không lâu, vốn còn đang suy nghĩ có thể giao lưu một chút hay không, lại không ngờ vị lục địa thần tiên này lại làm ra hành động như vậy. Vị này vì phục sinh muội muội mà thực sự không chấm ba buông bỏ tất cả, tôn nghiêm gì đó ở trước mặt phục sinh đều không là gì cả. Ai có thể nghĩ đến một vị lục địa thần tiên lại có thể làm đến mức này? Vô số người đầu tiên là nghị luận sôi nổi, bao gồm cả Sở Lưu Hương và những người khác cũng tham gia vào. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng vị lục địa thần tiên này lại có thể khiêm nhường đến mức này, đặc biệt là hiện tại quang mạc lại truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục. Có thể tưởng tượng vị này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thiên võ. Đối với vị lục địa thần tiên này mà nói, danh tiếng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nếu đổi lại là bọn họ, có thể làm được như vậy không? Phải biết rằng có một số người lại coi trọng danh tiếng hơn cả sinh tử. Chương 72, phản ứng và sự khiêm nhường, lòng thành kính chân chính. Chương 72, phản ứng và sự khiêm nhường, lòng thành kính chân chính. Khu vực tần thời doanh chính không có chấp niệm giống như quỷ tiên Mạc Ý Điệp, nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện này. Ngay cả sau khi thế giới dung hợp, khoảng thời gian này vẫn khá bận rộn. Mọi việc đều cần hắn sắp xếp. Vị trí khu vực của bọn họ tương đối bình thường. Không thể nói là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Thứ cần đề phòng nhất có lẽ là khu vực Ly Dương. Ly Dương quá mạnh, dù nội bộ có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn có sức răn đe rất lớn. Ít nhất đối với Đại Tần, bọn họ không dám lơn là dù chỉ một khắc. Đương nhiên, doanh chính mỗi ngày đều xem qua mạng, từ đó thu thập một ít tin tức. Chuyện Quỷ Tiên Mạc Ý Điệp, không nghi ngờ gì là trọng tâm chú ý của quan mạc mấy ngày gần đây. Vị lục địa thần tiên này thật sự đã vứt bỏ tôn nghiêm rồi. Nhìn thấy tin tức mới nhất về vị này, doanh chính không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cần biết rằng trọng lượng của lục địa thần tiên, kỳ thực không kém gì một vị đế vương. Dù sao, uy lực của lục địa thần tiên đủ sức chấn áp một triều đại. Thế nhưng một tồn tại như vậy lại có hành vi như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng, đổi lại là hắn thì tuyệt đối không làm được như vậy. Doanh chính vẫn còn mặt mũi. Nói thật, doanh chính đối với việc trường sinh phục hoạt gì đó vẫn rất hứng thú. Tuy nhiên, nếu cái giá phải trả quá lớn, dù sao phương pháp trường sinh ở các khu vực khác cũng có. Khi có lựa chọn, doanh chính ít nhất vẫn sẽ không giống như vị này. Khu vực Bắc Ly lúc này không biết bao nhiêu người chìm vào im lặng. Vị lục địa thần tiên này xuất thân từ Bắc Ly, ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới lại như vậy. Bao gồm cả Bách Lý Đông Quân, trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể làm được như vậy sao? Lúc này Bách Lý Đông Quân trong lòng cũng tự vấn chính mình. Cần biết hắn cảm thấy mình không thể giống như vị này. Những người có phản ứng giống như doanh chính, Bách Lý Đông Quân có không ít. Đặc biệt là trên quan mạng, càng không ngừng thảo luận về phục hoạt và tôn nghiêm. Đối với một số cường giả mà nói, không thể tiếp nhận là điều hiển nhiên. Nhưng điều này cũng gián tiếp phản ánh chấp niệm của vị lục địa thần tiên này sâu đậm đến mức nào. Vị kia có giúp phục hoạt không? Nhưng vào lúc này, nhiều người cũng bắt đầu nghĩ đến một vấn đề. Vị lục địa thần tiên này đã hành xử như vậy, không biết vị thần minh của thần hạ sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này Trần Cảnh ở thần quốc của thần hạ cũng đối với cách làm của vị này có chút kinh ngạc. Thật là khiêm nhường. Ngay cả Trần Cảnh cũng không khỏi thốt lên. Thậm chí vì sự khiêm nhường của vị lục địa thần tiên này, hắn lại cảm thấy mình giống như kẻ ác nhân. Lúc này Trần Cảnh còn nhìn thấy không ít bình luận của người thần hạ. Trong đó có không ít bình luận cũng bị chấn động. Ít nhất nếu vị lục địa thần tiên này thật sự thành công, người thần hạ cũng sẽ không có quá nhiều phản đối. Chủ yếu là người thần hạ cảm thấy vị này đã trả giá quá lớn. Ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Trần Cảnh cũng không quá vội vàng, hắn có thể nhìn ra một chuyện. Đó là vị này đang hướng về phía thần kinh. Nói cách khác, vị này sắp sửa đi đến thần kinh. Về điểm đến, hẳn là nhà thờ Bình Minh ở thần kinh. Nếu quỷ tiên Mạc Y thì thật sự có thể từ địa điểm này đến thần kinh, vậy giúp đỡ một tay thì có sao? Ít nhất về mặt thành ý, quả thực không có gì để chê. Chắc phải mất nửa tháng. Trần Cảnh cũng không nổi, dù sao cũng cứ từ từ chờ đợi. Hơn nữa thần khu của hắn cũng sắp hoàn thành việc lột xác. Tu vi không cần nửa tháng, là có thể thuận lợi đột phá. Đến lúc đó kiểm soát thần lực sẽ nhiều hơn, đối với việc phục hoạt cũng có không ít trợ giúp. Dù sao cũng cần biết một chuyện, đó là trước đây hắn sở dĩ có thể phục hoạt những người này của thần hạ, còn là bởi vì yếu tố thần hạ. Ở thần hạ, tín ngưỡng chi lực tương đối hùng hậu, đặc biệt là trải qua bao nhiêu năm phát triển. Nhưng nếu ở khu vực Bắc Ly thì lại không giống vậy. Khu vực này tuy có một ít tín ngưỡng, nhưng không nhiều lắm. Muốn phục hoạt một người từ xa, sở dĩ cần thần lực không ít. Nếu là lúc trước, vậy thật sự có chút khó nói. Ngay khi Trần Cảnh đang suy nghĩ miên man, tiếp theo toàn bộ thiên võ đều tập trung vào vị lục địa thần tiên này. Theo tin tức truyền ra, người tụ tập bên cạnh vị lục địa thần tiên này càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là xem náo nhiệt. Nhiều người thần hạ đối với vị lục địa thần tiên này cũng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao thực lực này không kém gì giám mục. Ngay cả toàn bộ thần hạ cũng chỉ có một người thực lực có thể sánh ngang. Vị này hướng đi hình như là thần kinh. Quãng đường này có chút quá xa. Người bình thường sẽ không giống như vị này. Nhiều người còn xôn xao bàn tán, thậm chí có người còn cho rằng vị này sẽ không kiên trì nổi. May mắn là 3 ngày trôi qua, vị lục địa thần tiên này vẫn còn đang kiên trì, khí tức không có quá nhiều biến hóa. Hơn nữa một số người tinh tế phát hiện bước chân của vị này rõ ràng nhanh hơn không ít, làm cho những người trước đó nghi ngờ có chút bẽ mặt. Bất quá có nghi ngờ cũng rất bình thường, kỳ thực rất nhiều khu vực đều không có lục địa thần tiên tồn tại. Ngay cả có cũng không thấy lục địa thần tiên xuất hiện. Trong tình huống như vậy, mọi người đối với lục địa thần tiên tự nhiên không có một nhận thức quá chính xác. Trên thực tế, lục địa thần tiên mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, bước chân của Quỷ Tiên Mạc Ý Liễu bắt đầu đến gần thần kinh. Phía sau theo dõi người càng ngày càng nhiều. Có võ giả từ thế giới khác đến thần hạ, cũng có người của thần hạ. Ví dụ như hai vị thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý phái, vốn dĩ đã muốn đến thần hạ. Gặp phải chuyện chấn động toàn bộ tiên võ như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này Quỷ Tiên Mạc Ý Liễu có thể nói là vạn chúng chú mục. Thế nhưng đối mặt với những người vây xem này, ánh mắt của Quỷ Tiên Mạc Ý Liễu dường như chỉ có con đường phía trước. Tất cả ánh mắt đều không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với vị lục địa thần tiên này. Có thể nói ý chí và tinh thần của vị này không phải là tầm thường kiên định. Bất quá theo những bước chân này, trên người Quỷ Tiên Mạc Ý Liễu bắt đầu không ngừng tăng lên tín ngưỡng chi lực, coi như đã làm được sự thành tính chân chính. Chương 73, đạp bước thần kinh, thần minh lên tiếng. Chương 73, đạp bước thần kinh, thần minh lên tiếng. Kể từ khi Quỷ Tiên Mạc Ý Liễu có hành động, nửa tháng thời gian cứ thế trôi qua. Không biết bao nhiêu người thần hạ, cũng như toàn thể thiên võ đại lục, đang dõi theo vị này bước vào thần hạ thần kinh. Vị lục địa thần tiên này cuối cùng cũng sắp đến thần kinh rồi. Kết quả cuối cùng sắp được công bố, vị thần minh kia có thực sự hồi sinh muội muội của Quỷ Tiên Mạc Y hay không? Toàn bộ thiên võ đều đang chú ý, mặc dù thế giới dung hợp cũng không lâu, nhưng nhờ có màn hình ánh sáng tồn tại và cho trước nửa năm thời gian. Vì vậy cũng không đến mức xa lạ như tưởng tượng. Họ đối với vị thần minh của thần hạ này cũng coi như có chút hiểu biết, là một tồn tại vĩ đại. Tuy nhiên, tất cả những gì vị này làm đều vì thần hạ. Việc vị lục địa thần tiên này đến từ Bắc Ly lại là trở ngại lớn nhất. Dù có hạ mình bỏ đi tôn nghiêm, nhưng nếu vị thần minh thần hạ này không đồng ý thì cũng không có cách nào. Dù sao, kẻ mạnh nhìn xuống kẻ yếu, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trước khi thế giới dung hợp, rất nhiều thế giới cũng đều lấy mạnh làm tôn. Bất kể thế nào, lúc này chỉ có thể chờ đợi một kết quả. Không ít người đã mở chức năng đồng bộ hình ảnh đang xem. Chức năng này khác với việc chia sẻ một vài đoạn phim ảnh. Nó thuộc về loại tiêu hao khí vận của bản thân, không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng. Vì vậy người bình thường cơ bản không dám sử dụng chức năng này. Sợ khí vận quá thấp dẫn đến xảy ra một vài ngoài ý muốn. Chỉ có võ giả mới có thể đồng bộ hình ảnh một chút, cũng chỉ có ít nhất tồn tại cấp tông sư mới có thể đồng bộ được thời gian dài hơn. Tuy nhiên, chức năng này cơ bản ngay cả võ giả cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Cùng với sự giới thiệu của nhiều thế giới, khí vận là thứ mà rất nhiều người đều hiểu rõ. Nếu tổn thất quá nhiều tuyệt đối sẽ là một vấn đề không nhỏ. Chỉ có thể sử dụng vào lúc mấu chốt. Ví dụ như bây giờ, một vài võ giả tương đối mạnh đến từ khu vực lân cận đã mở đồng bộ hình ảnh. Có thể để những người thiên võ không có mặt tại đây, giống như thân lâm kỳ cảnh mà quan sát tình hình nơi này. Có không ít võ giả đến từ các khu vực khác, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần hạ thần kinh. Ngay cả họ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trước đó, rất nhiều người thần hạ phát ra chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Bây giờ mới khiến cho nhiều người nhìn thấy toàn cảnh thần kinh. Thật sự quá rộng lớn. Đây là cảm nhận của rất nhiều người từ các khu vực khác khi lần đầu nhìn thấy thần kinh. Từng tòa cao lầu, đây là thứ mà những nơi khác căn bản khó có thể nhìn thấy. Hoặc nói cách khác, đây là phong cảnh độc thuộc về thần hạ. Việc ứng dụng rộng rãi kính và vật liệu đặc biệt càng cho nhiều người cảm giác cao lớn. Ngay cả những võ giả này, lúc này đối mặt với thành phố trung tâm nhất của thần hạ cũng có chút e dè. Có thể nói, điều này giống như Lưu Mô Mô vào đại quan viên vậy. Chỉ có một vài thiên kiêu võ đạo có thể tâm thái tốt hơn một chút. Trước đó, họ đã sớm biết rõ khoảng cách giữa các khu vực khác và thần hạ. Có lẽ người duy nhất có thể hoàn toàn phớt lờ tình hình thần kinh tại đây chỉ có lục địa thần tiên Quỷ Tiên Mạc Y Dì vị này, lúc này mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Có thể nói, đây đã là tất cả những gì hắn có thể làm. Ít nhất là lần thành tâm nhất mà Quỷ Tiên Mạc Y Dì cho là vậy. Lúc này thần kinh rất nhiều người đều đứng hai bên đường, nhìn vị lục địa thần tiên này từng bước đi tới. Dù sao người thần kinh đối với chuyện của vị lục địa thần tiên này cũng rất quan tâm. Nửa tháng thời gian, cuối cùng cũng đi đến đây rồi. Vị lục địa thần tiên này hiện tại đã mất đi rất nhiều phong thái trước đây. Đúng vậy, trạng thái tinh thần kém đi không ít, rõ ràng đã tiêu hao không ít. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, vị này cũng không ngừng bước chân. Người thần kinh cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện của vị này. Họ đương nhiên cũng muốn biết kết quả cuối cùng sẽ là gì. Nhà thờ ánh sáng trong thần kinh nằm ở vị trí trung tâm nhất, lúc này cách vị này không còn bao xa. Giáo hoàng Vương Bạch Hổ của giáo hội ánh sáng lúc này cũng đang chú ý đến vị lục địa thần tiên này. Một mặt là quan tâm kết quả, mặt khác là đề phòng vị lục địa thần tiên này tức giận nổi điên. Dù sao ngay cả hắn cũng không biết, vị tồn tại tối cao kia có đồng ý hay không. Ngay cả khi hắn là một người quen cũ đã đi theo vị kia rất lâu, nhưng vẫn không thể đoán được suy nghĩ của vị tồn tại kia. Vì vậy Vương Bạch Hổ đương nhiên phải cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra do việc từ chối. Là giáo hoàng mới của giáo hội ánh sáng, thực lực của Vương Bạch Hổ đã trải qua vài lần tăng cường tín ngưỡng. Hiện tại thực lực có thể cứng đối cứng với lục địa thần tiên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngoài việc tăng cường thực lực, hắn đối với võ đạo tu luyện chưa từng buông lơi. Hiện tại đã trở thành vị tồn tại cấp tông sư đầu tiên của thần hạ. Cần biết người thần hạ bình thường, cho dù đột phá cũng chỉ ở tiên thiên mà thôi. Kết quả vị này lại đã đạt đến cấp bậc tông sư, đặt ở giang hồ các khu vực khác cũng có thể coi là một phương cao thủ. Nếu có thêm chút thời gian, chưa chắc không thể thử đại tông sư. Vương Bạch Hổ không khỏi thầm nghĩ. Chủ yếu là hắn phát hiện mình đối với võ đạo tu luyện tiên phú còn coi như không tệ. Ít nhất tu luyện lên không có quá nhiều khó khăn. Bất quá hiện tại hắn lại thiếu một phần truyền thừa, nếu có một phần truyền thừa thì võ đạo tu luyện có thể nhanh hơn. Hơn nữa thần đạo đối với võ đạo tu luyện cũng có không ít trợ giúp. Dù sao tăng cường tín ngưỡng, khiến cho thân thể cường độ cùng tinh thần lực của hắn đều vượt xa mức bình thường. Vương Bạch Hổ không suy nghĩ nhiều, ánh mắt càng nhiều hơn là đặt trên vị lục địa thần tiên này, chờ đợi quyết định cuối cùng của thần minh. Trong thần quốc, Trần Cảnh vừa mới hoàn thành sự thuế biến của bản thân, từ hạ vị thần bước lên tầng lớp trung vị thần. Thần lực hùng hậu cùng với lúc mới phong thần đã hình thành sự đối lập rõ rệt. Hiện tại cuối cùng cũng không cần lo lắng thần lực tiêu hao quá nhiều nữa, có thể cân nhắc nghiên cứu thần thuật phạm vi quy mô lớn. Ngoài ra, tiếp theo, cùng với thực lực võ giả của tín đồ thần hạ tăng lên, tín ngưỡng cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Trần Cảnh khẽ lẩm bẩm, lúc này hắn cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng. Cùng với đột phá, coi như đã thực sự kéo ra khoảng cách với lục địa thần tiên. Tiếp theo, vẫn còn rất nhiều không gian tiến bộ. Đối với võ đạo hệ thống, hắn lại không dám lơ là. Ai bảo võ đạo thực sự là thiên võ đại lục chủ lưu, còn thần đạo thực ra chỉ coi như là con đường phụ mà thôi. Bất quá nói đi nói lại, đây cũng là bởi vì vấn đề đại thanh của lúc trước là đê cấp võ, dẫn đến hắn chỉ có thể tìm đường khác. Trần Cảnh không quá để ý đến chuyện này, rất nhanh đã chú ý tới chuyện của quỷ tiên Mạc Ý Lìa đã sắp đến thần kinh rồi. Hắn không ngờ tới tốc độ của vị này lại nhanh như vậy. Nói thế nào thì từ biên cương đến thần kinh đường xá cũng không ngắn. Hắn đại khái lật xem một chút bình luận về màn hình ánh sáng, biết được nguyên nhân và hậu quả. Vị này không ngủ không nghỉ, hơn nữa với tư thế thành kính đã đến thần kinh. Hơn nữa lúc này còn có đồng bộ hình ảnh, gần như toàn bộ thiên võ người đều đang chú ý nhìn các cuộc thảo luận trên màn hình ánh sáng, trong đó gần như có khả năng và không có khả năng đều chiếm một nửa. Trần Cảnh cũng không khỏi lắc đầu, mình trông có vẻ không gần người như vậy sao? Tuy hắn mượn tín ngưỡng phong thần, nhưng không phải trời sinh thánh hiền. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh tại màn hình ánh sáng phát ra một câu nói trước khi vị lục địa thần tiên này đến nhà thờ. Đây coi như là lần đầu tiên hắn nói chuyện trên màn hình ánh sáng. Thánh thần Trần Cảnh, khu vực thần hạ quỷ tiên Mạc Y Lý đã dùng phương thức cầu nguyện giao ra toàn bộ truyền thừa, hơn nữa dùng phương thức thành tính đã giành được cơ hội, thông tin ngắn ngủi thoáng qua, nhưng vẫn bị một số người tinh mắt nhìn thấy. Chớ đã, có phải vị thần minh kia lên tiếng rồi không? Chính là vị thần minh tồn tại kia, chính là cái tên này. Hơn nữa cái tên này trước đó còn có danh hiệu đặc biệt, trên màn hình ánh sáng là độc nhất vô nhị. Đây là lần đầu tiên sao? Đột nhiên toàn bộ thiên võ đại lục đang chú ý màn hình ánh sáng, mọi người nhao nhao lên tiếng. Họ không ngờ tới lại có thể nhìn thấy vị thần minh kia lên tiếng trên màn hình ánh sáng. Cần biết vị này trước đó chưa từng xuất hiện. Tương tự như rất nhiều nhân vật quan trọng của các thế giới, nhiều ít đều đã xuất hiện trên màn hình ánh sáng. Chỉ có vị thần minh của thần hạ này từ đầu đến cuối đều không. Lại không ngờ tới bây giờ lại vì vị lục địa thần tiên này mà lên tiếng. Điều này ngược lại giống như cho rất nhiều người thần hạ một lời giải thích, nhưng cũng thực sự khiến cho nhiều người thiên võ kinh ngạc, bởi vì họ không ngờ tới quỷ tiên Mạc Y Dì lại giao ra toàn bộ truyền thừa của mình từ trước. Cần biết sự khí phách này, ít nhất không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa nhiều người cũng phản ứng lại, đó chính là vị thần minh này đã đồng ý nói cách khác, đó chính là vị lục địa thần tiên này đã thành công. Vị lục địa thần tiên này bỏ ra cái giá thực sự có chút nhiều, có chút buông lỏng. Sau khi bỏ ra nhiều cái giá như vậy, mới khiến cho vị thần minh kia động lòng thương xót. Nếu đổi lại là người bình thường, vậy muốn phục sinh một người thì quá khó khăn. Dù sao đây là phục sinh một người vượt qua bao nhiêu năm tháng, hiện tại chỉ có vị thần minh của thần hạ này mới có thể làm được. Màn hình ánh sáng lại lần nữa chìm vào trong cuộc thảo luận sôi nổi. Mà cùng lúc đó, lời nói của Trần Cảnh trên màn hình ánh sáng cũng truyền khắp thần kinh. Chương 74, Hiển Thánh, quang mang xé rách trường không. Chương 74, Hiển Thánh, quang mang xé rách trường không. Nguyên lai vị này còn cho ra toàn bộ truyền thừa. Cộng thêm như vậy thành tính, thần minh ra tay tương trợ tựa hồ không khó lý giải. Vị lục địa thần tiên này cơ bản đã mất đi tất cả. Vô số thần kinh nhân sĩ cũng bắt đầu trực tiếp nghị luận, nhìn về phía quỷ tiên Mạc Ý thì thần sắc cũng bắt đầu không giống nhau. Có thể làm thần minh lên tiếng, vậy thì thật sự là không giống nhau. Mà lúc này quỷ tiên Mạc Ý thì vẫn còn ở vào trạng thái hậu chi hậu giác. Vốn bị lục địa thần tiên này nội tâm vẫn còn thập phần lo lắng. Bởi vì hắn đã đi tới thần kinh cũng là thần hạ lớn nhất quang minh giáo đường. Kết quả vị thần minh kia còn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho quỷ tiên Mạc Ý thì một viên tâm rơi xuống đáy cốc. Tuy nhiên đột nhiên xung quanh mọi người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng reo hò, lại làm cho vị này có chút ngỡ ngàng. Vị thần minh kia ở quang mạc lên tiếng rồi. Lúc này quỷ tiên Mạc Y trong đầu chỉ có một ý niệm này, rất nhanh ở quang mạc phía trên tìm kiếm. Khi nhìn thấy thần thánh Trần Cảnh lời nói về sau, lại là trong nháy mắt kích động và hưng phấn lên. Đã trả hết tất cả đại giới, hắn cuối cùng đã thấy được ánh sáng. Quá khứ tất cả đều không uổng phí, lần này thuộc về quỷ tiên Mạc Y tín ngưỡng chi lực bắt đầu bạo trướng. Trong nháy mắt tín ngưỡng chi lực đi tới sâu tin 237 độ cùng cùng tín độ ở giữa. Điều này thật sự là không dễ dàng, dù sao đây cũng là một vị lục địa thần tiên. Có thể trở thành lục địa thần tiên tồn tại, ý chí phía trên đều không phải là người bình thường kiên định. Trên thực tế nếu là tình huống bình thường, lục địa thần tiên khẳng định sẽ không tín ngưỡng chân cảnh. Tuy nhiên vị quỷ tiên Mạc Y Li này tình huống vẫn là tương đối đặc thù. Đặc biệt là thành kính phương thức, càng là trực thị chính mình nội tâm. Cũng chính là bởi vì như vậy nhân tố, dẫn đến tương đối dễ dàng bị tín ngưỡng sở cảm nhiễm. Bất quá còn chưa kịp quỷ tiên Mạc Y Li chờ đợi nhiều, vị trí toàn bộ quang minh thần điện thần tượng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Thần minh giáng lâm. Xung quanh vô số thần hạ nhân sĩ cũng đã ý thức được điều gì, mặt lộ vẻ hướng tới cùng tín ngưỡng thần sắc. Còn như từ những khu vực khác tới người, thì tương đối chậm một nhịp, nhưng cũng phản ứng lại, hẳn là vị thần minh kia hiển thánh. Giống như mọi người suy nghĩ như vậy, một đạo quang huy trực tiếp rơi vào quỷ tiên Mạc Y Lìa trên người. Tiếp theo vị quỷ tiên Mạc Y Lìa mặt phía trên thì là không thể che giấu tự thân hỉ duyệt, càng là lấy ra một cái tiểu hương năng ra, bên trong chứa là chính mình muội muội đã từng xương cốt. Chủ yếu vẫn là vị thần minh này phục sinh, vẫn cần một cái dẫn tử. Điểm này trước đó quỷ tiên Mạc Y Lìa vẫn là sớm đã rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo thuộc về thần tượng quang huy bộc phát ra chói mắt quang mang. Tiếp theo một đạo đặc thù lực lượng bắt đầu chiếu rọi lên những dẫn tử này. Tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được thuộc về thần minh uy áp. Thần hạ nhân sĩ thì còn tốt, bọn họ đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được như vậy. Đến là những khu vực khác võ giả, lúc này mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Bởi vì bọn họ mặc dù trước đó liền biết vị thần hạ này thần minh rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Đơn đả nhờ uy áp, liền có thể để cho bọn họ cảm nhận được cường đại áp lực. Thậm chí ở dưới uy nghiêm này, cho dù là tông sư cấp bậc võ giả cũng không có xuất thủ dũng khí. Đương nhiên toàn trường nếu nói cảm thụ sâu sắc nhất, hẳn là quỷ tiên Mạc Y Lìa vị lục địa thần tiên này, bởi vì tự thân thực lực cường đại duyên cớ, cho nên càng là có thể cảm nhận được cường đại áp bách cảm. Quỷ tiên Mạc Y Lìa nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia kính ý chi tâm. Hắn cũng biết, lấy vị này thực lực có thể ra tay hoàn thành là nhìn ở hắn trả hết tất cả thành tâm. Bằng không lấy vị này thực lực, nếu không nguyện ý không ai có thể miễn cưỡng. Lục địa thần tiên ở vị này trước mặt thật sự là không đủ nhìn. Lúc này hắn cũng minh bạch vì sao thế giới giới thiệu thời điểm, thần hạ bài ở đầu bảng. Lúc đầu thời điểm, vô số lục địa thần tiên kỳ thật đối với vị này thực lực không có quá lớn chuẩn xác nhận biết. Kỳ thật nội tâm vẫn là có một ít không phục khí, đặc biệt là Ly Dương khu vực vô số cường giả. Bắc Ly khu vực thì còn tốt, vị này quỷ tiên Mạc Y Lìa đối với thực lực đảo không phải quá để ý, bất quá cho dù như vậy, cũng bị ảnh hưởng đến. Ngay tại vô số người đắm chìm trong uy áp thời điểm, Trần Cảnh thì bắt đầu thôi động thần lực, bắt đầu tiến hành chiêu hồn. Duy nhất may mắn là Bắc Ly khu vực không giống như Ly Dương khu vực có chuyển thế thuyết pháp. Cộng thêm mặc dù đã qua mấy chục năm thời gian, nhưng vẫn là không thể không chiêu hồn. Chỉ là độ khó phía trên thật sự là không phải người bình thường cao. Thuộc về Trần Cảnh thần lực không ngừng bắt đầu khuếch tán, bắt đầu vượt qua hư không đi tới Bắc Ly khu vực. Từng đạo đã mất đi linh hồn mảnh vỡ, bắt đầu bị không ngừng triệu hoán. Ở thần minh lực lượng bao phủ dưới, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về thần hạ phương hướng bắt đầu không ngừng hội tụ. Những lưu quang này vừa vận thuận theo quỷ tiên Mạc Y Lìa tới đây con đường. Ở không biết bao nhiêu người kinh ngạc mục quang phía dưới, một đường hội tụ đến thần hạ thần kinh trong. Một đạo thạch thai bắt đầu xuất hiện không ngừng tại quang minh thần điện trước. Lúc này xung quanh mọi người càng là không dám ngôn ngữ, khẩn trương nhìn xem một màn này. Mặc dù có một ít thần hạ người trước đó sớm đã nhìn qua Trần Cảnh phục sinh một ít người, nhưng lần này vượt qua khu vực, hơn nữa vượt qua thời gian còn tương đối dài. Tất cả những điều này vì tiên Mạc Y Lìa như năm nay tuổi cũng không tính nhỏ, còn như đến từ khu vực võ giả thì bị chấn động đến, bởi vì bọn họ thế nhưng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, còn ngay tại hiện trường, và trước đó nhìn những chia sẻ nội dung hoàn toàn là không giống nhau. Lúc này Trần Cảnh cũng không biết vô số người suy nghĩ, lúc này hắn nội tâm có chút may mắn. Nếu như hắn không có thuế biến nói, như vậy lần này muốn phục sinh quỷ tiên muội muội còn thật sự không dễ dàng. Chủ yếu là vị này muội muội mất đi thời điểm là đồng hài tuổi tác, ở linh hồn phương diện cũng không tính cường đại. Cộng thêm mất đi như vậy nhiều năm thời gian, còn có khoảng cách nhân tố các loại. Nếu không đầu nhập càng nhiều thần lực căn bản không cách nào chiêu hồn. Có thể nói vị này muội muội phục sinh sở cần thần lực, so với trước đó phục sinh nhiều người như vậy còn phiền phức. Nếu như không có đột phá nói, như vậy Trần Cảnh còn thật sự có chút khó xử. Mà lúc này vị quỷ tiên Mạc Y Diền này ánh mắt thì là chết chết nhìn chằm chằm thạch thai phía trên. Sợ bỏ lỡ cái gì? Hắn lúc này tất cả quang mang đều là ở trên những thạch thai này. Đối với vị quỷ tiên này mà nói, không có gì có thể so sánh với muội muội phục sinh đến quan trọng hơn. Chương 75, may mắn và kích động, pháp tác thánh linh chương 75, may mắn và kích động, pháp tác thánh linh thạch thai không ngừng ngưng tụ dưới tác dụng của thần lực. Sau khoảng nửa khắc, mới mơ hồ bắt đầu thai nghén ra một hình người. Đó là hình bóng của một bé gái. Lúc này, vô số ánh mắt đều đang đổ dồn vào bé gái. Tiểu cô nương này quả thật là may mắn, có một vị ca ca cấp bậc lục địa thần tiên, và nguyện ý trả giá tất cả. Những người xung quanh không khỏi cảm thán. Dù sao, nếu tiểu cô nương này là người bình thường, làm sao có ai vì nàng mà làm như vậy? Thế gian có quá nhiều người chết, không phải ai cũng may mắn như vậy. Còn về quỷ tiên Mạc Y Lìa, lúc này mặt mũi đã đẫm lệ. Vô số ngày đêm, vô số dây rủa. Khi nhìn thấy bóng dáng trong ký ức kia, dường như mọi thứ đã được buông bỏ. Không có gì có thể sánh bằng bóng dáng nhỏ bé này. Đối với vị lục địa thần tiên này cũng vậy. Thần lực trong hư không bắt đầu không ngừng rót vào trên thạch thai. Quang mang bộc phát ra từ thạch thai không phải là bình thường chói mắt. Mặc dù Trần Cảnh từ đầu đến cuối vẫn chưa hiện thần, nhưng điều đó không ngăn cản mọi người đối với thần minh kính sợ. Dù sao, không xuất hiện mà có thể phục sinh một tồn tại đã qua nhiều năm, sức mạnh như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất kể thế nào, việc vị này không xuất hiện càng khiến người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Thực ra Trần Cảnh cũng không nghĩ nhiều như vậy, muốn trở thành thần minh, tự nhiên cần phải tạo ra một khoảng cách với nhân gian. Đây là ý nghĩ hắn đã sớm định ra. Chỉ riêng việc thế giới dung hợp coi như là ngoài ý muốn, nhưng cho dù thế giới có dung hợp, vẫn không thay đổi ý nghĩ của hắn. Cùng với thời gian trôi đi, Thạch Thai dần dần biến hóa thành một bé gái. Thánh linh này có thể ở nhân gian 7 ngày. Nếu muốn giao tiếp thì có thể đến thần điện. Ngoài ra, nếu muốn gặp mặt, có thể đổi bằng cống hiến thần hạ. Giọng nói của Trần Cảnh vang lên bên tai Quỷ Tiên Mạc Ý Dì, mặc dù đã phục sinh là đúng, nhưng thánh linh nhất định phải ở lại thần quốc lâu dài, bởi vì nếu không như vậy, sẽ dễ dàng làm loạn trật tự nhân gian. Hơn nữa ban đầu hắn để vong hồn phục hồi thành thánh linh là vì tính toán cho tương lai. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phá lệ với vị Quỷ Tiên Mạc Ý Dì này, đây coi như là pháp tắc thánh linh đi. Huống chi thánh linh càng cần hương hỏa cúng dường mới có thể trưởng thành, cũng không thể rời khỏi phạm vi địa vực thần hạ. Tiếp theo, nếu Quỷ Tiên Mạc Ý Dì muốn liên lạc với muội muội của mình thì chỉ có thể ở lại thần hạ. Nói cách khác, vị lục địa thần tiên này coi như bị thần hạ trói buộc. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào suy nghĩ của Quỷ Tiên. Sau khi lời nói dứt, Quỷ Tiên Mạc Y Lý trên mặt không hề tức giận mà ngược lại lộ ra vẻ mặt khổ sở. Đối với kết quả này, hắn cũng coi như có chút dự liệu. Vị này phục sinh thánh linh là phải mang đi thần quốc, nhưng ít nhất có thể giao tiếp cũng không tệ, hơn nữa điều quan trọng nhất còn có một điểm, đó chính là thánh linh có thể trường sinh. Trước đây có lẽ rất nhiều người đã bỏ qua, nhưng vị này thì không. Thánh linh về lý thuyết có thể cùng với tuổi thọ của vị thần minh này dài lâu. Trong tình huống như vậy, hắn cũng không phải không thể chấp nhận. Huống chi điều này cũng không phải không thể giao tiếp. Chỉ cần vì thần hạ cống hiến, cũng không phải không thể nuối lòng hạn chế. Những vong hồn thần hạ được phục sinh nửa năm trước cũng tương tự tiến vào thần quốc. Chỉ cần có thể phục sinh đã là rất tốt rồi. Quỷ Tiên Mạc Y Dị tự nhủ trong lòng, dù sao hắn đối với Bắc Ly cũng không có nhiều hảo cảm. Ở lại thần hạ cũng không có gì. Hơn nữa trên đường đi, hắn cũng đã chú ý tới một số tình huống của thần hạ. Đây là một khu vực mà không ai thiếu ăn mặc. So với các khu vực khác, có lẽ sinh hoạt ở khu vực thần hạ là một lựa chọn tốt. Mặc dù Quỷ Tiên Mạc Y có chấp niệm, thậm chí vì thế mà nhập ma, nhưng trong lòng vẫn còn có một nơi mềm yếu thuộc về bản thân. Ít nhất sau khi muội muội phục sinh, phần nhập ma đó đã tạm thời bị áp chế. Nhưng Quỷ Tiên Mạc Y không nghĩ nhiều. Lý do rất đơn giản, đó chính là bé gái này đã tỉnh lại, thậm chí đã bắt đầu khôi phục một chút thần trí. Vấn đề là đôi mắt của bé gái lúc này vẫn còn rất mơ màng. Nàng nhớ mình dường như rất đói, rồi không còn ý thức nữa. Sau khi tỉnh lại, nơi này đã không còn là nơi nàng quen thuộc nữa. Đặc biệt là thần kinh, một nơi đặc biệt như vậy, càng khiến nàng có một loại áp lực. May mắn thay, bé gái rất nhanh đã nhìn về phía Quỷ Tiên Mạc Ý Lý do rất đơn giản. Đó chính là người này trên người dường như có cảm giác quen thuộc với nàng. Muội muội. Quỷ Tiên Mạc Ý Lý khẽ lẩm bẩm, giọng nói dường như mang theo một chút run rẩy. Rõ ràng lại nhìn thấy bóng dáng này trong ký ức sâu sắc, định là không thể bình tĩnh. Rất nhanh, Quỷ Tiên Mạc Ý Lý dẫn muội muội vừa mới khôi phục ý thức sang một bên để giao lưu. Dù sao muội muội này chỉ có 7 ngày thời gian, liền phải đi thần quốc. Tiếp theo muốn gặp mặt vẫn còn khá khó khăn. Không, nhưng hiện tại đã phục sinh, bất kể thế nào cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hắn chỉ cần giúp thần hạ làm một số việc, cũng có thể gặp lại. Hơn nữa cũng có thể giao tiếp và trao đổi, đã coi như không tệ. 7 ngày tiếp theo, hắn muốn nói cho muội muội biết tình huống của bản thân và tình huống tiếp theo. Cùng lúc đó, lúc này những người có mặt cũng coi như hoàn toàn hồi thần. Ngay cả trên mặt nhiều người cũng lộ ra không ít cảm xúc. Rất nhiều người đối với sinh tử cái gì đó vẫn rất để ý, phục sinh cái gì đó, vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Thần minh, hay là ta tín ngưỡng vị này đi. Thậm chí có một số võ giả đến từ các khu vực khác bắt đầu suy nghĩ về tín ngưỡng của bản thân. Bởi vì rất nhiều võ giả trước đây ở các khu vực sinh hoạt còn coi như không tệ, ít nhất không giống như người bình thường. Cho nên đối với vị thần minh thần hạ này, phần lớn chỉ còn lại kính sợ và tôn trọng, coi vị thần minh này như một cường giả siêu việt lục địa thần tiên. Nhưng bây giờ lại không giống. Vị thần minh này không chỉ phục sinh người thần hạ, người ở các khu vực khác cũng không phải không có cơ hội. Tương tự tồn tại lục địa thần tiên này, chẳng phải đã thành công rồi sao? Có ví dụ đầu tiên, vậy thì có lẽ sẽ có ví dụ thứ hai. Đương nhiên, không chỉ có võ giả có mặt, lúc này rất nhiều người ở các khu vực khác cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự. Cảnh tượng phục sinh đã được đồng bộ đến các khu vực. Chương 76, phản ứng và vấn đề, định cư tại thần hạ. Chương 76, phản ứng và vấn đề, định cư tại thần hạ. Khu vực đại tống thật sự đã sống lại. Vị này đã thành công rồi. Hoàng dược sư trên mặt lộ ra vẻ phức tạp và đắng chát, khẽ lẩm bẩm. Hắn rất mong chờ nhìn thấy vị này thành công. Bởi vì nếu ngay cả lục địa thần tiên cũng không khiến vị thần minh kia để mắt tới, vậy thì bọn họ, những kẻ thậm chí còn không phải thiên nhân, càng không có chút cơ hội nào. Tuy nhiên, vị này tuy đã thành công, nhưng vấn đề là quá trình này quá gian nan. Phải biết rằng kế thừa lục địa thần tiên, còn phải thành tâm đi đến thần kinh, những việc này không phải người bình thường có thể hoàn thành. May mắn thay, hắn cũng có thể hiểu được. Vị thần minh của thần hạ này tự nhiên không thể tùy tiện phục sinh một người. Nếu có người đến cửa là phục sinh, vậy mới là vấn đề. Với suy nghĩ này, ngược lại có thể hiểu được cách làm của vị thần minh kia. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng đến lượt mình thì lại là khổ sở. Ít nhất hắn cảm thấy nếu muốn vị này ra tay, thì không hề dễ dàng. Đương nhiên, Hoàng Dược Sư không có ý định từ bỏ, chỉ là cảm thấy mình nên cố gắng. Tu vi ít nhất phải nâng lên đến thiên nhân. Dù sao có chút tu vi ít nhất mới bị vị thần minh kia để mắt tới. Còn về thành ý gì đó, có tu vi thiên nhân mới dễ thao tác hơn một chút. Khu vực tần thời trong tổ chức thích khách lưu xa, cũng có không ít người đang bàn luận về việc phục sinh. Việc này chủ yếu liên quan đến Hàn Phi, một trong những người sáng lập lưu xa. Vị này lại chết một cách kỳ lạ trong nhà tù đại tần. Chúng ta có thể thông qua thần minh của thần hạ để phục sinh Hàn Phi không? Lúc này, mấy người Lưu Sa đang thảo luận vấn đề này. Chỉ có điều, trong đó, Hồng Liên, từng là công chúa của Lưu Sa, nay là Xích Luyện, là người quan tâm nhất. Còn Vệ Trang thì không ủng hộ như người ta tưởng. Lý do rất đơn giản. Nhìn qua con đường phục sinh của vị quỷ tiên Mạc Y kia thì rõ ràng, phục sinh không hề đơn giản như vậy. Trong đó nhất định phải tiêu tốn không ít tinh lực và công sức. Thậm chí cuối cùng còn chưa chắc đã thành công. Hiện tại thế giới đã dung hợp, vị này càng muốn dồn tinh lực vào thực lực. Ít nhất sẽ không cam lòng thua kém thiên tiêu của các khu vực khác. May mắn thay, Vệ Trang cũng lấy lý do muốn phục sinh, ít nhất trước tiên phải nâng cao thực lực. Đã tạm thời ổn định được Xích Luyện, nhưng về hạt giống bất hòa vẫn đã được gieo xuống. Việc này cũng coi như không có cách nào. Vệ Trang rõ ràng thực tế hơn, dù sao người cho dù có phục sinh cũng làm được gì đâu. Khu vực Ly Dương so với một số người vẫn còn đang suy nghĩ về việc phục sinh. Lý Thuần Cương lại đang suy nghĩ xem có nên đến thần hạ một chuyến hay không. Vị này về thực lực thì vẫn đủ, chỉ là thành ý thì có chút khó nói. Hắn ít nhất không làm được như vị quỷ tiên Mạc Y Dì kia. Tìm một cơ hội, đi xem một chút. Nhưng Lý Thuần Cương vẫn muốn thử một chút. Có thể các khu vực đều có những người tiếp nối, lúc này cũng đều bắt đầu suy nghĩ. Phục sinh quả thật có khả năng, điều kiện tuy có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể thử. Mà ngay khi mọi người còn đang suy nghĩ, sự việc của quỷ tiên Mạc Y Dì vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lý do rất đơn giản. Trong 7 ngày tiếp theo, quỷ tiên Mạc Y Dì vẫn rất trân trọng thời gian này. Mang theo vị muội muội này xuất hiện khắp nơi tại thần kinh. Đặc biệt là thường xuyên xuất hiện tại các nhà hàng quy mô lớn. Thực tế, Thánh Linh không cần ăn uống, nhưng cũng không cản được nhiệt tình của các ca. Hơn nữa cô bé dường như cũng rất thích ăn một số món ăn ngon của thần hạ. Dường như đang bù đắp cho sự tiếc nuối trước khi sống. Nhiều người gặp phải cặp huynh muội này, còn chia sẻ lên qua mạng. Thực tế, không chỉ có cặp huynh muội này. Còn có rất nhiều võ giả đến từ các khu vực khác. Lúc này đều đang dừng chân tại thần kinh, một mặt là trung tâm của thần hạ, mặt khác là thần kinh quá rộng lớn. Ví dụ như Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng và những người khác đều rất cảm khái. Thần kinh ít nhất lớn gấp 10 lần kinh đô Đại Minh. Hơn nữa về mức độ phồn hoa, còn đáng sợ hơn. Khoảng cách lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thần kinh càng trở thành nơi mà rất nhiều người ngoài thần hạ hướng tới. Kể cả hai vị thánh nữ đến từ giới Tuy Đường, vốn còn muốn quan sát động tĩnh của thần hạ. Kết quả là hai người trực tiếp bị những thứ ở thần hạ thu hút, thậm chí trực tiếp quên mất chuyện trước đó đã dặn dò. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân thần hạ vẫn rất bình tĩnh. Ai bảo có quang mạc tồn tại, thông tin truyền đi nhanh hơn rất nhiều. Có chút gió thổi cỏ lay, đầu tiên chắc chắn sẽ nhận ra. Cho nên hai vị thánh nữ cũng không cần quá vội vàng. Sau 7 ngày, dưới sự chứng kiến của không ít người, cô bé đã bước chân vào thần quốc. Mà quỷ tiên Mạc Y Lì cũng không rời đi, mà là lợi dụng một ít tiền bạc để mua một mảnh đất tại thần kinh, trực tiếp xây dựng một ngôi miếu cho muội muội của mình. Không giống với những vong hồn được phục hồi trước đây của thần hạ, đều là các vị tiên liệt của thần hạ. Cô bé này không có đãi ngộ như vậy. Trong tình huống này, muốn thánh linh giống như trước đây hưởng thụ hương hỏa từ thần hạ một cách bình thường thì căn bản là không thể. Cho nên quỷ tiên Mạc Y chỉ có thể tự mình ra tay. Sau đó lại vì thần hạ làm nhiều đóng góp hơn, cung cấp một ít hương hỏa. Mặc dù muội muội đã sống lại, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Quỷ tiên Mạc Y thì còn muốn cho muội muội sống tốt hơn. Mà tất cả những điều này đều bị rất nhiều người nhìn thấy, lúc này mọi người cũng ý thức được không ít vấn đề. Phương pháp phục sinh thánh linh không phải là không có khuyết điểm. Hơn nữa sau khi phục sinh phần lớn thời gian còn phải ở trong thần quốc. Rõ ràng phương pháp thánh linh khi 1.6 đối với người ngoài khu vực phục sinh thì càng có chút không thân thiện. Đương nhiên, mặc dù có vấn đề, nhưng cũng có chỗ tốt. Ví dụ như việc thánh linh trường sinh cũng là điều mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Cho nên mặc dù có khuyết điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người theo đuổi. Húng chi mọi người cũng không quá gấp gáp, bởi vì nếu thật sự phục sinh, theo cách làm của vị lục địa thần tiên này thì có thể. Có ví dụ đầu tiên, sau này nếu thật sự có phục sinh hoàn toàn có thể tham khảo. Tuy nhiên mọi người cũng phát hiện ra một chuyện, đó là vị lục địa thần tiên này không có ý định quay về sao. Đây là có ý định định cư trực tiếp tại thần kinh rồi sao. Mà hành động tiếp theo của quỷ tiên Mạc Y Lìa, dường như cũng chứng minh cho suy đoán của mọi người. Chương 77, ý nghĩ của quỷ tiên, mây động. Chương 77, ý nghĩ của quỷ tiên, mây động. Vị quỷ tiên Mạc Y Lìa này, vì muốn người ta cung phụng hương hỏa cho muội muội của mình, đã nghĩ ra một cách, đó là bất kỳ người nào đến dâng hương ở thần hạ đều có thể nhận được chỉ dẫn. Dù sao hắn đã truyền thừa cho người khác, tiếp theo có thể dự đoán rất nhiều người thần hạ sẽ tu luyện truyền thừa của hắn. Dựa vào tu vi lục địa thần tiên, chỉ dẫn vẫn rất dễ dàng. Một mặt đổi lấy một ít hương hỏa, mặt khác cũng là vì thần hạ làm công hiến, tính như một công đôi việc. Không thể không nói, phương pháp của quỷ tiên Mạc Y Lì vẫn rất không tệ. Ngôi miếu nhỏ mà cô bé xây dựng, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng đông nghịt người. Rốt cuộc đối với người thần hạ mà nói, dâng một nén hương cũng không tốn bao nhiêu công sức. Có thể nhận được chỉ dẫn của một vị lục địa thần tiên vẫn là rất tốt. Mặc dù mỗi người mỗi ngày chỉ có thể hỏi một vấn đề, nhưng đối với người thần hạ mà nói cũng là đủ rồi. Đừng nói là người thần hạ, cho dù là võ giả ở các khu vực khác cũng nhao nhao muốn dâng một nén hương. Đây chính là chỉ dẫn của lục địa thần tiên. Tương tự như khu vực Tùy Đường, khu vực Đại Minh lại không có cả lục địa thần tiên. Trong tình huống như vậy, tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cho dù là Sở Lưu Hương cùng những người khác, hoặc là hai vị thánh nữ đến từ khu vực Tùy Đường, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hỏi một vấn đề của lục địa thần tiên. Nếu như trước đây, có lẽ còn không được để ý tới. Chỉ là bây giờ thế giới dung hợp, cộng thêm vị này có tình huống đặc biệt mới có cơ hội 23 vô số võ giả càng thêm nghị luận ầm ĩ cần biết không ai biết vị lục địa thần tiên này khi nào sẽ kết thúc việc hỏi đáp để đổi lấy hương hỏa. Tự nhiên có thể hỏi sớm nhất thì tốt nhất. Đương nhiên, tin tức này tự nhiên đã truyền khắp thiên võ. Không thể nghi ngờ lại là một lần chấn động. Điều này tương đương với việc lục địa thần tiên đã định giá công khai. Hơn nữa cơ bản không cần bỏ ra bao nhiêu, một nén hương thì bao nhiêu tiền. Tại sao chúng ta không gần thần hạ? Lúc này không biết bao nhiêu võ giả trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Nếu như gần thần hạ khu vực, bọn họ cũng có thể giống như võ giả khu vực tùy đường và đại minh tiến vào thần hạ. Vượt qua khu vực đã tăng thêm không ít nguy hiểm. Bất quá một ít võ giả vẫn quyết định tiến về thần hạ. Có thể nói đây chính là sức ảnh hưởng do một vị lục địa thần tiên mang lại. Tuy rằng các khu vực khác cũng có không ít lục địa thần tiên, nhưng đây không phải là võ giả bình thường có thể nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại vị quỷ tiên Mạc Y Lìa này lại không giống. Trong rất nhiều khu vực vẫn có một ít võ giả có võ đạo chi tâm. Những người này đối với thần hạ khu vực và các khu vực khác có sự khác biệt tuy có chút tán thưởng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Bọn họ trong lòng chỉ có võ đạo, ngoại vật gì đó căn bản không có hứng thú. Cho nên trước đó không có ý nghĩ muốn đi thần hạ giống như người khác. Thế nhưng hiện tại bởi vì một vị lục địa thần tiên, lại sinh ra một loại khát vọng muốn đi thần hạ. Đặc biệt là đối với những khu vực chưa sinh ra lục địa thần tiên, càng thêm khát vọng nhận được chỉ dẫn. Đại Minh giới phái Hoa Sơn chúng ta mau mau đi thần hạ. Đây chính là cơ duyên từ trời rơi xuống. Vị lục địa thần tiên kia nói không chừng lúc nào cũng kết thúc. Nhạc Bất Quần trên mặt mang theo một tia gấp gáp nói, bốn vị này của phái Hoa Sơn đối với thần hạ tuy tò mò, nhưng còn chưa đến mức này. Rốt cuộc thần hạ không có giang hồ, phái Hoa Sơn không có khả năng gia nhập thần hạ. Thế nhưng bây giờ lại khác rồi. Hiện tại chính là cơ hội tiếp xúc với lục địa thần tiên. Nếu có thể được lục địa thần tiên để mắt tới, vậy trực tiếp sẽ bay lên đỉnh cao. Không sai, khác với người khác tìm kiếm lục địa thần tiên hỏi thăm. Vị quân tử kiếm này lại không giống, dám nghĩ, trực tiếp nhắm vào lục địa thần tiên. Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị lập tức hành động. Trước đó hắn đối với thần hạ khu vực vẫn giữ 3 phần cảnh giác. Là sự tồn tại của Hoàng thất Đại Minh, nếu ở thần hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện tại lại có lý do không thể không đi. Nếu có thể nhận được chỉ dẫn của lục địa thần tiên, tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Chu Vô Thị trên mặt lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt lẩm bẩm. Hiện tại hắn ở Đại Minh cơ bản không còn nhiều quyền lực, nếu muốn lập bài, chỉ có thể từ võ đạo mà ra tay. Giả sử hắn thành tựu lục địa thần tiên, nói không chừng còn quan trọng hơn cả thân phận Đại Minh hoàng đế. Rốt cuộc Đại Minh hoàng đế có thể thay đổi, thế nhưng một vị lục địa thần tiên tồn tại chính là Định Hải thần châm. Thực ra hiện tại Chu Vô Thị đối với hoàng vị cũng không còn quá hứng thú. Nhìn qua phong cảnh của nhiều khu vực, hoàng vị thật sự không quá quan trọng, chủ yếu vẫn là không nuốt xuống được cục tức này mà thôi. Phái võ đang lúc này vị võ đang tổ sư gia này trên mặt lại có chút do dự. Không sai, Trương Tam Phong hiện tại cũng có ý nghĩ muốn đi thần hạ. Đây chính là một vị lục địa thần tiên, tùy tiện giao lưu có thể thu hoạch không ít. Đặc biệt là ở Đại Minh, tương tự như hắn có thể bước vào thiên nhân, cơ bản đã là cực hạn. Trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp tục tiến bộ, trừ phi là giao lưu với tầng thứ cao hơn, hoặc là thu được một ít truyền thừa tầng thứ tương đối cao. Đi một chuyến đi. Trương Tam Phong cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình. Thần hạ cũng không phải là nơi nguy hiểm gì, vị thần minh tiên nếu muốn ra tay, bất kể trốn đến đâu cũng vô dụng. Chỉ cần nhìn thủ đoạn trước đó là biết, cách xa khu vực Bắc Ly chiêu hồn trở về. Đại biểu vị này thực lực không chỉ giới hạn ở thần hạ. Nếu thần hạ thực sự đối với Đại Minh ra tay, Đại Minh thực sự không có chút lực phản kháng nào. Mượn lý do này, Trương Tam Phong cũng coi như thuyết phục được chính mình. Không chỉ Đại Minh, khu vực tùy đường cũng có không ít võ giả độc lòng. Ví dụ như hai ngôi sao của giang hồ tùy đường gần đây là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai người này gần đây đều bị truy sát, chủ yếu là vì sở hữu trường sinh quyết bị bại lộ. Trước đó có người có khí vận thâm hậu hỏi vấn đề liên quan đến chiến thần điện, mọi người liền biết sự tồn tại của trường sinh quyết. Hơn nữa còn biết đây là truyền thừa của Quảng Thành Tử từng có, hơn nữa có thể trường sinh. Đối mặt với sự cám dỗ của trường sinh, không ai có thể nhịn được. Thậm chí có một ít triều đại của các khu vực khác còn bí mật phái người đến khu vực tùy đường. Chính là vì hai huynh đệ này có khả năng trường sinh. Trong tình huống này hai huynh đệ vẫn luôn trốn đông tránh tây, khác xa với quỹ tích ban đầu. Đặc biệt là sau khi thế giới dung hợp, áp lực của hai huynh đệ càng tăng lên rất nhiều. Trọng thiếu, chúng ta không bằng đi thần hạ trốn một thời gian đi. Từ Tử Lăng nhìn thấy tình huống thần hạ liền liên tục đề nghị. Chờ thêm một chút, chúng ta ở khu vực tùy đường quen thuộc hơn. Thần hạ bên kia không rõ ràng. Vị thần minh kia có thể sẽ vì thần hạ mà đối với chúng ta ra tay. Khấu Trọng trước đó vẫn từ chối, chủ yếu là xuất phát từ sự cẩn thận. Cho đến lần này nhìn thấy lục địa thần tiên vậy mà còn có thể hỏi đáp thì đã hạ quyết tâm. Bởi vì bọn họ cũng biết, chỉ có nâng cao thực lực mới là mấu chốt. Ngoài ra nếu thật sự không được, liền đem trường sinh quyết giao ra. Trước mạng sống, tất cả đều không quan trọng. Có thể nói chiêu này của quỷ tiên Mạc Y Lìa, coi như là mang đến rất nhiều võ giả của các khu vực khác cho thần hạ. Lúc này Trần Cảnh trên mặt cũng mang theo một chút vẻ kỳ quái. Hắn không nghĩ tới vị lục địa thần tiên này lại còn có ý nghĩ này. Còn nói, ý nghĩ này thật sự rất không tệ. Tiếp theo thần hạ khẳng định sẽ rất náo nhiệt, nhưng về việc này Trần Cảnh lại rất vui vẻ nhìn thấy. Số lượng võ giả của thế giới khác cũng không ít, muốn những người này tin tưởng cũng không dễ dàng. Bất quá những võ giả này nếu ở thần hạ một thời gian, nói không chừng sẽ bị đồng hóa. Nhưng phải chú ý đến vấn đề an toàn. Trần Cảnh cũng suy nghĩ đến những phiền toái có thể mang đến bởi võ giả tràn vào thần hạ. Mặc dù thần hạ toàn dân tu võ, nhưng thực lực vẫn có chênh lệch với một ít võ giả. Rốt cuộc thế giới mới dung hợp không lâu. Hắn dự định để rất nhiều giáo sĩ cùng kỵ sĩ đoàn thường xuyên chú ý đến những võ giả tràn vào này. Những người này đối phó với võ giả dưới thiên nhân vẫn khá dễ dàng. Còn về đạt đến thiên nhân cấp độ, liền để những giám mục ra tay. Huống hảo còn có Vương Bạch Hổ vị giáo hoàng này. Chương 78, thực lực thần hạ, hai mắt đỏ bừng chương 78, thực lực thần hạ, hai mắt đỏ bừng mệnh lệnh của Trần Cảnh nhanh chóng được truyền đến giáo hoàng Vương Bạch Hổ. Lúc này, Vương Bạch Hổ, với thân phận giáo hoàng, cũng lập tức hành động. Hắn ra lệnh cho các nhà thờ khắp nơi cùng nhau hành động. Lần này, nhà thờ cũng đã xuất động phần lớn lực lượng. Ngay cả ở nông thôn cũng có không ít giáo sĩ tuần tra và phòng bị. Có thể nói, cảnh giác của thần hạ đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ có khi thần hạ mới vừa thành lập mới có tình trạng như vậy. Khi đó, dù thần hạ đã bình định vương triều cũ, nhưng vẫn còn một số kẻ không cam lòng. Tự nhiên là cần phải cẩn thận. Nhưng với sự phát triển của bản thân thần hạ và sự phát triển của tín ngưỡng, đã khiến cho rất nhiều kẻ không cam lòng, một bộ phận bị đồng hóa, một bộ phận khác thì không thoát khỏi sự dò xét của tín ngưỡng. Việc những nhân viên của thần sơ giáo xuất hiện ở thần hạ vẫn thu hút không ít sự chú ý, nhưng trọng tâm chú ý của những người này không nằm ở vấn đề xuất hiện, mà là ở thực lực của những người này. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn, thực lực của mỗi người không thua kém tồn tại tiên thiên. Thậm chí có người thực lực đã đạt đến cảnh giới tông sư. Đội ngũ như vậy có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không phải là bình thường đáng sợ. Rất nhiều võ giả đến từ các khu vực khác nhau, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của những người thuộc thần sơ giáo này. Mặc dù có một phần lớn là do tín ngưỡng cường hóa, nhưng cường độ thực lực vẫn có thể cảm nhận được. Trên thực tế, thực lực của các thành viên thần sơ giáo cũng không phải là bất biến. Dù sao tín ngưỡng cũng có thể thay đổi, tự nhiên thực lực cũng có một chút biến hóa. Tuy nhiên, đội ngũ nhà thờ được cấu thành từ tiên thiên và tông sư, vẫn khiến người ta chú mục. Tiếp theo, điều quan trọng nhất là số lượng của những tồn tại này không chỉ vài trăm hay vài nghìn, mà là tính theo vạn. Theo thống kê của các võ giả ở các khu vực khác nhau của thần hạ, cộng lại có thể lên tới vài chục vạn. Đây là khái niệm gì, cần biết lấy Đại Minh làm ví dụ. Những người có thể bước vào tiên thiên và tông sư, cơ bản đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ. Tổng cộng số lượng có thể vượt quá 1000 đã là một vấn đề. Có thể nói, khoảng cách ở đây không phải là bình thường lớn. Khoảng cách thực lực giữa hai khu vực vào thời điểm này coi như đã được thể hiện đầy đủ. Trước đó, màn hình ánh sáng tuy có giới thiệu sơ qua về việc tín đồ được cường hóa, nhưng cụ thể cường hóa bao nhiêu, không có số liệu chính xác thể hiện. Cơ bản đều là nói qua loa, nhiều hơn là tập trung vào Trần Cảnh, vị thần minh này. Ai bảo vị thần minh này lại quá chói mắt? Toàn bộ thần hạ đều nằm dưới ánh sáng của hắn, rất nhiều thứ bị người của các khu vực khác bỏ qua. Rất nhiều người trong giang hồ có lẽ chỉ cảm thán, nhưng đối với rất nhiều vương triều chi chủ thì lại là sự kiêng kỵ. Ví dụ như doanh chính của khu vực Tân Hợi. Vị này dù đã trải qua sự dung hợp thế giới, nhưng vẫn giữ vững sự tự tin. Trước đây hắn có thể thống nhất lục quốc, nay tại sao không thể thống nhất tiên vũ? Có thể nói vị hoàng đế này vẫn rất có dạ tâm. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của khu vực Tân Hợi, vẫn cần phát triển. Chỉ là lúc này doanh chính nhìn thấy thần hạ có nhiều tiên tiên tông sư như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút nản lòng. Thống nhất tiên vũ còn quá xa, chi bằng mở rộng thêm địa bàn mới là chính đạo, ngay cả doanh chính cũng không khỏi lẩm bẩm có chút nản lòng. Thực lực của thần hạ thực sự mang lại cho Đại Tần Vương triều một cảm giác gáp lực nghẹt thở. Nói cách khác, thế giới của họ không tiếp xúc với thần hạ, nếu không thì thực sự có chút ngồi không yên. Nhưng dù không tiếp xúc, cũng chỉ cách nhau một khu vực mà thôi. Cần chú ý vẫn cần chú ý, nếu không thì thực sự không dễ nói. May mắn hay, trước đó, ngay khi thế giới dung hợp, doanh chính đã phái người đi rồi. Thậm chí hiện tại đã có một chút thu hoạch. Ban đầu doanh chính muốn phái người trà trộn vào thần hạ. Nhưng vấn đề là hiện tại mỗi người ở thần hạ đều có hộ tịch. Nếu có một người lạ đột nhiên xuất hiện, nếu không đăng ký thì rất dễ bị phát hiện. Huống chi người của các khu vực khác và người thần hạ có sự khác biệt không nhỏ về trạng thái tinh thần và sinh hoạt. Ngoài ra, còn có tác dụng của tín ngưỡng. Có thể nói, những kẻ do thám này ban đầu là bí mật điều tra, giờ đã biến thành điều tra công khai. May mắn thay, thần hạ không để ý đến những kẻ do thám này. Nếu không đã sớm bị quét sạch rồi. Đối với thần hạ, những kẻ do thám gì đó căn bản không quan tâm. Thậm chí Trần Cảnh còn dự định mượn tay những kẻ do thám này truyền đi nhiều tin tức về thần hạ hơn, để nhiều người biết hơn về tình hình của thần hạ. Như vậy mới có thể sinh ra nhiều tín đồ hơn. Cần biết những kẻ do thám này, trong thời gian ngắn đã có 1/3 trở thành tín đồ sơ khai của hắn. Tuy tín ngưỡng hiện tại vẫn chưa mạnh, nhưng cũng coi như là một khởi đầu tốt. Mà những kẻ do thám này thì thu hoạch được không ít lương chủng, mang về địa phương của mình. Trần Cảnh cũng không ngăn cản. Lý do rất đơn giản, thần hạ thu hoạch bội thu không chỉ do yếu tố lương chủng mà còn do công lao của thần thuật. Trong điều kiện đảm bảo độ phì nhiêu của đất đai, mỗi năm thu hoạch 5 vụ cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là lý do tại sao người thần hạ dù dân số tăng lên, nhưng về mặt lương thực vẫn không thiếu hụt. Huống chi hiện tại những lương chủng này thông qua màn hình ánh sáng sớm đã đánh dấu nhãn hiệu thần hạ. Ngay cả khi các khu vực khác cố gắng trồng trọt, chắc chắn cũng không thoát khỏi mối quan hệ với thần hạ. Thậm chí một số người bình thường đến lúc đó còn biết ơn ai còn chưa chắc. Thứ hai, thần hạ sở hữu thần thuật, đây là thứ mà người bình thường không thể so sánh. Ai lại không muốn lương thực mình trồng thu hoạch được nhiều hơn? Dân lấy thực vi thiên. Ngay cả thế giới có võ giả, cuộc sống của người bình thường cũng không có nhiều khởi sắc. So với thần hạ, khoảng cách thực sự không phải là bình thường lớn. Hơn nữa, nhóm người đầu tiên từ các khu vực khác đến thần hạ đã ổn định cuộc sống. Dựa vào vật tư mà thần hạ cung cấp, thậm chí cuộc sống còn có thể sống động. Những người này đã chia sẻ không ít nội dung về cuộc sống của bản thân trên màn hình ánh sáng. Có lẽ rất nhiều võ giả không chú ý đến người bình thường, nhưng những người dân bình thường cùng khu vực khác nhìn những người bình thường chia sẻ này thì lại xem rất say sưa. Dù sao thế giới của võ giả quá xa vời với họ, nhưng người bình thường thì có thể nhìn thấy. Những người dân bình thường di cư đến thần hạ này, trước đây cũng giống như họ. Bọn họ hiện tại đã dọn vào nhà mới rồi. Ngoài ra, thần hạ còn phái người giúp đỡ người bình thường học chữ. Còn có người chuyên môn dạy cho nhiều người bình thường tập võ. Không nói có thành tựu gì lớn, nhưng ít nhất có thể rèn luyện thân thể để chơi bừa. Người dân bình thường ở các khu vực khác nhìn những người từ các khu vực khác di cư đến thần hạ này thì vô cùng ghen tị, hai mắt đỏ bừng. Cuộc sống như vậy, ngay cả họ cũng muốn có được. Chỉ tiếc là chỉ có đến thần hạ mới có thể làm được. Một số người cũng bắt đầu suy nghĩ, có nên chuyển cả gia đình đến thần hạ hay không? Ngay cả khi có sự cản trở của các vương triều khu vực, dù sao có thể nhìn thấy rõ ràng, thần hạ đối xử với dân di cư từ các khu vực khác thực sự rất tốt. Chương 79, sự khác biệt và hạn chế, sự thay đổi của Trương Tam Phong. Chương 79, sự khác biệt và hạn chế, sự thay đổi của Trương Tam Phong. Suy nghĩ của dân thường không thể thành công trong một sớm một chiều, đặc biệt là việc người bình thường đi lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chứng minh sức hút của thần hạ đối với người bình thường đến mức nào. Trước đây, người bình thường chỉ ngưỡng mộ và khao khát nhưng không hành động. Bây giờ, họ đã có ý nghĩ muốn hành động. Những suy nghĩ và thay đổi của dân thường không thu hút được nhiều sự chú ý đối với nhiều cường giả và một số thượng vị giả. Họ chưa bao giờ thực sự đặt ánh mắt lên người bình thường. Ngay cả doanh chính cũng vậy. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa các khu vực khác và khu vực thần hạ. Cùng lúc đó, thần kinh của thần hạ ngôi miếu do quỷ tiên Mạc Y Lìa xây dựng, trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người xếp hàng. Số người muốn dâng hương mỗi ngày là không đếm xuể. Ngay cả dưới màn đêm, tình hình vẫn như vậy. Đặc biệt là toàn bộ thần kinh giờ đây là thành phố không ngủ, bóng tối không thể ngăn cản đám đông. Có thể nói, số lượng người đã vượt quá suy nghĩ của vị lục địa thần tiên này. Ai lại có thể đông người như vậy? Ngay cả quỷ tiên Mạc Y Lìa cũng không ngờ tới. Có lẽ do định kiến, ông cho rằng việc có được hương hỏa sẽ khá khó khăn. Nhưng không ngờ, rất nhiều người lại nhiệt tình đến vậy. Lúc này, vị lục địa thần tiên này cũng bắt đầu rơi vào tình cảnh hạnh phúc phiền muộn. May mắn thay, ông cũng đã phản ứng kịp thời, đó là mỗi ngày sẽ hạn chế một số người. Ví dụ, chỉ phát 100 số thứ tự. Đầu tiên là phát số thứ tự, ngoài những người có số thứ tự này thì thôi. Tuy nhiên, cách làm này cũng sinh ra không ít kẻ bán số thứ tự, tức là có vé. May mắn thay, giá cả hiện tại vẫn khá hợp lý, nhiều người có thể chấp nhận được. Thực ra, trước đây có người hỏi về vấn đề võ đạo rất đơn giản, hoàn toàn không cần phải hỏi một vị lục địa thần tiên, chỉ cần tìm một người mạnh hơn một chút để hỏi là được. Vì vậy, số lượng người thực sự cần hỏi lục địa thần tiên không nhiều. Do có hạn chế, quỷ tiên Mạc Y Lý có nhiều thời gian tự do hơn. Trong thời gian tự do, quỷ tiên Mạc Y Lý còn có thể liên lạc với muội muội của mình thông qua sức mạnh tín ngưỡng. Về mặt này, có thể coi là Trần Cảnh đã mở cửa hậu cho vị lục địa thần tiên này. Thánh linh thông thường tuy có thể cảm nhận được lời nói của người thân, nhưng muốn trả lời gần như cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Thông thường thánh linh chỉ trả lời vài lần mỗi tháng. Giống như cô bé này vừa mới trở thành thánh linh, bản thân không có nhiều sức mạnh. Cơ bản đều là Trần Cảnh ở phía sau âm thầm cung cấp một chút sức mạnh cho sinh linh. Nếu không, huynh muội hai người muốn liên lạc không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, có cho đi thì có nhận lại. Đối với Trần Cảnh, chỉ cần tín ngưỡng của quỷ tiên Mạc Y Lý có thể tiến thêm một bước chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Huynh ơi, em ở thần quốc rất tốt. Rất nhiều gì rất thích em. Còn dạy em cách tu luyện nữa. Lời nói của muội muội thực sự ảnh hưởng đến quỷ tiên Mạc Y Lý, vị lục địa thần tiên này. Theo thời gian trôi qua, các võ giả ở hai khu vực lần cận đã lần lượt đến thần kinh của thần hạ. Trương Tam Phong dẫn theo các đệ tử của võ đang, lúc này đang đi trên đường phố thần hạ. Vì Trương Tam Phong vẫn còn khá nổi tiếng, nên ông đã được nhận ra. Đây không phải là cường giả số 1 của khu vực Đại Minh sao? Trước đó, đã được Quang Mạc giới thiệu rất kỹ. Không ngờ giờ lại xuất hiện ở thần kinh. Nhiều người xì xào bàn tán, phần lớn là tò mò. Nhưng không lâu sau, một số người thông minh đã phản ứng lại, người này hẳn là đến vì vị lục địa thần tiên kia. Khu vực Đại Minh xếp ở vị trí cuối cùng trong số các khu vực. Đối với nhiều võ giả Đại Minh, việc rời khỏi Đại Minh để tìm kiếm nhiều khả năng võ đạo là điều tất yếu. Giống như Trương Tam Phong này, dù là cường giả số 1 Đại Minh nhưng cũng không thể không đến thần kinh. Tuy nhiên, cũng có một số tồn tại mạnh mẽ hơn về thực lực. Lúc này, nhìn Trương Tam Phong, ánh mắt mang theo 3 phần thận trọng. Người này đã bước vào tiên nhân rồi. Cần biết rằng sau khi bước vào tiên nhân, tương đương với việc đạt đến một tầng thứ khác. Trước đó, Quang Mạc giới thiệu đã cho mọi người biết rõ rằng tiên nhân là một danh giới. Về cơ bản là cảnh giới mà võ giả bình thường khó có thể đạt tới trong đời. Và tin tức về Trương Tam Phong xuất hiện ở thần kinh rất nhanh đã truyền lên Quang Mạc. Điều này đã gây ra nhiều bàn luận. Những người đến từ các khu vực khác ngoài thần hạ và Đại Minh thì có thể hiểu được. Người này chắc chắn muốn tìm kiếm sự tiến bộ trong võ đạo. Nhưng có dũng khí bước vào thần kinh cũng đáng được kính nể. Dù sao, nếu thần hạ giết Trương Tam Phong thì đối với Đại Minh tuyệt đối là một đả kích lớn. Đáng tiếc là thần hạ dường như không có ý nghĩ này đối với Đại Minh. Trên thực tế, nhiều người từ các khu vực khác không hiểu về thần hạ, bởi vì thần hạ không có khu vực nào có thể đe dọa được nó xung quanh. Có lẽ chỉ có khu vực Phong Vân là có chút cạnh tranh, còn khu vực Tùy Đường hay khu vực Đại Minh thực ra đối với thần hạ không là gì cả. Nếu thần hạ muốn thôn tính, cảm giác là một việc vô cùng dễ dàng. Kết quả là thần hạ dường như không mấy hứng thú với hai khu vực này, nhưng lại tiếp nhận người di cư từ các khu vực khác. Dù nhìn thế nào cũng có chút khó hiểu. Trong lúc nhiều người còn đang nghi hoặc, lúc này Trương Tam Phong dẫn theo vài đồ đệ ở thần kinh cũng rất kinh ngạc. Đây chính là thần kinh sao? Đúng là không hổ là nơi phồn hoa nhất toàn bộ thần hạ. Tuy trước đó đã thấy một số hình ảnh, nhưng cảm nhận trực tiếp vẫn khác biệt. Đại Minh quả thực không là gì so với thần hạ. Vài đệ tử võ đang lần lượt lên tiếng, căn bản không che giấu được cảm xúc của bản thân. Vốn dĩ khi tiến vào thần hạ, họ đã bị chấn động. Nhưng không ngờ thần kinh lại còn phồn hoa hơn cả những nơi thần hạ mà họ thấy trước đó. Khoảng cách giữa các thế giới thực sự không hề nhỏ. Ngay cả Trương Tam Phong, từ khi tiến vào thần hạ, trên đường đi đều khá im lặng. Là người Đại Minh, theo lý mà nói nên đứng về phía Đại Minh. Nhưng bây giờ Trương Tam Phong lại cảm thấy hơi mệt mỏi, cảm giác Đại Minh có chút không thể gánh vác được. Chưa nói đến việc Đại Minh không thể thay đổi, càng không nói đến việc Thần Hạ vẫn đang không ngừng phát triển. Trong một môi trường tuyệt đối công bằng, năng lượng bộc phát của mỗi người là một điều đáng sợ. Mỗi người ở Thần Hạ đều nghĩ cách cống hiến cho Thần Hạ, còn phần lớn dân thường Đại Minh thì lo liệu cho việc ăn uống hàng ngày. Khoảng cách này thực sự không phải là một chút hay một chút. Thôi, vẫn nên cân nhắc vấn đề thực lực của bản thân đi. Còn về Đại Minh, vẫn đừng nên bận tâm quá nhiều. Trương Tam Phong thầm nghĩ, trước khi đến Thần Hạ, có lẽ ông còn có chút lòng tin vào Đại Minh, còn bây giờ thì hoàn toàn không có chút lòng tin nào. Thậm chí ông đột nhiên cảm thấy, nếu Thần Hạ có thể thôn tính Đại Minh, ít nhất đối với dân thường, có lẽ là một chuyện tốt. Ngoài Trương Tam Phong và đoàn người, thần kinh còn xuất hiện không ít võ giả. Ví dụ, trưởng môn Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên, vì vấn đề tu vi cũng đã chạy một chuyến. Nhiều năm trước vì duyên cớ Thạch Chi Hiền, vẫn luôn đột phá Thiên Ma Sách 18 tầng, bị kẹt ở cảnh giới bán bộ đại tông sư. Nếu thế giới chưa dung hợp trước đó, thì tu vi đó vẫn là đủ. Nhưng theo sự dung hợp của thế giới, tu vi bán bộ đại tông sư này vẫn còn kém một chút. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên muốn tìm kiếm phương pháp đột phá. Giờ có Lục Địa Thần Tiên giải đáp, tự nhiên liền lập tức chạy tới. Lần này không giống như trước đây chỉ có số ít, mà là số lượng lớn võ giả đến từ Đại Minh, Tùy Đường và Phong Vân ba khu vực. Một vị Lục Địa Thần Tiên mang đến ảnh hưởng rất lớn. Quan Mạc cũng có không ít người bàn luận về chuyện này, phần lớn là ghen tị. Đúng vậy, chính là ghen tị. Nếu khu vực của chúng ta gần Thần Hạ thì tốt rồi. Đối với nhiều võ giả, thực lực của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Còn về việc triều đại mình đang ở có bị thôn tính vì gần Thần Hạ hay không, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc. Thậm chí hiện tại Quang Mạc cũng có một số ý kiến cho rằng Thần Hạ thôn tính cũng không tệ. Tuy đều xuất phát từ dân thường, nhưng cũng có thể thấy được sự khao khát đối với Thần Hạ. Theo thời gian trôi qua, những võ giả này cũng bắt đầu đến bái phòng miếu Quỷ Tiên. Những võ giả đến đây, cơ bản đều có địa vị và tu vi nhất định, ít nhất cũng là tồn tại cấp tiên thiên. Mặc dù miếu đã hạn chế số lượng người, nhưng đối với những người này thì không thành vấn đề. Một chút tiền tài, có thể tiết kiệm được không ít công sức thì cũng đáng giá. Dù sao đối với nhiều võ giả mà nói, thời gian mới là mấu chốt, không thể giống như nhiều người đi tranh giành số thứ tự được. Như vậy không có khí chất. Còn về việc động thủ hay gì đó, tuyệt đại đa số võ giả vẫn không dám. Bởi vì ở Thần Kinh, với tư cách là trung tâm của toàn bộ Thần Hạ, nhân viên của nhà thờ gần như tất cả đều đã được phái ra. Lực lượng tuần tra, toàn bộ đều là ít nhất tiên tiên đỉnh phong thực lực, tông sư cấp bậc thực lực cũng có không ít số lượng, đều là gấp mấy lần so với những nơi khác của Thần Hạ. Tuyệt đại đa số võ giả đến từ các khu vực khác, nhìn thấy những đội tuần tra này đều vô cùng kính sợ. Gây chuyện ở Thần Kinh, đó chính là tự sát.